Chương 26, người kể chuyện quạt xếp thiên biến vạn hóa đêm khuya, tình yêu tư nha môn, một gian thanh nhã thư phòng. Văn sĩ trang phục nho nhã nam tử, chính tại hai tay chắp sau lưng, dò xét trên bàn chó trắng, hồi lâu không nói lời nào, Diệp Thanh thì ở một bên yên tĩnh đứng trang nghiêm. Hạo Thiên quyển gái cổ, hai mắt cũng đang đánh giá đối phương. Tốt một đầu lao yêu quái, nhìn xem giống hơn 30, nghe lại có hơn ngàn tuổi. Gâu. Nó kêu một tiếng. Tên văn sĩ kia liền lùi nửa bước, thật giống như bị hù đến bình thường, bật cười nói, con chó nhỏ này cực kỳ linh tính. Hắn tại trước bàn ngồi xuống, rót cho mình chén trà, hỏi Diệp Thanh, chỉ chút này sao? Vâng, nơi đây đủ loại, Kính Minh đã chi tiết thuật lại. Diệp Thanh khẽ cúi đầu, tư thái cung kính. Cái này tính ý ngược lại là phát ra từ thực tình. Một cái đại càn thượng tầng, cơ hồ công khai bí mật, tình yêu tư ba vị đừng ra, thực là đại càn lúc khai quốc, liền đi theo thái tổ ra đánh thiên hạ công thần. Trong đó mỗi một vị đều là ngàn năm đạo hạnh trong người đại yêu. Thái tổ lập tình yêu tư, lấy này quét chọc Dương Thanh, trấn nhiếp quần ma. Khai quốc mấy trăm năm qua, ba yêu cũng là trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy. Đối với hiện tại người mà nói, bọn hắn là trưởng bối bên trong trưởng bối. Liền là đương kim hoàng đế đích thân tới, cũng phải gửi lời thăm hỏi mới được. Diệp Thanh trước mặt vị này, chính là Tịnh Yêu Tư nhị đưa ra. Ngoại nhân đều xưng nhị tiên sinh, cũng có người xưng con trước, Tịnh Yêu Tư chỉ huy đồng chi. Bất quá Tịnh Yêu Tư nội bộ, bình thường tôn gọi là nhị gia. Một cái khác hiếm ai biết bí mật là, Tịnh Yêu Tư thủ tôn tính tình phi thường ác liệt, làm việc cũng rất xúc động. Vì lẽ đó cái này nha môn thực tế người lãnh đạo, nhưng thật ra là vị này trên danh nghĩa nhị đưa ra. Nghe được Diệp Thanh đáp lời về sau, nhị tiên sinh hít mắt, tựa hồ đang suy nghĩ, không bao lâu liền cười ra tiếng, lời nói, vị này người kể chuyện a, ngược lại là so ngươi nói, cao thâm hơn như vậy một chút. Diệp Thanh hơi ngẩng đầu, nói ra, nhị gia cớ gì nói ra lời ấy? Hắn để ngươi mang lời gì tới? Ngươi làm sao còn đứng lấy? Ngồi trước ngồi trước. Là. Diệp Thanh theo lời ngồi xuống, rất chân thành trả lời, cái kia Dương tiên sinh để ta mang chính là câu thơ, vị xuất thổ thì tiện hữu tiết, lang vân cao sử nhưng hư tâm. Nhị tiên sinh, ngươi có biết hắn ý gì? Diệp Thanh khẽ gật đầu, do dự nói, ta trên đường nghĩ tới, cái này nên câu vịnh trúc thơ. Dương tiên sinh tựa hồ muốn nói, hắn đã nhìn ra nhị gia bản tướng. Ừm, trước ngươi nhắc qua, người kể chuyện này đối nó nhãn lực có chút tự tin, hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải khoác lác à. Nhị tiên sinh rót chén trà, cảm thán nói, nhưng chỉ đến tầng này, nhưng vẫn là không có cảm nhận được vị này Dương tiên sinh chân ý. A, ha ha, Kính Minh à, ngươi cái gì cũng tốt, an tâm cẩn cụ chăm chỉ, thông minh, vui vẻ suy nghĩ, lại duy chỉ có thiếu đi như vậy một chút linh tính. Ngươi có phải hay không còn tưởng rằng, Dương tiên sinh mang câu thơ cho ta, là khen ta đâu? Diệp Thanh thần sắc liền giật mình, chẳng lẽ không đúng sao? Mặt ngoài đúng là như thế, hai câu này thơ, một tán ta có tiết, hai tán ta khiêm tốn. Nhưng ngươi hướng sâu nghĩ liền biết, hắn rõ ràng là đang giễu cợt ta. Ha ha ha. Nói nói, nhị tiên sinh lại phá lên cười, ta lần này để ngươi tiến đến, là thấy Dương tiên sinh đối quỷ loại có chút biện pháp, nhìn hắn có thể không thể hỗ trợ, điểm ấy ngươi tất nhiên là biết đến. Nhưng ngươi lại không biết, cái kia lột quẻ quẻ tượng, ta là cố ý không hiểu, cũng có thăm dò hắn tài học thậm chí lập trường ý tứ. Như cái kia Dương tiên sinh đồng ý giúp đỡ, này làm được chính là chính đạo. Vì lẽ đó ta mới mệnh ngươi, tại hắn đáp ứng xuất thủ về sau, lại cây quạt lấy ra. Còn biết lên hậu đức tái vật, làm động viên cùng khen thưởng. Đối cao nhân tới nói, ý tứ này hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, ta nghĩ mời hắn đến Tịnh Yêu Tư nhậm chức. Ngươi nói một chút, như vậy thăm dò cùng mưu tính một cái ẩn sĩ, chỗ nào nói trên có tiết? Hắn câu này chưa lúc sinh ra đời liền có tiết, thực nói là ta thành tinh, lại không bằng chưa đào được thưởng có lễ có tiết. Diệp Thanh ánh mắt chạy không, lộ ra rất ngốc. Đợi nhị tiên sinh uống qua một ly trà, hắn mới hỏi, cái kia Dương tiên sinh đối với ngài mời chào. Nhị tiên sinh lắc đầu, nghĩ đến hắn sớm liền thấy tầng này, này tâm ý nói rất rõ ràng, không có khả năng rời núi. Cái này lăng vân chỗ cao, chính là chỉ ta quyền cao chức trọng, muốn ta khiêm tốn, thuận theo tâm ý của hắn, đừng có lại đi phiền hắn. Cũng may hắn cây quả nhận, đối Tịnh Yêu Tư thậm chí triều đình, đáp coi như không có lý. Nói đến đây, nhị tiên sinh ngửa mặt lên trời thở dài, ai? Không biết này sư thừa nơi nào, lại có thể dạy dỗ bực này nhân vật. Thiên hạ lớn, kỳ nhân dị sĩ làm sao này nhiều vậy, như đều nguyện ra làm quan nhậm chức, lo gì đại cản không thể trung hưng. Một bên Hạo Thiên khuyển liếc xéo lấy hắn, nhân tính hóa nết nết khỏe miệng, thứ một tiếng. Nhị tiên sinh xông nó cười cười, lật cái chén, rót chén trà đầy đi qua. Hạo Thiên khuyển người, do dự xuống, vẫn là uống vào mấy ngụm. Liếm liếm khỏe miệng, tựa hồ rất thơm. Diệp Thanh lại nói, cái kia, có cần hay không? Nhị tiên sinh khe khẽ lắc đầu, cái này nên cái chân chính nhận sĩ, tùy tiện xin mời không ra được, thuận theo tự nhiên đi. Phải. Hai người nói, ra ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nhị ra, Lệ Thiên hộ truyền tin nói, hắn đã mang đủ thân vệ, chỉ chờ ta bên này mà tin tức. Nhị tiên sinh gật đầu, biết. Người bên ngoài im lặng tối lui. Diệp Thanh vừa muốn đứng dậy, nhị tiên sinh lại ngăn cản, chỉ Hạo Thiên quyển, đối đãi nó uống xong cái này chén trà. Là. Ha ha, thế nhưng là còn có chuyện không rõ. Kính Minh xác thực có một chuyện không hiểu. Hỏi đi. Diệp Thanh ngừng dừng một cái, tựa hồ tại châm trước ngôn tử, nhị gia đã có ý mời chào Dương tiên sinh, vì sao không trực tiếp hỏi hỏi đâu. Nghe được lời này, nhị tiên sinh lông mày dương lên, nhìn xem Diệp Thanh trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, "Lăng Vân, cao sử càng khiêm tốn a. Ngươi nói đúng, đã muốn mời người, liền nên có chút thành ý, như thế bưng coi là chuyện gì xảy ra?" Ách. Diệp Thanh phản ứng tự nhiên tới, mình giống như bổ một đao. "Không sao, nhưng ngươi cái này tính tình, ngược lại thích hợp cùng Dương tiên sinh đi vòng một chút, tạm thời coi là kết giao bằng hữu đi, đối ngươi không có chỗ xấu. Là. Rốt cục, Hạo Thiên quyển uống đủ trà, Chân Chu nhảy xuống cái bàn, quay đầu nhìn về phía hai người, tốt tựa như nói, thất thần làm gì, đi à. Nhị tiên sinh lại xuất ra ba cái tiền đồng, cực nhanh bốc một quẻ. Xuống càng trên khôn, nhỏ hướng lớn đến, lợi cho xuất trinh. Hắn vung tay lên, đi thôi. Dương Thư tự nhiên không biết cái kia Tịnh Yêu Tư bên trong, nhị tiên sinh cùng Diệp Thanh ở giữa rất nhiều ngôn tử. Lại càng không biết trong lòng bọn họ, mình đã là cái. Tâm tư nhanh nhẹn đến mức nhất định, tùy tiện nói câu nói, đều có thể châm trước lại châm trước cao nhân. Như Dương Thư nghe từ đầu đến cuối, chắc chắn nói cái kia nhị tiên sinh lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng. Ta Dương mỗi nhân nhiều lương thiện. Sao có thể móc lấy con mắng chửi người? Rõ ràng liền là khen ngươi. Cũng may hắn cũng không biết những này, chính nghiên cứu cái kia cây quạt. Có thiên nhãn tại, cây quạt chất liệu, chế pháp cùng công hiệu, tự nhiên không chỗ lộn dấu. Nó có 11 cây năng quạt, ra chỉ lấy 2 đạo pháp thuật. Trong đó bên trong 9 chi là thuẫn giáp phù, hoặc tâm thần hoặc pháp lực, đều có thể đem này kích hoạt. Hiệu dụng tên như ý nghĩa, có thể dùng để ngăn cản người khác công kích. 9 đạo đồng loạt phong xuất, có thể ngăn cản 500 năm đạo hạnh một kích toàn lực. Dùng tương đối hình tượng phương thức đến thuyết mình, như Dương Thư mở ra cái này 9 đạo thuẫn giáp phù, Bạch Sa chuyện nói chúng tiểu thanh hất lên đuôi liền đánh không chết hắn. Đến bổ sung một cái đuôi. Bình tĩnh mà xem xét, xem như rất thực dụng hộ thân dụng cụ. Mặc dù dùng một đạo thiếu một nói, nhất cạnh ngoài, cũng thô nhất nặng 2 cây nan dù, thì ra chỉ lấy tàng bình phủ. Dương Thư rất thích cái này pháp thuật. Hắn đem cây quạt thu về, tâm niệm vừa động, cái kia cây quạt lấp lóe một chút, liền hóa thành một thanh kiếm gỗ, hoành ở trước ngực. Lại nhoáng một cái, lại biến thành quạt xếp, lắc tới lắc lui. Cái này tàng binh phủ cùng nạp vật có chút tương tự, dù không có cao cấp như vậy, nhưng cũng rất đủ thực dụng. Về sau như được cái gì binh khí, chi bằng dấu trong đó. Ngược lại không cần lo lắng loại kia. Vác một cái búa lớn ra đường, sau đó bị quan sai để ra nghi vấn quân bách. Mà lại nói sách người cây quạt, nhưng thật ra là có giảng cứu. Kể chuyện lúc, quạt xếp xiết trong tay chính là đao, hai tay đâm tới liền là súng, lưu loát chém xuống là búa, trở tay một đập lại là truy. Đao quang kiếm ảnh, chống trận tranh minh thiên biến bản hóa, tự tại tùy tâm. Mà vị này làm quạt xếp cao nhân, rõ ràng cân nhắc đến điểm ấy, tương đương góp thú. Không thể không nói, có lòng a. Không hưởng công Dương mỗi nhân một trận khích lệ. Hắn còn suy nghĩ, về sau pháp lực cao chút ít, liền làm thiên nhãn nghiên cứu một chút, đem cái này tảng bình phụ học được. Hiện tại nha, còn lực có thua. 5 năm pháp lực, chỉ có thể để Dương Thư thấy xa một chút, nhìn lâu chút, lại còn chi không chống được loại này học trộm sự tình. Đương đương đương. Phu canh báo giờ. Bên ngoài đã là canh 2 trời. Dương Thư suy nghĩ làm sao còn không có động tĩnh. Chợt nghe lấy một tiếng không bình thường vang động, xa xa chuyển tới. Mở ra thiên nhãn trông đi qua, Dương Thư mỉm cười. Không ngoài sở liệu, chính là hai cái nha môn tại hợp lực truy bắt Dương đạo nhân. Chương 27, mở thiên nhãn cường thế vây xem nhìn một cái, song phương đã chiến tại một chỗ. Dương Thư lại không đi nhìn kỹ, nhất tìm được trước Hạo Thiên khuyến phát tài. Nó rất gà tặc du đãng tại chiến trường chính bên ngoài, ngược lại chưa đi đến vào trung tâm chiến trường. Dù sao niên kỷ còn nhỏ, tùy tiện đi vào kết quả khó liệu. Dù vậy, chó săn bản tính cũng không có để nó thoát đi. Dương Thư nhìn cái kia nhe răng trợn mắt bộ dáng, sợ là tại kiên nhận chờ thời sẽ. Tốt hung hăng cắn một cái, còn rất có chi khí. Dương Thư mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kịch liệt nhất chiến đoàn. Hai cái nha môn người xuất động không ít, cộng lại có hơn 30 người, nhưng đa số đều bị một số quỷ vật dây dưa kéo lại. Mà hai cái nha môn khôi thủ, Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ Lệ Giang, cùng Tịnh Yêu Tư Diệp Thành, đang hợp lực vây công một cái thấp đạo nhân. Đạo nhân này một thân đạo bào màu vàng vẽ lấy giữ tợn quỷ thần, phía sau là viên đỏ trắng nhị sắc thái cực, giờ phút này chính chậm rãi chuyển động. Có quỷ khí chi xâm xâm, càng có sát khí bừng bừng. Đục lỗ nhìn, chừng 500 năm đạo hạnh. Không hề nghi ngờ, cái này liền là cái kia xú danh chiêu lấy Dương đạo nhân. Ba người dưới chân là một chỗ đổ sụp tiểu viện. Lương trụ sụp đổ, gạch đá vỡ vụn, ngói xanh hóa thành một mịn, một cái mơ hồ thủ trưởng ấn che tại trên đó, phá hư tướng khi triệt để. Dương Thư không khỏi cảm thán, thế này cường giả, không thể khinh thường. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy. Mấy tên siêu quần bạt tụy tu sĩ, không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ, làm liều chết một trận chiến. Thiên nhãn tự nhiên quét tới quét lui. Ừm. Ngược lại là có một chút, tương đối khiến người ngoài ý, luận tu vi, nên cái kia Diệp Thanh hơn một chút, nhưng lúc này thật đánh nhau, ngược lại là luyện võ Lệ Giang càng hung manh chút. Thiên nhãn xuống, cả người khí huyết như rồng giống như hổ, tại kinh lạc bên trong lao nhanh không thôi, nhất là cái kia hai đầu cánh tay, chém người lúc hồng chói mắt. Thế này võ giả cùng tu sĩ, bắt mắt nhất khác nhau liền ở chỗ này. Tu sĩ đạo hạnh hiện ra linh quang, căn cứ vào tu pháp khác biệt, linh vận, khí chất, nhan sắc cũng sẽ có điều khác biệt, đồng đều hợp ở thiên trung. Đi qua không có pháp lực, thiên nhãn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bằng sáng. Nhưng bây giờ nhìn, cái kia linh quang lại như vòng tuổi giống như từng tầng lấp lóe, một tầng chính là một năm đạo hạnh. Võ giả lại không giống. Khí huyết phát ở đan điền, lưu động quanh thân, hiện ra chính là từng vòng vân tay, tại một ít bộ vị sẽ phá lệ bắt mắt. Thường thường quyền cước sáng nhất. Vậy nên là võ giả mạnh nhất địa phương. Lệ Giang chừng 314 vòng khí huyết vân tay, so Diệp Thanh 350 tầng ít chút, nhưng lưới đao trên uy hiếp, nhìn xem so Diệp Thanh tới chí mạng, làm cho Dương đạo nhân luôn cuống tay chân. Cái kia Diệp Thanh chiến pháp cũng rất có đặc sắc, thỉnh thoảng sẽ đang xuất thủ trước, lớn tiếng niệm tụng thứ gì. Dương Thư cũng không thuận phong nhĩ, nhưng thiên nhãn đọc cái môi ngữ bản sự vẫn phải có. Này tiến duệ người, này lui nhanh Diệp Thanh thân ảnh như điện, một trưởng bộ hướng Dương đạo nhân ngực, bị tránh thoát về sau, Dương đạo nhân căn bản không kịp phản kích, Diệp Thanh liền đã trở lại tại chỗ. cái này tà đạo tu sĩ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đối mặt Dương đạo nhân truy kích, Diệp Thanh lại thì thầm độ, sau đó biết giải ngắn, di hình hoán ảnh giống như liên tục chuyển biến vị trí, làm lấy du đấu. Hai người phối hợp với, cũng là có thể áp chế đạo hạnh cao hơn Dương đạo nhân. Mặc dù trăm hiệp khó phân thắng bại, bọn hắn đánh náo nhiệt, Dương Thư cũng xem vui vẻ, nhưng một lúc sau, tư duy vẫn là đi chệch chút. Hắn chú ý tới một sự kiện. Diệp Thanh lần trước xuất thủ lúc, liền từng hô qua một câu hành phất loạn kỳ sở vi, quấy nhiễu cương thi hành động, khiến cho tay chân không phân, đứng lên cũng không nổi. Trận chiến này nói, cũng đều là nho ra nghĩa lý. Theo lý thuyết, Diệp Thanh nên cái nho ra chuyên nhân. Có thể sao ngay cả dịch đều không có đọc qua. Bên này nghĩ đến, chiến đoàn lại sinh biến cố. Lệ Thiên Hộ Tú Xuân đao hóa thành một đoàn lấp loé ánh sáng, dũng mãnh quấn lấy Dương đạo nhân. Diệp Thanh kéo dài khoảng cách đứng vững, hai tay liên tục vung đẩy, sau đó hợp tại một chỗ, đỏ lên mặt hô không lấy quy củ, không thể thành phạm vi, sau đó đơn trưởng đẩy ra, bài sơn đảo hải đánh qua. Nô! Nhìn xem Dương đạo nhân cùng mấy gian phòng ốc cùng một chỗ nát, Dương Thư cuối cùng biết, phương mới kinh động hắn một trưởng kia là ai đánh. Xem ra tu vi người cao mấy chục năm, vẫn hữu dụng. Ước chừng mấy giây loại, đại thủ lớn tạo thành vang động truyền lọt vào trong hai, Dương Thư cũng nghĩ thông. Cái này Diệp Thanh, hơn phân nửa chỉ đọc qua mạch tử, bởi vì cái kia mang theo lực lượng nào đó nói, tất cả đều xuất từ bộ này kinh điển. Cảm giác một ngày nào đó, cái thằng này sẽ hô hào uy vũ không khuất phục, hy sinh vì nghĩa, hoặc là hạo nhiên chính khí, to lớn chí cương, xuất thổ địa mà ăn thịt người thịt, tội không dung tại tử chi loại, làm chút chuyện rất nguy hiểm. Lắc đầu, Dương Thư tiếp tục vây xem. Hắn nhưng là biết, trận chiến đấu này mới vừa vận tiến hành đến một nửa. Dương đạo nhân tổn hại, chỉ là nhục thân mà thôi. Quả nhiên, hai người chính muốn quay đầu, tụ hợp bố trí kết thúc trận chiến đấu này, liền gặp một cái hư thực ở giữa âm hồn, theo sụp đổ trong phòng chậm rãi bay ra. Dương đạo nhân nhục thân bất quá 500 năm đạo hạnh, nhưng này chân thân, đúng là chỉ ngàn năm lão quỷ. Cái này cảnh giới ác quỷ, đã là ghê tởm tới cực điểm, trông thấy đều cảm thấy không thoải mái. Dương Thư nghe không được thanh âm, lại không khó cảm nhận được này khắc cốt hận ý, hủy ta nhục thân. Hủy ta nhục thân, ta muốn các ngươi dùng nhục thân bồi ta. Vừa dứt lời địa, không trung bay tới một khối mây đen, che khuất trong sáng minh nguyệt. Thời gian tới gần nửa đêm, Dương đạo nhân lại so bóng đêm còn càng u ám. Khí tức khủng bố, để Diệp Thanh cùng Lệ Giang đều cứng đờ thân hình, càng chấn nhiếp bọn hắn bố trí. Mấy cái trăm năm ác quỷ cơ lợi trảo, trong chớp mắt đánh giết mấy người, thế cân bằng chiến cuộc lập tức nghiêng. Hai người mắt trần có thể thấy bắt đầu nôn nóng. Tu vi của bọn hắn tại trẻ tuổi một đời, tuyệt đối được xưng tụng không tầm thường, nhưng đối đầu với ngàn năm lão quỷ, y nguyên không phải là đối thủ. Diệp Thanh cả giận nói, sống tạm bợ Hoàng Dương, có thể dĩ giả luận chân. Hừ, hai cái hậu bối cũng dám phỏng đoán minh phụ tu pháp, không biết tự lượng sức mình, chết đi cho ta. Dương đạo nhân đột đến móc ra ba cái âm dương thông bảo, bấm niệm pháp quyết nhập chú. Cái kia pháp tiền so với trước đó càng lớn, dùng vẫn là màu mực trang giấy. Nhìn đến đây, Dương Thư cao mày. Trăm năm âm đức, cái kia dẫn tới nên. Không ngoài sở liệu, ba cái đồng tiền lớn vừa thấy hết, vốn là ám trầm vô cùng bóng đêm, càng u ám rất nhiều, còn có âm phong chợt chợt, nhiễu loạn tâm thần. Cái này một khối nhỏ chiến trường, vốn đang tứ cựu thành bên trong, giờ phút này lại tựa như âm phủ, lại có ngàn năm lão quỷ một tới. Dương Thư không khỏi hít vào một hơi. T, không phải, hai người này suy nghĩ cái gì đâu? Phảng phất nghe được bọn hắn thúc giục, Diệp Thanh đối Lệ Giang hét lớn một tiếng, dùng pháp bảo. Lệ Giang tự nhiên biết pháp bảo chỉ cái gì, tới eo lưng ở giữa như lúc, ra sức đem đồ vật văng ra ngoài. Một thanh xiềng xích. Hai người riêng phần mình nín hơi mà đối đãi. Mặc dù cao thâm mặt chắc Dương Thư, nhìn miễn cưỡng có thể dựa vào, nhưng một thanh xiềng xích có thể khóa lại ngàn năm lão quỷ, nghĩ như thế nào đều có chút không thể tưởng tượng. Soạn. Dương đạo nhân tránh đi. Diệp Thanh sắc mặt biến hóa, cầm ý liễu vẻ mặt không có chút máu. Muốn xong. Dương Thư lại là cười một tiếng, không chút hoang mang. Thần mục thiên nhãn đều chỉ có thể đặt ở tầng thứ 6, huyền hoàng hai tháp thu nhập đồ vật, chính là một tầng cũng không có hàng thông thường. Cái kia Dương đạo nhân mở ra huyết bồn đại khẩu, giống một tiếng, kêu lên, như thế lớn ám khí. Ngươi làm lao tử mù a? Có thể hắn nói vừa xong, lại nhìn thấy đại càn hai vị nhân tài mới nổi, thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Dương đạo nhân trong lòng hoảng hốt, nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Cái kia xiềng xích đi mắng tới phụ cận. Chương 28, chó cắn Diêm La Vương. Vô luận Dương đạo nhân khiếp sợ đến mức nào, đều khó mà tránh khỏi cố định kết cục. Cái kia xiềng xích cũng không có tâm trí, đương nhiên sẽ không đối phạm nhân tuyệt vọng có chút đồng tình. Nó chỉ là tại phạm nhân dùng tay đẩy nó lúc, khóa lại cái tay kia. Tại phạm nhân dùng chân đá nó lúc, lại khóa lại cái chân kia. Thẳng đến đêm này tay chân toàn bộ khóa kín, rốt cuộc không thể động đậy. Dương đạo nhân nằm dạp trên mặt đất, làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời tại sao lại có không nói lý như vậy đồ vật. Chỉ là toái niệm, không thể nào, không thể nào, ta có ngàn năm tu vi, sao ngay cả phó xiềng xích đều tránh thoát không được. Đây không có khả năng, nhất định có chỗ đó có vấn đề. Lệ Giang một cước đá đi, thẳng đem Dương đạo nhân huyết buồn đại khẩu, đá ra cái hố to. Đầu đều thiếu mất một nửa. Cũng cắt đứt cái này có không thể nói từ. Hắn vừa mới chém giết cái cuối cùng ác quỷ, Tú Xuân đao trở vào bao, đang muốn mang đi Dương đạo nhân, chỉ nghe thấy một trận này nghĩ linh tinh, nhịn không được tới một cước. Bất quá âm hồn chi thể tính chất đặc thù, Dương đạo nhân càng có ngàn năm đạo hạnh, cho dù phụ thêm khí huyết, cũng khó có thể ngăn cản này khôi phục. Không bao lâu, Dương đạo nhân miệng lại dài đi ra. Không chờ hắn nói cái gì, lại là một cước vật lý cấm luôn. Diệp Thanh vừa mới thu về cái kia ba cái pháp tiền, gặp hắn lần này hành động, cũng không để ý cầm ý liễu vệ nhà, ngang ngược càng rỡ, bạo ngược vô độ. 14 chỗ, có 14 thiên hộ, Lệ Giang tuy được cái sát tinh thiên hộ mỹ danh, nhưng tiếp xúc xuống tới, hắn đã là nhất thật thà cái kia. Huống chi, cái này Dương đạo nhân cũng là trừng phạt đúng tội. Lệ Giang qua đem nghiện, mới cười đối Diệp Thanh nói ra, cái này xiềng xích thật đúng là bảo bối tốt, lão quỷ ngàn năm tu vi bị áp chế, hiện tại liền là dùng tốt nhất đồng cát. Diệp Thanh bất động thanh sắc, ngươi muốn mang hắn đi chiếu ngủ. Ngang. Không phải đâu. Lệ Giang đương nhiên nói, Dương tiên sinh là ẩn sĩ, làm được việc này xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta cũng không thể lão cầm cái này phá sự phiền phức người ta không phải. Mà lại lão quỷ này hiện tại rắn chắc vô cùng, chiếu trong ngục cái kia đám lũ điên có chơi. Xách, ta đã có chút đồng tình hắn. Diệp Thanh gật đầu, chắc tay, Lệ huynh phúc hậu. Hắc hắc. Vậy liên dạng này a. Nhị gia bên kia vẫn chờ tin tức. Nhị tiên sinh a. Vậy chuyện này không khó, chiếu ngục hỏi lên, đến lúc đó chép một phần cho ngươi. Lệ Giang vỗ ngực, ta cùng chỉ huy sứ thông báo một tiếng, bao tại trên người ta. Mau chóng. Tốt. Hai người chính thương lượng, lại không phát hiện dưới chân Dương đạo nhân thương thế khôi phục, hắn mở cái miệng rộng, thử lấy răng cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể mang ta đi? Lệ Giang nhíu mày, liền muốn bổ khuyết thêm một cước. Dương đạo nhân dốc hết toàn lực tránh né, lại bởi vì cái này xiềng xích quá nặng, chưa thể toàn bộ né tránh. Ha ha, còn dám trốn. Không chờ Lệ Giang lại đến hành hung, Dương đạo nhân liền ngửa mặt lên trời gào thét, Diêm La Vương cứu ta. Diêm La Vương cứu ta. Diệp Thanh sắc mặt đại biến, lôi kéo còn muốn tiến lên Lệ Giang liền lùi mấy bước. Trong bầu trời đêm vang lên một tiếng sấm nổ. Cả kinh đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại không có bất luận phát hiện gì, cúi đầu xuống liền giật mình kêu lên. Chẳng biết lúc nào, đã có người đứng ở cái kia Dương đạo nhân bên cạnh thân. Hắn thân mặc màu đen mãng rủng, mặt mang giữ tận mặt quỷ, còn lại địa phương đều được xương đen, phiêu tán nhìn không rõ, chính là cái kia Âm Ti Minh phủ Diêm La Vương. Đây là Cửu Châu cấp cao nhất, cũng nhất xú danh chiêu lấy tà đạo tu sĩ một trong. Hai nha môn dẫn đội tính cả riêng phần mình bố trí, lập tức ở tại chỗ kết thành trận thế, trên mặt đều mang tử trí. Diêm La Vương cũng không động thủ, thậm chí không có đi xem trong tay chật vật Dương đạo nhân. Hắn còn gật đầu, uy nghiêm như nhân gian đế vương, không có quay đầu đảm mệnh, chết về sau, đủ tư cách làm thủ hạ ta. Lệ Giang cùng Diệp Thanh liếc nhau, mím chặt bờ môi liền muốn liều chết đánh cược một lần. Lại cảm giác một cỗ ôn hòa lực lượng ngăn cản bọn hắn. Đừng nóng đội, hắn không phải là các ngươi nên đối phó địch nhân. Diêm La Vương ánh mắt trên rời, nhìn về phía rơi xuống từ trên không bóng người. Lại gặp mặt ta, Diêm La. Tiêu Sái rơi xuống đất về sau, nhị tiên sinh cùng Diêm La Vương nói một tiếng, lại xông Diệp Thanh đám người nói, mới phát hiện sắc trời có biến, liền tới xem một chút. Diêm La Vương, a, nhìn xem, dạng này xuất hiện ở trước mặt ta, rõ ràng là đến tìm cái chết. Đừng hung ác như thế nha, người ta đã lâu không gặp, không lưu lại uống chén trà. Sửa sang lại bảo phục, nhị tiên sinh giọng thành khẩn mời, thập điện Diêm La bây giờ tại vị có 5 tôn, nếu có thể lưu lại một tôn ở kinh thành, quả nhiên là vinh hạnh cực kỳ. Diêm La Vương một tiếng cười nhạo, chỉ bằng ngươi. Nhị tiên sinh ngược lại không quan tâm đối phương chảo phúng, từ phía sau lưng xuất ra một chi sáo dọc, ta đây, hoàn toàn chính xác đánh không lại ngươi, nhưng ngươi như cảm thấy kinh thành phòng bị không đủ, vậy liền mười phần sai. Họ Thang không ở kinh thành, không ai có thể lưu lại ta, ba người các ngươi cùng tiến lên cũng không được. A, giám chính đại nhân, ngươi trở về lúc nào? Diêm La Vương con mắt hết lên, cười lạnh, tiểu hai tử cho xiếc, là người đều biết hắn tại quan ngoại, ngươi hủ dọa ai? A, các ngươi những người này, cũng liền dám thừa dịp lúc này đến kinh thành đảo loạn. Không có khác nói nhảm, ta liền muốn giết ngươi. Diêm La Vương đột ngột kết thúc cái cọ, hai tay bày ra cái quỷ dị tư thế, quanh người xương đen dần dần trở nên sền sệt. Nhị tiên sinh lắc đầu, đem cây sáo dọc tại trước môi, lấy âm thanh hòa nói, thổi nói, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Tiếng địch du dương, không biết truyền ra bao xa. Ngay sau đó, nhị tiên sinh nghiêm túc nói, ta đã gọi người, ngươi xác định không trốn sao? Diêm La Vương còn chưa lên tiếng, cái kia Dương đạo nhân lại bắt lấy hắn chân, truyền âm nói, đại sự quan trọng, đại sự quan trọng. Tựa hồ hít sâu một hơi, Diêm La Vương buông ra tư thế, xoay người bắt được Dương đạo nhân kiệt lực giơ lên cánh tay. Thấy cảnh này, nhị tiên sinh trong mắt lên gợn sóng, cười nói, cơ hội giết ta cũng không nhiều, ngươi nhất định phải từ bỏ. Diêm La Vương động tác không ngừng, thần sắc nhạt nhẽo, nhị tiên sinh cắn răng, trong lòng hiếm thấy có một tia nôn nóng. Liền kém một chút, liền kém một chút. Đột nhiên, nhị tiên sinh nghe thấy một tiếng sủa gọi, đúng là con kia dẫn đường chó trắng. Hạo Thiên Quyền cũng là gấp. Nó thấy cái này đột ngột xuất hiện người đeo mặt nạ, lại muốn đem con ngồi mang đi, thế nào còn nhịn được. Cũng không để ý thực lực của hai bên chênh lệch, nhào tới chiếu vào Diêm La Vương cánh tay liền là một ngụm. Cái kia Diêm La Vương nhìn cũng chưa từng nhìn, trốn đều không tránh. Cún con, quần áo sợ là đều cắn không phá, huống chi hắn pháp thể, phản chấn liền có thể đem chấn thành bùn nhão. Đáng tiếc, đời này chuyện coi là thật khó đoán trước, ai cũng không nghĩ ra, cái này cún con răng lợi là tốt như vậy. Miệng vừa hạ xuống, trực tiếp liền đổ máu, mà lại cắn lên liền không hé miệng. Lớn cỡ bàn tay điểm chó, khí thế lại so Thiên Lang đại yêu còn hung hơn mấy phần. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Làm cái kia máu rơi xuống mặt đất lúc, Dương đạo nhân tinh thần có chút sụp đổ. Diêm La Vương bị chó cắn, mà Diêm La bản nhân, trừ ra mình thế mà bị chó cắn chấn kinh, còn có một cái càng cảm giác rõ rệt, đau quá. Chó trắng răng tựa như làm pháp thuật, hắn theo không nghĩ tới, bị chó cắn nguyên là như thế này đau. Tùy theo mà đến, tự nhiên là lửa giận ngập trời. Nâng lên cánh tay một cái tay khác, liền muốn chụp chết cái này làm phiền người bọn nhỏ. Nào biết cái kia Tịnh Yêu Tư bên trong nho nhã nhị tiên sinh, lại có chút thất thố hét lớn một tiếng, chém. Diêm La Vương phúc trí tâm linh ngửa ra ngửa đầu. Nhìn đều nhìn không rõ tia chớp, lại đem ám trầm bóng đêm chiếu sáng một cái trước mắt, hoảng choáng Diệp Thanh đám người mắt. Làm những người này tầm mắt lần nữa khôi phục, Diêm La Vương đã biến mất không thấy gì nữa. chỉ nghe được bên hai tựa hồ quanh quẩn hỉ thước kêu to. Dương đạo nhân nắm lấy một đầu tay cụt, đúng nghĩa thất hồn lạc phách. Nhị tiên sinh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nghĩ thầm, những người này đến cùng đang nưu đồ cái gì? Giết ta xúc động đều có thể khắc chế. Hắn lại nhìn về phía tại chỗ nôn khan chó trắng, làm như có thật chắp tay một cái, ngược lại là nên tạ ơn cậu huynh, không có ngươi xuất thủ, chúng ta sợ là tổn thương đều không đả thương được tôn này Diêm La Vương. Hạo Thiên quyển cuối cùng đem miệng bên trong bẩn máu hẹ ra một chút, yếu ớt ôm một tiếng, quay đầu chạy. Tốc độ cực nhanh, giống như vội vã về nhà giống như. Diệp Thanh ngang nhiên xung qua, nhị ra, vừa rồi là một vị kiếm tiên, vừa chính vừa tà, người tu vi còn thấp, vẫn là không nên đánh nghe tương đối tốt. Vâng. Nhị tiên sinh gật gật đầu. Hắn không có nói đúng lắm, mỗi lần xuất thủ kiếm tiên không chỉ có thực lực mạnh mẽ, niên kỷ tựa hồ cũng không lớn, hơn nữa còn là nữ tử. Dọn dẹp một chút đi. Tuân mệnh. Trong tiểu viện. Ai nha, quá xa, không thấy được. Dương Thư cầm một chiếc gương, chợt mở thiên nhãn nhìn chung quanh. Đối bên cạnh người mà nói nhanh như tia chớp người, vô luận là nhị tiên sinh, Diêm La Vương, vẫn là cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nữ tử, đối Dương Thư mà nói, cũng chính là áp lực lớn nhỏ vấn đề. Nhị tiên sinh không cần phải nói, Dương Thư nhìn ra hắn bản tướng, một cây thông tiên trúc, thật dài, nhưng là một cái cây, tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào, có thể nói tương đương lưu hòa. Cái kia Diêm La Vương liền lợi hại chút, này thân ảnh vậy mà có thể dung nhập vào trong bóng đêm, hóa vân hóa mưa hóa gió, không biết này nổi lên, không biết này cuối cùng, nên đỉnh cấp thân pháp, nhưng là độ khó cũng không lớn. Ngược lại là cái kia chợt lóe lên nữ tử, Dương Thư chỉ có thấy được mơ hồ khuôn mặt, không hiểu đâu, còn khá quen, nhưng là cô nương này tốc độ thực sự quá nhanh, nhoáng một cái thần liền chạy ra khỏi tầm mắt. Cho dù thân có pháp lực, thiên nhãn tầm mắt, bây giờ cũng bất quá 7-8 dặm. Kỳ thật dùng dò xét hơi thần thông, tự nhiên là có thể thấy rõ, nhưng cái này thần thông phá lệ hao tâm tốn sức, cũng không cần thiết. Quá tràn đầy lòng hiếu kỳ, đối hắn hiện tại đến nói cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn quan tâm hơn cái kia Diêm La Vương. Dù sao cũng là Dương đạo nhân thượng cấp, Minh phủ còn có cái nào đồng bọn, có kế hoạch gì, có thể hay không lan đến gần mình. Dương Thư đối với mấy cái này đều cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, cái kia Diêm La Vương chạy cũng không chậm. Gâu, u, ta dọa phát tài, ngươi có thể tính trở về, mà lại cho ta cho ngươi cẩn thận súc miệng. Gâu, không được, ngươi không sạch sẽ, cái này tắm cũng phải tẩy, răng cũng phải soát, không có thương lượng. Gâu, thư hử, răng lợi không tệ đúng không? Đồng đầu thiết tí toàn vô dụng, nội chứ hung phong cốt diệt tiêu đúng không? Liền muốn cắn người đúng không? Gâu, gâu, vâng, ta để ngươi cắn, ta để ngươi cắn cái kia thúc thủ chịu trói Dương đạo nhân a. Ai bảo ngươi cắn cái kia đại cao thủ á? Ngươi không biết được, cái kia trên người linh quang vòng tuổi, ta liếc mắt đều không có đến rõ. Đều muốn đi xin mời Tây Vương mẫu cứu ngươi. Nói đến đây cái, Dương Thư liền vô cùng tức giận, ngươi nói ngươi cái này hai là thịt, trêu người ta làm gì? Thích cắn người. Vậy thì nhanh lên lớn lên điểm a, lại lớn lên chậm như vậy. Gâu. U, nói xong chó không chê nhà nghèo, ngươi còn chê ta cơm nước không xong. Muốn ăn thiên tài địa bảo đúng không? Ta cũng muốn ăn. Ta có bạc cả. Không đúng, ta giống như có 10 lượng vàng. Ta có tiền á. Đợt, một điểm không lớn trọng yếu thiết lập, hơi dài, bổ tại lời của tác giả. Chương 29, ba thước bên ngoài. Hô hấp đi tới đi lui thời gian đi vào sáng ngày thứ hai. Dương Thư thì mê trừng mắt, tu bổ trong tay giấy trắng. Thỉnh thoảng ngáp một cái. Tối hôm qua đem phát tài trong trong ngoài ngoài rửa sạch một phen về sau, đã nhanh canh buồn sáng, hôm nay lên lại sớm, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ. Càng không có tinh thần gì. Bất quá so với phát tài mạnh chút, cái thằng này trực tiếp ngủ dậy rất thẳng. Cho dù ngủ thiếp đi, lộ tại bên ngoài đầu lưỡi cũng là liếm tới liếm lui, Dương Thư xem xét liền có thể minh bạch, đây là lại thèm lại đói dấu hiệu. Chỉ là so với đói, phát tài hiện tại càng khốn một điểm. Cũng bình thường, Hạo Thiên quyển còn quá nhỏ. Cán bị thương cái kia Diêm La Vương, đối với nó mà nói cũng không thoải mái, xác thực cần dưỡng dưỡng tinh thần. Dương Thư cười đưa tay, nắm cái mũi của nó, không bao lâu, Hạo Thiên quyển liền hắt hơi một cái, lẩm bẩm xoay người. Ngủ tiếp. Sách, còn lẩm bẩm thiên tài địa bảo đâu. Hạo Thiên quyển có thể thông qua ăn, đến gia tốc chính mình trưởng thành. Nhưng có thể xúc tiến trưởng thành đồ vật, thường thường phi thường hiếm thấy. Với không tới nhất định năm, không đạt được nhất định phẩm chất, cho ăn nó liền thật là cho ăn. Chỉ có thể nếm cái mùi vị. Đương nhiên, loại vật này giá bán không ít. Bất quá Dương Thư trong tay có cục vàng thỏi, còn có mới ra tịch phương bình có thể kiếm một bút, xem như có tích xúc. Nếu có phương pháp, cũng có thể tuân cái giá. Bất quá vô luận như thế nào, kiếm nhiều một chút luôn luôn không sai, dù sao cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị. Đem cái này Hạo Thiên khuyển nuôi trắng trắng mập mập, lại mánh lại tráng, các phương diện cũng sẽ là một tay hảo thủ. Còn có thể làm bảo tiêu làm. Phát tài a phát tài, hy vọng ngươi chó như kỳ danh, bảo đảm ta an ổn, giúp ta phát tài, đến lúc đó lấy cho ngươi sầm núi giả làm củ cải ăn. Hạo Thiên quyển, sột soạt sột soạt. Thứ, bù thật là thơm. Tóm lại, cái này một người một chó, hôm nay buổi sáng đều không có đi ra ngoài. Bất quá hôm qua cái Diệp Thanh mang tới ăn uống bên trong, còn để lại chút mặt điểm, ngược lại không đến nỗi đói bụng. Sau đó hướng miệng bên trong lấp khối như ý bánh ngọt, Dương Thư thích ý nhai đi, dẫn theo mình cắt giấy tác phẩm rõ xét. Cuối cùng hài lòng gật đầu. Là chỉ con lửa, tay nghề tinh xảo, hình thần gồm nhiều mặt, sinh động như thở. Phản phất buông lòng tay, cái này con lửa liền muốn cất vó đi xa, không về nữa. À, như để người khác nhìn đi. Định coi là Dương Mỗ Nhân có cái mấy chục năm cắt giấy tay nghề, nói ngọn, còn được tán một câu cắt con lửa đại sư. Danh tự này có thể không thế nào em hay. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Dương Thư cũng không có cái này cắt giấy ngạch bản sự, kẻ yêu thích cũng không bằng. Sở dĩ làm lên cái này việc chuyện, toàn là vì thí nghiệm sách cổ tặng pháp thuật mới. Khác thường, huyền tháp một tầng, con lửa giấy thay đi bộ đây là tới từ ẩn nương hai vợ chồng tọa kỵ. Cái kia đen trắng hai con lửa. Dương Thư nhớ kỹ, cái này một cái đường truyền kỳ còn đặc biệt nâng lên đoạn mấu chốt này, nói là có một ngày như vậy, ẩn nương vợ chồng con lửa đột nhiên không thấy, tiết độ sứ Lưu Ngộ liền lệnh người đi tìm, nhưng thủy chung đều tìm không được. Cuối cùng chỉ ở trong túi, tìm được hai con lửa giấy. Truyền kỳ tác giả cường điệu ra chuyện này, kỳ thật liền là ám chỉ, ẩn nương đã là người trong chốn thần tiên. Bởi vì cái chức dùng giấy con lửa thay đi bộ, tên là Trương Quả, liền là cái kia ngược lại cưới con lửa, vân du tứ phương, tuyên hát đạo tình, khuyến thiện độ người, đứng hàng bát tiên một trong Trương Quả lão. Nghĩ đến pháp thuật này, xác nhận truyền từ lúc vị này lao thần tiên. Nghĩ đến cái này gốc dạng, Dương Thư cầm con lửa giấy đi đến tiểu viện đất trống, lấy chén nước ngậm vào trong miệng, vận dụng pháp lực, một ngụm phun tại con lửa giấy lên, giơ tay ném ra ngoài. Cái kia cắt giấy vừa rơi xuống đất, liền hóa thành màu trắng con lửa nhỏ. Thấy Dương Thư nhìn nó, con lửa miệng liền làm một vệt lên, còn tại gật gù đắc ý, bốn cái chân có chút nhảy lên, phảng phất đang cười. Bộ dáng này đem Dương Thư chọc cho vui lên, chắp tay sau lưng tiến lên dò xét. Mặc dù tại hết biện pháp trong chuyện xưa, đối con lửa có quái vật khổng lồ miêu tả, nhưng trên thực tế, con lửa nha, cùng uy mãnh, thần tuấn loại hình từ căn bản không dính dáng. Cái này con lửa cũng giống như vậy, nhìn qua có chút gầy yếu, thân dài cùng thân cao tương đương, nhưng nhìn bước có chút thấp bé. Ánh mắt kia càng là ngu ngơ, không có gì linh tính. Trừ cái này thân không quá thường gặp màu lông, cùng không hiểu thấu khôi hài khí chất, thấy thế nào đều là chỉ phổ thông con lửa. Nhưng chính là như thế một đầu con lửa nhỏ, có thể ngày đi và dặm. So cái gì tuấn mã đều dựa vào phổ. Đạo môn pháp thuật, quả thật thần dị. Cùng con lửa trao đổi vài câu, Dương Thư vỗ này cái cổ, rơi trong tay vẫn là mới vừa rồi cắt giấy. Dự săn đi, tổng có dùng đến thời điểm. Trở về phòng, đem cái kia đặt ở sách cũ dưới đáy. Dương Thư cũng không làm việc mặt bánh, lấy ra tấm gương, treo ở phương tây, bắt đầu hôm nay chơi không. Không đúng, là tu hành. Bài trừ tạp niệm, vật ngã lưu vong, thiên nhãn khẽ nhếch, phương tây tôn thần tây vương mẫu dung nhan xuất hiện lần nữa. Không nói hai lời, kim quang đánh tới. Lại là 5 năm đạo hạnh. Đang muốn nói lời cảm tạ, tây vương mẫu thanh âm chuyển tới. Ai, ngươi bây giờ như vậy suy nhược, làm việc phải tất yếu cẩn thận. Ta cuối cùng cách khá xa chút, không thể kịp thời giúp ngươi. Ách. Dương Thư ha to miệng. Có thể hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, cái kia tây vương mẫu liền nói ra, nhớ lấy, như gặp nguy hiểm, không cần liều mạng, thật tốt tu luyện, còn nhiều thời gian. Nói xong, tượng thần biến mất. Lôi lệ phong hành tây vương mẫu. Cuối cùng đem thuần khiết nhu hòa pháp lực vận hành một phen, Dương Thư ung dung thở ra một hơi. Từ giờ trở đi, Dương Mỗ Nhân cũng là 10 năm đạo hạnh tiểu cao thủ. Dùng Thái Thượng Minh giám chân kinh đối tư chất phân chia, đây chính là hạ sĩ, tức người tầm thường cố gắng 10 năm thành quả. Hắn một tay dựng thẳng trước người, một hít một thở. Thân hình liền tại không có động tác, không có ngoại lực tình huống dưới, di chuyển về phía trước ba thước, tiếp lấy trở lại chỗ cũ. Hắc hắc. Dương Thư cười ra tiếng. Dù cũng ngức vạn dặm bên ngoài, hô hấp đi tới đi lui cảnh giới, còn có vô cùng xa khoảng cách xa, nhưng cũng là cái khởi đầu tốt. Tại Dương Thư luyện tập chân kinh ghi lại pháp thuật lúc, Diêm La Vương mới vừa rồi đào thoát kiếm tiên truy sát. Suốt cả đêm, tại thoát ly Dương Thư tầm mắt về sau, trận này bỏ mạng truy đuổi vẫn chưa rất nhanh kết thúc. Mà mất tiên cơ Diêm La, đối mặt một vị kiếm tiên thích khách lanh huyết truy kích, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thua liền sẽ chết chơi trốn tìm, chơi trên lâu như vậy, lấy Diêm La sắt thép tâm trí, cũng sinh ra một tia mệt mỏi. Cái này khiến gãy đi một tay hắn lộ ra càng thêm chật vật, đợi hắn trở lại bí ẩn trụ sở, liền có chút sa sút tinh thần tê liệt trên ghế ngồi. Hai cái thân ảnh lóe ra tới. Đây là bộ hạ của hắn, cùng Dương đạo nhân cùng một chỗ, bị ngoại nhân coi là hộ pháp. Hai người gặp hắn tình trạng đội vàng tiến lên. Đây là thế nào? Diêm La Vương, Thước Kiếm Tiên. Hai người bộ hạ có chút dừng lại, khó nén chấn kinh, là nàng. Nàng có thể đem ngài bị thương thành dạng này, là liên hợp cây kia cây trúc, cùng nhau đánh lén tại ta. Diêm La giọng nói hơi thở rất lạnh, tiện nhân kia tu vi không tính tuyệt đỉnh, ám sát chiến pháp lại là ác độc đến cực điểm. Có thể nàng không phải tại Giang Nam hoạt động sao? Làm sao tới kinh thành? Diêm La lắc đầu, nữ nhân này hành tích không chừng, thần hành chi thuật cũng không kém gì ta, trời mới biết nàng chạy nơi này làm gì. Chương 30, chỉ là một bát mì Dương Xuân. Diêm La Vương không biểu lộ thái độ, hắn cái kia hai người bộ hạ cũng chỉ có thể mình suy đoán, trong đó một cái dài như người chết mặt, suy đoán nói, có thể là được tin tức gì. Như Dương Thư lần hai, nhất định có thể nghe ra. Đây chính là cái kia lấy người sống luyện thi tà đạo tu sĩ. Cùng nói chuyện, là cái đầu hoắng mắt chuột, hình dáng tướng mạo quỷ dị và nhân, mấy năm này, nàng giết rất nhiều chúng ta trưởng không còn lại, biết đến sự tình tuyệt đối không ít. Lần này vào kinh hơn phân nửa là muốn xấu chúng ta chuyện tốt. Luyện thi người y nguyên không hiểu, có thể theo ta được biết, nàng đối đại cản triều đại đỉnh không có hảo cảm, làm sao lại hợp tác với Tịnh Yêu Tư? Không phải là trả thù chúng ta chặn giết. Chặn giết nàng lại không chỉ chúng ta minh phủ. Quái nhân cười nhạo, đám người này tự xưng là chính nghĩa, liên hợp lại khi dễ chúng ta, tại cũng không phải là lần một lần hai, ngươi còn nhớ đến, cái kia. Tựa hồ bị hai người bộ hạ gây phiền. Diêm La Vương dùng cụt một tay chống đỡ cái chán. Đừng nói nữa. Vâng. Hai người cùng một chỗ gật đầu. Cái kia đầu hoắng mắt chuột quái nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lấy lòng cười cười, Diêm La a, cái kia Dương đạo nhân đâu? Giữa sân yên tĩnh trong chốc lát, Diêm La âm thanh lạnh lẽo mới đột ngột vang lên, cám. Tê. Lao quỷ kia thế mà cũng cám. Cái kia ta kế hoạch làm sao bây giờ? Giữa sân an tĩnh lại. Diêm La giữ im lặng suy nghĩ, kết quả càng nghĩ càng giận. Minh phủ kế hoạch ban đầu là lợi dụng tự thân thế lực ở cấp trên hòa giải, mượn nhờ Dương đạo nhân dĩ giả loạn chân sống tạm bợ pháp, né qua Lưu phủ cao nhân hai mắt, tiếp theo áp dụng ám sát. Đây là thoải mái nhất biện pháp. Làm sao Dương đạo nhân là cái phế vật? Nói là sớm vào kinh thành, thâm canh mật thám, kết quả bị Tịnh Yêu Tư mò thấy, hạ Diêm La chính mình cũng bị bày một đạo. Cuối cùng của cuối cùng, cái này Dương đạo nhân còn đang suy nghĩ cái gì người kể chuyện kế hoạch. Nói cái gì nhập gia tùy tùng, hợp ý. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ghê tởm nhất vẫn là Tịnh Yêu Tư, càng là vô sỉ. Ám toán thì cũng thôi đi, còn nuôi dưỡng ác quyền. Hút. Mặc dù cánh tay đều không có ở đây, nhưng cái kia cảm giác đau đớn ý nguyên để Diêm La nghiến răng nghiến lợi. Quản tốt các ngươi cương thi cùng chuột, thương thế kia muốn 5-6 ngày mới có thể phục hồi như cũ, trước đó không nên khinh cử vọng động. Vâng. Cảm giác được Diêm La phẫn nộ, hai người không có một câu nói nhảm, đáp ứng. Liên hệ chuyển Luân Vương, nói hắn bộ kia âm mưu quỷ kế cái dám dùng không có. Hai người bộ hạ. Nói cho hắn biết, ta phải chờ tới thọ yến ngày ấy, quang minh chính đại xông vào, đem cái kia lưu xương nghiền xương thành cho. Sinh nhật biến thành ngày rỗ. Diêm La càng phát ra táo bạo, còn có, để hắn nghĩ biện pháp, tìm tới cái kia thước kiếm tiên, không quản nàng đến kinh thành làm cái gì, ta đều muốn nàng chết ở chỗ này. Thuộc hạ minh bạch. Tối hôm đó, chân trời yên hà sáng lạ. Dương Thư tự nhiên không biết, một ngày này âm ti minh phủ như thế nào quần quần sóng ngầm, cái kia Diêm La lại có như thế nào buồn rầu. Như thật biết, hắn chắc chắn cười to lên, sau đó lấp trên một câu, đáng đời. Trên thực tế, Dương Thư một ngày này, trôi qua thế nhưng là có chút bận rộn. Trước buổi trưa, Dương Thư đều một mực đợi trong nhà, nếm thử chân kinh bên trong tam đại pháp môn. Nhưng bởi vì đạo hạnh hơi thấp, pháp lực không đủ, phân thân tán hình vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Theo hắn tính ra, tối thiểu phải có cái 20 năm đạo hạnh mới có thể phóng thích một cái phân thân. Ân, kỳ thật cũng liền mấy ngày. Mà chân kinh bên trong thần hành thuật, trải qua Dương Thư một phen cố gắng, làm lấy đã phi thường thuần thục. Khoảng cách cũng theo 3 thước để cao đến 3 thước 2 tấc, tiến bộ có thể xưng chắc tuyệt. Còn có cuối cùng một môn gương sáng treo cao, hắn cũng có thể thông qua pháp lực, lệnh phổ thông gương đồng, có được cùng loại tính chiếu yêu hiệu quả. Mặc dù có thời hạn đi, mặc dù cái này ba môn pháp thuật tính thực dụng còn không mạnh, nhưng hiện tại lại khác, Dương Mộ Nhân cũng chỉ tu luyện 2 ngày. Người cũng không thể quá tham lam không phải. Nhiều nhất 2 tháng, ta cũng là 300 năm đạo hạnh cao thủ. Còn nhiều thời gian. Kết thúc tu luyện, Dương Thư lại đi cùng An Trưởng Quỹ gặp mặt qua, An Trực sau khi, lại trò chuyện rất nhiều chi tiết. Tên béo đen nhỏ đang dùng một chút lao giao tình, lặng lẽ meo meo tuyên truyền chuyện này, một đám người thu xếp còn thật náo nhiệt. Tựa hồ chuẩn bị làm một bố lớn. Bởi vì trò chuyện vui vẻ, Dương Thư nhất thời không quan sát, còn bị trà khách cho chặn lại. Tốt một phen giấy rửa mới đi ra ngoài. Trà lâu chuyện. Dương Thư căn cứ không dễ dàng lãng phí nguyên tắc, lại chạy đến Hạng Tử Thâm nói mới ra. Sau đó từ chối nhã nhặn Hồng Trưởng Quỹ rượu cục về sau, mang theo Hạo Thiên Quyền về nhà. Nên nói, chứ ăn không đến thích bánh bao cùng cháo gạo, hôm nay có thể coi là hài hòa viên mãn. Ai, đáng tiếc, đêm nay cũng chỉ có thể ăn mì dương xuân. Go. Phát tài tinh khí thần tràn trề kêu một tiếng. Trải qua một ngày tu dưỡng, Hạo Thiên Quyền cũng khôi phục nhảy nhót tương bừng trạng thái, không giống buổi sáng như thế điệu xỉu bẹp. Việc này lực, nhìn xem liền để cho lòng người vui vẻ. Lão bản, đến bát mì dương xuân. Chờ một lát. Đổi cái nữ lão bản. Mặc dù Dương Thư rất ghét bỏ nhà này mì sợi, nhưng đến người sạp hàng lên, tự nhiên không thể đem tình này cảm giác biểu hiện ra ngoài. Rất không lễ phép. Dương Thư cũng cùng chỗ này lão bản nương nói chuyện qua, vì lẽ đó một tiếng lời, liền nghe xuất ra thanh âm không đúng. Mà lại, hôm nay mặt thơm quá a. Biết không đúng, Dương Thư liền làm tiên nhãn nhìn nhìn, chỉ một giây đồng hồ, hắn liền che lấy cái chán vuốt. Thật sáng. Hơn ngàn đạo linh quang vòng tuổi cùng hơn ngàn đạo khí huyết vân tay đan vào một chỗ, lấy thiên nhãn dò xét hơi chỉ năng, ngay lập tức đều không thể đếm hết được, đến xem thường một hồi mới được. Thật mạnh. Dương Thư sóng mắt chớp động. Cẩn thận phân biệt. Nữ nhân này hắn lại gặp qua, là một kích kia chặt đứt Diêm La Vương cánh tay kiếm khách. Nghĩ cái này cái kia quan cảnh, Dương Thư liền thẳng xoa lợi, rất hối hận trước khi đến không có mở thiên nhãn nhìn xem. Ai có thể nghĩ tới, diễn than trên có thể gặp phải cái này các cao thủ. Ánh mắt chuyển hướng dưới chân cào cổ phát tài. Hắn đưa tay phải ra, dẫn theo gáy nâng lên trước mắt, con mắt hướng người bên kia hết lên. Ánh mắt ra hiệu, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Hạo Thiên Quyền nghiêng đầu. Dương Thư há mồm muốn nói, nhưng khoảng cách này nói chuyện, đi theo cao nhân bên thai gầm rú không có gì khác biệt. Ngay tại lúc này, bị Dương Xuân ra nổi, tuổi trẻ lão bản nương đi tới. Không có cách, hắn đành phải đem phát tài đặt ở trên đầu gối, xông cao nhân cười một cái, đà tạ. Cao nhân lại không có biểu tình gì, chỉ đem mặt bắt đặt lên bàn, mắt nhìn phát tài, tán dương, rất đáng yêu tế quyền. Hạo Thiên Quyền le lưỡi, tại trên đùi lăn lộn. Dương Thư. Cao nhân rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng rất nhanh biến mất, chỉ nói âm thanh trầm dùng, quay người rời đi. Nhìn xem cái kia mỹ lệ bóng lưng, Dương Thư giật mình minh bạch, Hạo Thiên Quyền vì cái gì không có cảnh cáo chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, người này tuyệt không ác ý. Cũng thế, gần nhất bị đám kia tiểu quỷ khiến cho thần kinh suy nhược. Cô nương thân phụ tuyệt học, cùng mở cái diệt than, ẩn bảo trợ búa cũng không mâu thuẫn, cùng ta căn bản không quan hệ. Cái kia hoảng cái truy, nghĩ thông suốt cái này tiết, Dương Thư yên tâm to gan cầm búa. Khẩu khí này lỏng ra đến, lực chú ý liền tất cả trên mặt. Đỉnh cấp cao thủ chủ nghệ, tự nhiên không thể coi thường. Nhìn cái nhìn kia nhìn tới ngọn nguồn nước dùng, có xanh thẳm hương vị hòa với nhàn nhạt bánh rán dầu, thuận theo nhiệt khí bốc hơi mà ra, út mặt mà đến, thẳng hướng người trong đầu chui. Cái kia mặt tại trong tô chỉnh tề, không hề loạn lên chút nào. Từng chiếc trôi chảy, từng cái tơ lụa, tinh xảo đến không tì vết chút nào. Liên bắt bị này, không có mấy trăm đạo khí huyết vân tay nhưng làm không được. Con bèn bèn nhìn xem, cái kia tinh xảo cảm giác đã ở trong miệng bốc lên. Lại vừa vào miệng. Ách, thần tiên tới cũng chịu không được a. Lấy ẩn nương tu vi, Dương Thư Lang thôn hổ yết bộ dáng, không cần đi nhìn, liền rõ ràng chiếu rọi tại náo hải. Đợi này chụp được hai cái đồng tiền lớn, người lớn đứng dậy, nói nói lần sau lại đến thời điểm, nàng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói được rồi. Mặt này bày khu vực rất kém cỏi, trong ngày thường, cho dù là cơm tối thời gian, cũng sẽ không có bao nhiêu thực khách quan lâm. Nhưng hôm nay lại có mấy người, nghe mùi vị liền đến. Lão bản, hai bát mì Dương Xuân. Ẩn nương thu liễm lại dáng tươi cười, nói ra, hôm nay đóng cửa. Ừ, đi thôi. Chương 31, Tịch Phương Bình hiện thế đêm xuống. Bận rộn một ngày Tịnh Yêu Tư bên trong, vẫn là một mảnh rối loạn. Giống Diêm La Vương dạng này tà đạo cao thủ, Đường Hoàng xuất hiện ở kinh thành, là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Ý vị này, kinh thành đối một ít thế lực đến nói, không còn là một cấm khu. Nhị tiên sinh bận rộn về công vụ, xem các nơi đưa về tình báo. Cái này Tịnh Yêu Tư cần phòng bị, không chỉ có riêng là Âm Ti Minh phủ. Cha, cha, cha. Bên cửa sổ truyền đến một trận hỉ thước tiếng thê. Hơn nửa đêm, chim chóc tự nhiên sẽ không bay loạn. Nhị tiên sinh ánh mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, đẩy mở cửa sổ, đem con kia hỉ thước đón vào, cười ha hả nói ra, chim khách minh, thế nhưng là có tin tức. Có thể hắn không nghĩ tới, thanh âm là từ phía sau lưng vang lên, Diêm La giảo hoạt, không đổi kịp. T. Sau lưng vang lên nữ tử thanh âm, để nhị tiên sinh toàn thân lắc một cái. Cùng lúc đó, cái kia hỉ thước hóa thành hai thốn truy thủ, bay về phía sau lưng, thủ đến ngươi rồi sao? Dường như chào hỏi, ngữ điệu lại hào không dao động. Thực không dám dâu dếm, có chút. Nhị tiên sinh rất nhanh chấn định lại, cũng không quay đầu lại, bởi vì hắn biết, mấy năm gần đây thanh danh vang dội nữ tính kiếm tiên, cũng không thích người khác nhìn nàng, chỉ là xấu hổ cười nói, một vị thích khách kiếm tiên đột nhiên xuất hiện, cho dù ai đều sẽ sợ trên một sợ. Yên tâm, ta lúc tiến vào không giết người. Nghe nói như thế, nhị tiên sinh âm thầm thở phào, lại đổi đề tài, kỳ thật ta hôm qua liền muốn hỏi, các hạ vì sao rời Giang Nam, chuyển tới kinh sư. Vậy ngươi hôm qua là tại sao không hỏi? Ách, cơ hội giết Diêm La đang ở trước mắt, chỗ nào quan tâm được chuyện khác. Hiển nhiên, vị này kiếm tiên chính là ẩn nương. Nàng gặp qua mình tâm tâm niệm niệm vô quân, lại thu diệt than, mới đến Tịnh Yêu Tư ước. Luốt luốt đầu ngón tay truy thủ, ẩn nương trong lòng có chút do dự. Đối mặt Diêm La Vương cùng Âm Ti Minh phủ, nàng có thể cùng Tịnh Yêu Tư hợp tác. Trái lại cũng là đồng dạng đạo lý. Vì lẽ đó nhị tiên sinh đến lúc đàm phán, ẩn nương không có cự tuyệt. Nhưng rời đi cái này cùng chung địch nhân, song phương lập trường cũng rất rõ ràng. Nàng là có mười mấy cái hung án tội phạm, trong đó không thiếu mệnh quan triều đình. Sở hữu nha môn đều đưa nàng xem làm mục tiêu. Bao quát Tịnh Yêu Tư. Nhìn xem nhị tiên sinh bóng lưng, ẩn nương nắm chặt chủy thủ trong tay. Nàng rất muốn giết cái này yêu quái. Nhị tiên sinh là cái phi thường khó đối phó địch nhân. Ai nha, ta thật nên coi là một quẻ. Cảm giác được như có như không sắc ý, nhị tiên sinh giọng nói nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Ẩn nương híp híp mắt, tính là gì? Coi như ta lúc nào chết. Ẩn nương không nói lời nào, nhị tiên sinh ngoài miệng cũng không ngừng, ta cũng không thể tùy tiện chết, bây giờ kinh thành thật người làm việc không nhiều, ta như chết rồi, rất nhiều chuyện sẽ trì trệ không tiến, rất nhiều người sẽ mất đi tính mệnh. Ta cũng không thể chết ta. Trái lo phải nghĩ, ẩn nương vẫn là thu hồi binh khí. Lần này vào kinh, chính là vì tìm người. Bây giờ người cũng gặp được, còn cần lặng lẽ quan sát một phen, lại ở chung một thời gian. Chính là cần an ổn thời điểm. Như thật làm thịt cái này chúc yêu, chắc chắn thêm ra không ít phiền phức, mình ngược lại không quan trọng, không chừng sẽ liên lụy đến người kể chuyện kia, khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn. Tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Ẩn nương lạnh giọng nói ra, ta không giết người, cũng hy vọng ngươi đừng tới phiền ta. Cái này, nhị tiên sinh trầm ngâm một phen, vẫn là nói lời nói thật, ta chỉ sợ rất khó đáp ứng. Ngươi như ở kinh thành làm điều phi pháp, lạm sát kẻ vô tội, Tịnh Yêu Tư nhất định không thể tha cho ngươi. Ẩn nương không có nghe được câu này, im mắng rời đi. Có thể ẩn nương rời đi, nhị tiên sinh lại cũng không cảm kích, cái kia mịt mở trí mạng sát ý dù đã biến mất, nhưng này tâm ý lại như cũ khó mà ước đoán, liền duy trì lấy cực độ khẩn trương trạng thái. Không phải nói cái gì. Thằng đến Diệp Thanh tiếng đập cửa vang lên. Nhị gia, quan ngoại tình báo đưa tới. Nhị gia. Nhị tiên sinh quay đầu, thư phòng đèn đuốc sáng trưng, cũng không người bên ngoài. Hắn bước nhanh đi đến trước bàn, rót cho mình chén trà, nói ra, Kính Minh a, vào đi. Diệp Thanh đẩy cửa tiến đến. Hắn dừng một chút, đem đồ vật bỏ lên trên bàn, cuối cùng là nhịn không được nói một câu, "Nhị gia, tay của ngài một mực tại run." "Ừm, có sao?" Nhị tiên sinh dùng trái tay nắm lấy cổ tay phải, cuối cùng đem nước trà đưa vào miệng bên trong, a ra một hơi nói ra, "Kính Minh à, người này lão à, tay liền dễ dàng run, không chịu nhận mình già không được." Diệp Thanh cúi đầu xuống, không nói nữa. Mặc dù nhị gia cách đại nạn tối đa mới qua một nửa, nhưng trực giác nói cho Diệp Thanh, lúc này vẫn là không cần nói tốt. Cái gọi là có sách thì dài, không sách thì ngắn. Như thế như vậy, thời gian liền lại qua vài ngày như vậy. Tươi đẹp dưới ánh mặt trời, cùng u ám trong bóng đêm, rất nhiều chuyện đều tại tiến hành đâu vào đấy. Tịnh Yêu Tư như cũ tại truy tra Minh phủ cũng tại khua chiêng gõ trống chủ tính, đồng thời tìm kiếm vị kia không hiểu vào kinh thành Thức Kiếm Tiên. Thức Kiếm Tiên bản nhân nhà thì chuyên chú vào làm mì sợi, sau đó mượn cơm tối thời cơ, bất động thanh sắc hiểu rõ Dương Thư. Tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Dương Thư đương nhiên cũng bể bộn nhiều việc, vội vàng tu luyện, vội vàng kiếm bạc cùng xài bạc. Cũng vội vàng lấy kể chuyện xưa. Trà lâu sinh ý y nguyên nóng nảy. Dương Thư lần trước bị chăn qua, bắt đầu bài giảng trước đó, cũng không dám ở nơi đó lộ diện. Đi không được trà lâu, Dương Thư cũng sẽ không nhàn rỗi, liền đi quán rượu kia kiếm sống. Những ngày gần đây, sách cổ cũng là phun ra chút đồ chơi nhỏ. Trong đó hai loại đến từ hoàng tháp một tầng, đều là thân thể vận lực kỹ xảo, là phàn viên chi thuật cùng khinh thân pháp môn. Không cần phải nói, nơi phát ra đều là ẩn nương sư thừa. Cái này hai môn kỹ xảo, cách đi ra nhìn chỉ có thể coi là bình thường. Nếu chỉ đến leo trèo chi pháp, mặc dù có thể tại kiến trúc từ ngoài, nham thạch vách đá, trên đại thụ che trời tránh chuyển xê dịch, nhưng một lúc sau, khó tránh khỏi khí lực không đủ. Nếu chỉ là khinh thân pháp môn, bất quá chỉ là bước đi như bay, chạy mau mau, có thể cả hai cộng lại, liền được cái tục danh mà vượt nóc băng tường. Đạo tặc sở trường cho hay. Tỷ như cái kia xa xa đang nhìn Hạng Tử Thâm, thời gian uống cạn chung trà, Dương Thư có thể leo lên leo xuống 5-6 bể. Cái này còn không có võ đạo phương pháp tu luyện, như đến khí huyết phụ trợ, nên có thể tại đỉnh đài lầu các phía trên như dẫm trên đất bằng. Lại thêm một môn quy tức pháp thuật, Dương Thư đã có lòng tin khách mời phi tặc. Mà lại cái này quy tức thuật đẳng cấp vẫn là huyền tháp 2 tầng, có thể vẫn là ẩn nương sư môn tuyệt chiêu. Nếu như Dương Thư có ý ẩn tàng, bình thường cao thủ cơ bản không có khả năng phát hiện hắn. Có thể gọi là phi tặc ba kiện bộ. Dương Thư bên này chính suy nghĩ những pháp môn này nên như thế nào đi dùng, lại đột nhiên có người cản đường mà ra, chính ngăn ở trước người hắn. Ngươi là nói Tịch Phương Bình Dương tiên sinh? Tình này hình, dẫn tới người bên ngoài ghé mắt. Dương Thư tập trung nhìn vào, suy nghĩ từ đâu tới anh nông dân, dọa lao tử nhảy một cái. Tưởng rằng đến muốn kịch đấu, hạ quyết tâm không cho, ngoài miệng lại là đáp, a, nên ta không sai. Có thể nghe lời này, người này liền phụ thân cúi đầu, ta có thể tìm lấy ngươi. Ách, Dương Thư ngẩn ngơ, vẫn là đáp lễ lại, hỏi, các hạ là? Cái kia anh nông dân ngẩng đầu lên, lời nói, ta chính là Tịch Phương Bình. Chương 32, chỉ điểm sai lầm Hạng Tử Thâm tiểu lâu. Đông đảo giang hồ hào khách lui tới, ngôn từ ở giữa đều đem ra châu thổi đến vang động trời, thật sự là phi thường náo nhiệt. Thường ngày thời điểm, Dương Thư nên trong đám người phóng khoáng tự do. Có thể ngày hôm nay hắn không nói sách, ngược lại đang nghe cái này Tịch Phương Bình giảng thuật tự thân kinh lịch. Đợi này nói xong, Dương Thư trên mặt không có gì gợn sóng, chỉ là chần chờ mà hỏi, lại có bực này chuyện lạ. Đúng vậy, còn có thể trùng hợp như thế. Xác thực. Dương Thư nhếch miệng, không phải do hắn không kinh ngạc. Nếu chỉ là trùng tên liền cũng được, nhưng cái này Tịch Phương Bình lại tựa như theo trong chuyện xưa đi tới. Cuộc đời đều là giống nhau như lúc. Dương tiên sinh hẳn là không tin. Ta cũng không biết nên như thế nào chứng minh. Tịch Phương Bình không có cách, nhưng lại gấp đến độ không được, chỉ phải nói, chỉ có thể một lần nữa linh hồn xuất hiếu, cho Dương tiên sinh nhìn xem. Đừng. Không cần. Ngươi ngồi liền tốt. Dương Mỗ tự nhiên là tin ngươi. Thiên Nhãn đã nhìn qua, Dương Thư biết, cái này Tịch Phương Bình vẫn chưa nói dối. Hắn là Vĩnh Châu người, cũng kinh lịch phụ thân bạo chết, linh hồn xuất khiếu tiến đến giải oan, lại gặp đến đánh đập làm nhục thảm sự. Không nói những cái khác, này hồn phách trên tương thế, liền không giả được. Mặc dù rất là ly kỳ, nhưng chuyện này nên là thật. Hắn tự nhiên cần một chút thời gian, chậm rãi cảm xúc. Thật đúng là có chuyện lạ a. Dương Thư uống chén rượu, quét mắt một vòng vô danh sách cổ. Xào liên xào đi. Phương Tiêu Bình huynh này đến, cần làm chuyện gì? Đến cầu tiên sinh chỉ con đường sáng. Tịch Phương Bình nói xong lời này, rời cái bàn, loảng xoảng một tiếng quỳ đi xuống. Chênh chênh thiết hán song mắt đỏ bừng, bản thân rời cái kia Diêm La Điện, chỉ cảm thấy con đường phía trước mê mang, không phân rõ được phương hướng, đầy mập mờ vẫn, lại càng không biết đi nơi nào mở rộng. Có lẽ là trên đời này, sớm liền không có công đạo. Vốn muốn đoạn tuyệt ở thiên địa, lại nghe được thượng kinh có cái người kể chuyện, đã xem kinh nghiệm của ta nói ra. Lưỡng địa ngăn trở ngàn dặm, lại có thể nói ra cái này rất nhiều chuyện, tiên sinh nên là chân chính cao nhân. Ta trả hồn, buôn 3000 dặm vào cái này kinh thành, liền là đến cầu ngài cho ta một ngón tay điểm. Ngươi nói cái kia Dương Nhị Lang có thể vì ta giải oan, có thể Nhị Lang đến cùng ở nơi nào? Ta cái này đi tìm hắn. Tịch Phương Bình còn nói chuyện, Dương Thư liền đứng dậy nghị kéo hắn, có thể chờ hắn lời nói này nói xong, hai cái đùi cũng giống đóng ở trên mặt đất, làm sao đều kéo không nhúc đích. Dương Thư tự biết này tâm ý như sắt. Ai? Ngươi hà tất phải như vậy, có thể nào gửi hy vọng ở một cái người kể chuyện, một cái cố sự? Tịch Phương Bình cười thảm nói, tiên sinh không biết, ta sớm liền không có trông cậy vào, ngài trong miệng cố sự, đã là ta sau cùng chờ mong. Như trước đó Phương có càng nhiều cực khổ đang chờ ngươi đấy. Ha ha ha, lại nhiều tra tấn, cùng ta đều là chuyện nhỏ. Nhưng gia phụ oan khuất không đi tuyết, đó mới là hưởng làm người tử. Tịch Phương Bình cắn răng hô quát, tiên sinh chi bằng báo cho cùng ta, vô luận núi giao rừng kiếm, biển lửa chảo dầu, ta đều có thể đi lội. Nếu là có nửa điểm chần chờ, liền đáng đời ta gặp cái này tội. Có thể, đích thật là cái xương cứng, quyết chí thể không lùi. Dương Thư trong lòng tán thưởng cái này Tịch Phương Bình quả nhiên là cái hiếu tử. Có thể hiếu tử về hiếu tử, chuyện này cũng thực để người vào đầu. Chuyện xưa nửa đoạn dưới, Dương Thư tất nhiên là biết đến. Cái kia Tịch Phương Bình cuối cùng là tìm được Nhị Lang chân quân, nơi đây đủ loại cô lấy báo cho. Cái kia Dương Nhị Lang cũng theo lẽ công bằng chấp pháp, thân bút viết xuống phán sách, trừng phạt tất cả nghi phạm. Lớn oan đến tuyết, đại thù đến báo. Nhưng vấn đề ở chỗ, đây chỉ là cái cố sự mà thôi. Ta cũng chỉ là cái kể chuyện, Liêu trai bên trong cũng không có sách Nhị Lang chân quân cụ thể ở đâu, chỉ nói cái này Tịch Phương Bình dựng cái đi nhờ xe liền đến. Có thể ở đây, ta đi chỗ nào tìm Nhị Lang chân quân, đến vì hắn chủ trì cái công đạo này. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tịch Phương Bình lần nữa khẩn cầu, ta biết trên đời này nên chỉ có tiên sinh mới có thể giúp ta, nhưng ta chỉ là cái anh nông dân, lại không có bản sự. Lần này đi lại càng không biết kết quả, chỉ cầu đời sau làm trâu làm ngựa, báo đáp tiên sinh nhân đức. Cái này, Dương Thư chỉ có thể ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn, huynh đệ a, Thật không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng loại sự tình này ta là không giúp được a. Tiên sinh nếu là có điều cố kỵ, ta cũng không cầu cái khác, chỉ cầu chỉ điểm cái phương hướng. Tịch Phương Bình tự đi giải oan, phía trước đủ loại, liền do một mình ta chịu, cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ không liên lụy đến nơi đây. Ai? Ngươi cái này, thực sự là. Dương Thư thẳng túm lợi, nghĩ lại nghĩ cùng Tịch Phương Bình gặp cực khổ, trong lòng cũng là đồng tình. Thôi, ngươi kiên trì như vậy, ta liền cho ngươi một cái chỗ, cũng không biết có hữu dụng hay không, mà lại đưa lỗ thai tới. Dương Thư tiến đến Tịch Phương Bình bên hai, trải qua nói. Tịch Phương Bình nghe được rõ ràng, lần nữa quỳ gối, đang đăng dập đầu mấy cái văn tiếng. Sau đó đứng dậy ôm quyền, há miệng hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, trải qua đóng mở, lại chỉ để lại một câu, tiên sinh bảo trọng. Tịch Phương Bình đi. Ai? Thật là một cái đáng thương khả kính người. Dương Thư lắc đầu, đưa mắt nhìn Tịch Phương Bình rời đi, sau đó lại rót cho mình chén rượu, yếu ớt nói ra, Tính Minh Minh, ra đi. Dương tiên sinh quả nhiên biết ta tại. Diệp Thanh bị hét phá bộ dạng, có chút lúng túng lộ ra thân hình, đi được mấy bước, cho Dương Thư thi lễ một cái, quay dậy Dương tiên sinh. Đã sớm nói, ta liền cái này hai mắt còn đem ra được. Ngồi đi. Dương Mỗ hôm nay tâm tình phức tạp, đang muốn tìm người cùng uống hai chén. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ở trong kinh thành, một cái trang trí xa hoa, sắp điệu lại âm u gian phòng bên trong. Diêm La Vương cùng một người áo đen ngồi tại chủ vị, đi theo phía sau cái kia hai cái bố trí. Ta lời nói cũng kể xong, ngươi tán thành vẫn là phản đối. Người áo đen nhấp trà, không nói nhiều. Diêm La Vương một tiếng tức giận hừ, chớ cùng ta chỗ này trang lao sói bấy đuôi, ngươi bộ kia liền là không được, kinh thành trống rỗng, làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế thì có ích lợi gì? Đánh tới không được sao? Nói chuyện. Khoa chương cảnh. Truyền Luân Vương chén trà khuynh đảo, rơi trên mặt đất rơi đến nát. Hai vị âm ti vương giả đồng thời trầm mặc. Nơi đây bầu không khí ngột ngạt, để Diêm La bố trí thân thể phát run. Cuối cùng, Truyền Luân Vương chùi chùi trên người nước trà, giọng hắc ngầm câm nói, như cái kia đả thương ngươi thức kiếm tiên xuất thủ, đang đối mặt địch, 50 hiệp ta có thể thủ thắng, 100 hiệp bên trong lấy đầu của nàng. Cái kia Tịnh Yêu Tư nhị tiên sinh, thứ gian trá tiểu nhân lại dám xuất hiện ở trước mặt ta, trong vòng 3 chiêu làm thịt hắn. Lưu phủ bên trong còn có cái Long Hổ Sơn khí đồ. Diêm La cười nhạo, phế nhân, không đáng để lo. Ách, ta muốn ngươi xuất thủ, liền là cầu cái ổn thỏa, ngươi chỉ ngăn chặn cái kia Tịnh Yêu Tư thủ tôn, còn xuất lại tất cả đều giao cho ta. Được rồi, ngươi đã tự tin như vậy, ta cũng không cứng rắn cả ngươi. Truyền Luân Vương thở dài một tiếng, lại xách ra bản thân lo nghĩ, nhưng ngươi làm việc không mật, sợ là đã để lộ tin tức. Không cần phải lo lắng cái này. Hắn không giấu được, lần này. Diêm La vung tay lên, hóa gió biến mất, chỉ để lại một câu lời nói hùng hồn, không có ai có thể ngăn ta giết người. Chương 33, Liêu trai Tịch Phương Bình xuống tử lâu. Qua ba lần rượu, chén bàn bữa buộn, Dương Thư cùng Diệp Thanh đều là rượu hàm thái nóng, thoải mái lâm ly. Nhất là cái này lá xin mời, Dương Thư trong ấn tượng, cái thằng này thường ngày uống rượu, cho tới bây giờ đều là lướt qua liền thôi, thả không quá mở. Lần này cũng không biết sao, lại có chút uống nhiều quá ý tứ. Trong lòng nghi hoặc, Dương Thư liền hỏi, Kính Minh huynh hôm nay tiểu hứng cũng đủ, có thể là có chút tâm sự. Tiên sinh mắt sáng như bước, ngày mai hoặc có một trận chiến, kết quả khó liệu. Ai? Cũng không biết Diệp Thanh nghĩ đến cái gì, chỉ thở dài, nói ra, được rồi, không đề cập tới những này, cùng tiên sinh đã không quan hệ, sợ dơ ngài lốt hai. Cũng tốt, ngươi không muốn nói, ta liền không hỏi đi. Hai người chạm cốc, riêng phần mình uống. Lại hàn huyên vài câu, chủ đề lại chuyển tới Tịch Phương Bình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không tin trên đời này có thể có như thế thuần hiếu người. Diệp Thanh từ đáy lòng tán thưởng một câu, lại nhìn về phía say đến tám phần Dương Thư, tiên sinh ngược lại là biết trước bình thường, có thể biết người này việc này, sớm nói ra. Dương Thư trầm mặc. Lời này làm sao nhận? Hắn dù uống nhiều hơn chút, nhưng cũng biết lời này không tốt nhận lời. Thuận theo nói đi, khó tránh khỏi có chút khinh cuồng, còn đem việc này nắm vào danh nghĩa. Nhưng nếu phản đối, nào có như vậy trùng hợp. Càng nghĩ, cũng đành phải không ngôn ngữ. Liền uống rượu, tùy theo Diệp Thanh mình đoán đi. Mà Diệp Thanh nhìn tình này hình, tưởng rằng các mấu chốt trong đó không thể điểm phá, lại cảm giác cao nhân làm việc, tục nhân quả nhiên nhìn không thông suốt. Liền cũng không bắt buộc. Nếm qua chút đồ nhắm, Diệp Thanh lại nghĩ tới, Dương Thư trước đây cùng cái kia Tịch Phương Bình từng có một phen nói, tâm tư lưu động, còn nói thêm, Kính Minh ngược lại cũng muốn hỏi, tiên sinh mới vừa cùng cái kia Tịch Phương Bình nói cái gì? Không nói gì, bất quá án lấy cố sự đi hướng, để hắn hướng quán giang khẩu đi. Vấn đề này Dương Thư đương nhiên có thể trả lời, nghĩ đến đây chỗ, thở dài, nhìn cái kia Tịch Phương Bình, thật có thể như mong muốn, đến một cái công đạo. Diệp Thanh nháy mắt mấy cái kia cố sự bên trong, Tịch Phương Bình thế nhưng là trầm đoan đắc tuyết, kia là tự nhiên, có thể cùng Kính Minh nói một chút. Dương Thư sững sờ, cười một tiếng, khá lắm La Kính Minh, ta nhớ kỹ, ngươi từng nói cái gì? Không hảo thi văn giải trí, hôm nay sao muốn nghe sách? Diệp Thanh nghe vậy, lấy tay nâng chán, trong mưa lại mang theo vui vẻ, không dối gạt tiên sinh, Tịch Phương Bình chân nhân trước mắt, không phải do Kính Minh không hiếu kỳ. Ha ha ha. Dương Thư cười một tiếng dài, thôi, ngươi ngày mai dường như có trận đại chiến, nên không có công phu đi cái kia trà lâu nghe sách, ta cũng không phải loại người cổ hủ, liền cùng ngươi nói à. Ta lần trước sách nói đến chỗ nào tới? Đến cùng uống nhiều quá điểm, cái này trong lúc nhất thời, lại có chút nghĩ không ra. Diệp Thanh liền mở miệng nhắc nhở, cái kia Tịch Phương Bình rời Diêm La Điện. À đúng. Lại nói cái này Tịch Phương Bình rời Diêm La Điện, sâu cảm giác cái này âm tào địa phủ so với nhân gian còn muốn không chịu nổi. Nhưng này tính tình như thế, vẫn không muốn từ bỏ, liền muốn đi tìm Dương Nhị Lang, đến vì chính mình giải oan. Âm hồn chi thể, lại bị làm đục, Tịch Phương Bình ý thức đều không lắm rõ ràng, trên đường đi phiêu phiêu đãng đãng, chỉ có thể phân rõ đại khái phương hướng, nên hướng cái kia quán giang cầu đi. Hôn hôn ngạc ngạc bay ra mấy trăm dặm đường, liền xa xa nhìn thấy một chi đội xe, lấy kim vũ trang trí, tinh kỳ như mây, kiếm kích như rừng, uy phong lẫm liệt, thật sự là lộng lẫy phi thường. Hắn tự biết không thể chơi vào, vội vàng tránh né, nhưng vẫn là va chạm nghi trượng. Kết quả không cần nhiều ít, tất nhiên là bị trói, đưa đến chủ nhân trước mặt tra hỏi. Nói đến nơi đây, Dương Thư nghỉ ngơi nghỉ, Diệp Thanh liền chen vào nói hỏi, đội xe này thế nhưng là cái kia Dương Nhị Lang sở thuộc. Đừng nội, thật đúng là không phải. Dương Thư nói một câu như vậy, tiếp tục giảng đạo, đợi cái này Tịch Phương Bình được đưa tới trước xe, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy người thiếu niên. Này dáng vẻ đường đường, lông mi thần thái không giống phàm nhân, mở miệng hỏi hắn là ai. Cái này hỏi một chút, chỉ đem Tịch Phương Bình hỏi được tức sủi bọt mép. Một lời oan phẫn tán phát ra, liền đem mình trước đây gặp phải, có cọc kiện kiện bày ra rõ ràng, đều nói cùng thiếu niên nghe. Thiếu niên nghe xong, liền lấy người cho Tịch Phương Bình mở trói, để hắn đi theo trước đoàn xe đi. Không bao lâu, liền tới một chỗ tiên cảnh. Thiếu niên kia vừa xuống xe, liền cùng tiên cảnh khôi thủ nói ra, người này có kỳ oan, đang muốn ngươi cáo trạng. Tịch Phương Bình nghe xong lời này, vội vàng nhìn sang, liền thấy một vị tam nhãn thần nhân, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm Dương Nhị Lang. Diệp Thanh gật đầu, cuối cùng là tìm được a. Dương Thư đẩy đi qua một bàn đồ ăn, ánh mắt ra hiệu đối phương đừng ngắt lời. Trần Tình khóc lóc kể lể, từ không nói nhiều. Chưa qua bao lâu, Dương Nhị Lang liền dẫn hắn tới một chỗ công sở. Liếc mắt một cái kia họ Dương Phú Hộ, còn có đánh giết Tịch Phụ Âm Sai, càng đã bị giam giữ ở chỗ này. Đợi thêm một lát, Thành Hoàng Quân Tư, thậm chí Diêm La Vương chờ không thiếu một cái, đều bị cầm. Song phương đương đường đối chất, Tịch Phương Bình không cáo tất nhiên là câu câu là thật, dù không được chút cái lại. Dương Nhị Lang cũng không nói nhảm, đã tra ra trận tướng, liền nâng bút viết bản án, đương đường tuyên án. Nói đến nơi đây, Dương Thư run lẩy bẩy tay áo, cảm xúc đều sục sôi rất nhiều. Không có cách, một màn này Tịch Phương Bình, theo bắt đầu cho tới bây giờ, thật sự là kiểm chế đến cực hạn, biệt khuất đến thực chất bên trong. Hung nhân dựa vào quyền hành, lấy thế đè người, mà Tịch Phương Bình chỉ rơi vào mình đầy thương tích, giải đoàn không cửa. Tới nơi đây, nên coi là tổng nợ thời điểm. Diêm La người này, thân thụ Ngọc Đế hồng ân, là âm phủ vương hầu. Tự nhiên liêm khiết làm theo việc công, làm âm dương làm gương mẫu, không được ăn hối lộ trái pháp luật, xấu minh phủ công chính. Bây giờ lại tổn hại nhân thân tiết, tham lam vô độ. Càng tương ỷ mạnh hiếp yếu, ép bình dân cốt nhục, nơi đây đủ loại, thẳng dạy người mắt không đành lòng xem, hay không đành lòng nghe. Liền lấy tây xuống nước, gột rửa cái kia dơ bẩn tâm địa, lại nổi lên một cái giường sắt, cũng dạy hắn nếm thử dùng lửa đốt tư vị. Ha ha, Diêm La đối Tịch Phương Bình thi cực hình, Nhị Lang chân quân liền cũng nương hắn, thật sự là báo ứng xác đáng. Còn có đây này, là cái kia Thành Hoàng của tư. Dương Thư uống vào một chén rượu, chỉ cảm thấy thân thể cùng trong bụng đồng dạng nóng, rất là thoải mái, tiếp lấy đọc cái kia hai cái tiểu quan bản án, Thành Hoàng cùng quận tư cố là một phương quan phụ mẫu. Tuy nói chức vị không cao, cũng nên là dân quốc cùng tận tụy. Cho dù Diêm La lấy quyền thế uy hiếp, là thật chí sĩ tử không thể cúi đầu. Nhưng hai người này lại giống kền kền bình thường, không chút nào đọc dân sinh của đốn, quỷ gây nghèo nàn. Trong lòng không có công đạo, chỉ biết ăn hối lộ trái pháp luật, nói là âm thần, càng loại súc vật. Đã là mặt người dạ thú hạng người, liền nên cạo xương đi thịt, ngàn đao băng thây, lại bóc đi ra người, đầu nhập súc sinh kia nói luân hồi. Nghe ở đây, Diệp Thanh hút miệng hơi lạnh, tê. Nguyên lai Nhị Lang xuống tay với Diêm La đều là nhẹ. Dương Thư lại nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Còn có cái kia cha tấn Tịch Phụ Âm Sai tiểu con lại, đều bị chém tới tứ chi, lại để vào cành trong nồi đun nấu. Tóm lại a, từ trên xuống dưới, một cái đều không dung tha. Nên như vậy, không hung hăng trừng phạt những người này, có thể nào còn Tịch Phương Bình công đạo. Kính Minh lời nói rất đúng, đến nơi này, ác nhân liền chỉ còn lại cái cuối cùng. Thế nhưng là cái kia họ Dương Phú Hộ. Dương Thư gật đầu, tự nhiên là cậu ta kia, nhưng đối cái thằng này, Nhị Lang chân quân lại chưa chém giết. Diệp Thanh rất là ngoài ý muốn, a, cái này họ Dương nên xem như vạn đắc nguyên, chân quân có thể từng dễ tha hắn. Chân quân nói, cái này họ Dương giàu mà bất nhân, gian xảo xảo trá. Mấy cái tiền bạc liền có thể khu thần dịch quỷ, để âm tào địa phủ vẻ lo lắng khắp nơi trên đất, lệnh uổng tử thành bên trong không gặp thanh thiên. Cần tiền phi pháp này ra sản, dùng để ngợi khen Tịch Phương Bình hiếu đạo. Lại thật lưu lại tính mạng hắn. Dương Thư cười hắc hắc, nghĩ cũng biết, cái này họ Dương ỷ vào mấy cái tiền bẩn, không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác, chỉ cần tước đoạt này tài sản, tự sẽ có thật nhiều người dạy cho hắn huấn. Dứt lời, Dương Thư chỉ cảm thấy đầu não tối tăm, nên là thật uống nhiều quá chút. Mặc dù còn có một đoạn, lại không có tinh thần gì đi nói, liền đem cái chán chống đỡ trên bàn, trong ngôn ngữ có chút cảm thán, như thế như vậy, lớn oan không rồi, có chủ tâm không chết Tịch Phương Bình, cuối cùng là được công đạo, chuyện xưa kết cục a, luôn luôn rất tốt đẹp. Diệp Thanh hôm nay cũng có chút uống nhiều quá, Dương Tiên Sinh là cảm thấy, cái kia Tịch Phương Bình lần này đi quán giang khẩu, nên không thu hoạch được gì sao? Dương Thư cũng không ngẩng đầu lên, cười ha ha, ai biết được? Như thật có Nhị Lang thần có thể giúp hắn, tự nhiên không thể tốt hơn. Nghe được lời này, Diệp Thanh nhớ lại quan ngoại tình báo truyền về, nói có một thần nhân, sinh ba con mắt, thể hiện ra rời núi chấn ngày dị tượng. Nên Dương Thư nói, Đam Sơn cảm nhận Nhị Lang chân quân, Đào Sơn liền từng là này đạo phủ. Nói cách khác, trên đời nên có như thế một tôn thần, tại thật lâu trước đó, từng tại cái này Cửu Châu đại địa lưu lại vết tích. Chỉ là bây giờ tiên thần biến mất, cũng không biết chân quân đi nơi nào. Lòng có cảm giác, Diệp Thanh không khỏi nói thầm, tiên thần uy dũng như thế, nếu có thể tại thế gian hiện thân, trợ cái kia Tịch Phương Bình giải oan, thật là nhân gian chuyện may mắn. Dương Tiên Sinh nghĩ sao? Hả? Hắn bên này hoàn hồn, đang muốn nói chuyện với Dương Thư, lại chỉ nghe một trận yếu ớt tiếng ngáy. Người kể chuyện có lẽ là ăn nhiều rượu, ngăn không được bối rối. Lại bàn này trên ngủ. Diệp Thanh lắc đầu, cũng không đi quấy rầy. Dừng lại chén đũa, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chờ lấy người kể chuyện tỉnh lại. Chương 34, Nhị Lang chân quân bản án a, lại nằm mơ. Có lẽ là kinh nghiệm phong phú chút, Dương Thư phát giác mình nhẹ nhàng bay ở trên trời, liền biết mình nên trong động. Hắn mở ra tay, lại nhìn xem cánh tay chân, chỉ thấy một thân ngân giáp chiến y liền lại sờ đầu một cái lên, cũng có một đỉnh bảo quan. Mà cái này bên hông náo nhiệt nhất, một thanh trăng non giống như kim cung, lại không có tên mũi tên, chỉ có một bao ngân sắc viên đạn, là ngân đạn kim cung. Càng có một cái trường tác, kim quang bốn lượn lưu động, thật lâu không thôi, là chói yêu tác. Còn có một thanh bảo kiếm, rút ra xem xét, này sắc như sương tuyết, lại thần quang rạng rỡ, là Trảm Ma kiếm. Cuối cùng là một phương bảo kính, Dương Thư trong lòng biết, đây chính là pháp bảo kính chiếu yêu. Đến nơi này, chỗ nào vẫn không rõ. Tăng thêm cái này thân chiến giáp, cùng cái kia khai sơn phủ, liền là Nhị Lang chân quân thần trang bát bảo. Hẳn là đây là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộ. Rồi tay ra, liền có một thanh tam tiêm lưỡng nhận thương rơi trong tay, tùy tiện vung vẩy một chút. Dương Thư xe nhẹ đường quen trận mở thiên nhãn, nhìn qua. Nô. Thử lên cao mà nhìn xa, cực biển mây mơ hồ. Dương Thư nghĩ đến, cái kia Lý Thái Bạch trong lòng cảnh tượng, liền nên như vậy trắng lệ. Không trung cuồng phong tất nhiên là sát người, nhưng tại Nhị Lang chân quân đến nói, cũng bất quá một trận lướt nhẹ qua mặt gió nhẹ thôi. Dạo chơi tâm lên, đang muốn đi nơi khác nhìn xem, lại nghe được dưới thân có người la lên. Chân quân, chân quân, ngươi mau xuống đây, cái kia Cửu Vương tới đưa tin, nói là có chuyện đến tìm. Cửu Vương, cái kia tiếp dẫn Tịch Phương Bình đi tìm Dương Nhị Lang thiếu niên, chính là Ngọc Đế con trai, hào nói Cửu Vương. Dương Thư nhíu mày, suy nghĩ giấc mộng này làm thật thú vị, hôm nay tạm biệt Tịch Phương Bình, lại cùng cái kia Diệp Thanh nói xuống nửa đoạn, lúc này mới ngủ mở giấc, liền mơ tới những vật này. Mà lại đi xem một chút ta, chẳng lẽ còn có cái Tịch Phương Bình? Nghĩ như vậy, Dương Thư thôi động một thân mênh mông pháp lực, tiếp cũng giống như rơi xuống mặt đất. Cùng Tả Hữu lời nói, đằng trước dẫn đường, lại nhoáng một cái, Dương Thư đã đi vào bờ sông. Nước gợn sóng này khói bay, một phái như vẽ giống như phong cảnh. Cách đó không xa, đang có một đạo nhân mã tiếp cận. Dẫn đầu là thần tướng, dẫn ngựa chính là Thiên Minh, bảo vệ lấy trong đó kim vũ xe ngựa. Đợi đến phụ cận, liền có một anh tuấn thiếu niên xuống đến xe tới. Song phương thi hành lễ tiết, Thiên Minh xây dịch trận hình, nhường ra một người. Hắn sinh trắng kiện, tứ chi ngàn lớn, làn da ngăm đen thô ráp, cùng chung quanh thiên binh so ra, lộ ra nghèo hèn không chịu nổi. Nhưng này cô vẫn cùng bất bình chi khí, so với người bên ngoài lại tươi sống rất nhiều. Vừa thấy mặt, người này liền bổ nhào vào trước người hắn, song mắt đỏ bừng, chân quân. Chân quân là ta làm chủ a. Dương Thư thở dài. Thật đúng là Tịch Phương Bình. Hình tượng lại chuyển, đã là tại trên công đường, phía dưới quỳ rất nhiều người. Có thở hổn hển, cảm xúc kích động Tịch Phương Bình. Chính là đương đường đối chất về sau, lửa giận chưa lắng lại. Này ngôn từ khẩn thiết, thần sắc bi phẫn, lệnh người đọc dung. Cùng tướng đúng, chính là nằm chuột giống như run lẩy bẩy âm ti qua lại. Theo Diêm La đến tiểu quỷ, đều là đàng hoàng quỷ, cẩn thận ngẩng đầu quan sát thần sắc của hắn, này kinh hoàng sợ hãi đã là đến cực điểm. Dương Thư nhìn vài lần cái kia áo mãng bào đen dùng Diêm La Vương. Trời dưới mắt không có bí mật, cái này Diêm La mặc dù có tội mang theo, chung quy là tôn âm thần. So với ở trong kinh thành thấy cái kia, không biết cao ra bao nhiêu, là tiên phàm khác nhau. Mặc dù đều không phải thứ gì tốt. Dương Thư lắc đầu, trong lòng xem thường, lại thu hồi ánh mắt, nhìn trước mắt phán sách, còn là trống không. Nên biết có thể cái này nhúng lên mực, cùng một chỗ bút, Dương Thư liền phát giác được một chuyện. Ta chiêu này thư pháp có chút cái kia, không quá lịch sự. Khủ, ta liền biết ngắn gọn chút đi. Tả Hữu đều xưng là. Dương Thư liền tại cái kia phán trên sách, đĩnh đặc viết xuống mấy dòng chữ. Diêm La Vương, Dĩ Tây Giang chi thủy, vì nhị tiên trưởng, Thiêu Đông Bích chi sảng, thỉnh quân nhập úng, lấy nước Tây Giang, làm ngươi tiên ruột, đốt giường Đông Bích, mời quân vào dọ, thành hoàng quân tử, là nghi loại bỏ tùy phần mao, tạm phạt này chết, chỗ làm chóc ra đổi cách, hóa thành xúc vật dương mỗ, giàu mà bất nhân, giàu hoạt mà nhiều gian trá. Hơi tiền còn có thể dịch quỷ, đại lực thẳng có thể thông thần. Nghi tịch này nhà còn phải lại biết, Dương Thư lại cảm giác cái bàn này lung lay nhoáng một cái. Cảnh tượng trước mắt cũng đi theo hòa ra. Bay ở trước mắt, vẫn là mới vừa rồi bàn rượu, dương mắt xem xét, còn có thể nhìn thấy theo cửa sổ người quen. Ừm. Hắn có chút ngu ngơ, cái này tỉnh. Diệp Thanh xích lại gần chút, tiên sinh còn tốt chứ? Không có việc gì, chỉ là uống rượu quá nhiều, không biết sao đi ngủ, tinh thần ngược lại là tốt hơn không ít. Dương Thư rốt cục hoàn hồn, vừa cười vừa nói, ta còn làm cái thú bị mộng. Mặc dù không làm xong đi. Ồ. Như thế nào thú vị? Dương Thư trầm ngâm một trận, nói ra, ừm, cho ta đi như xí, trở về trò chuyện tiếp. Dạng này a, tiên sinh tự đi liền tốt. Chậm chạp gật đầu, Dương Thư lảo đảo đứng lên, suýt nữa không có đứng vững, đem cái kia vô danh sách cổ cầm trong tay, mới kéo lấy bước chân xoay người. Miệng bên trong còn ngâm lấy thơ, duy cảm giác lúc. Bàn rượu, mất. Từ trước đến nay đến hà. Hắn bên này đi tới, nhưng không có phát giác, mình nên trống rỗng trên ghế, không biết sao, còn rất xuống một trang giấy tới. Diệp Thanh thấy rõ ràng, tưởng rằng Dương Thư rơi xuống đồ vật, liền hô một tiếng Dương tiên sinh. Lại không đến đáp lại, thật sự rất mắc tiểu, đến mức không nghe thấy. Diệp Thanh liền đem vật kia cầm lên, tránh khỏi dính nước, thuận thế còn đảo qua lướt mắt. Cái này xem xét, liền để tinh thần hắn chấn động. Phía trên viết không phải cái khác, chính là trước đây đề cập ba đạo tàn nhẫn bản án. Thứ này, khi nào biết? Diệp Thanh bản liền phát hiện, Dương Thư ngủ về sau, dường như làm giấc mộng, bởi vì hắn ngủ cũng không an ổn, hô hô uống một chút, còn nói lấy cổ quái kỳ lạ chuyện hoang đường. Ngay từ đầu ngược lại còn tốt, chỉ là đọc một chút thi tử. Cái gì biển mây mơ hồ, nước gợn sóng này khói bay, không đầy một lát liền lại niệm lên khác. Dương Thư tiện tay nhặt ra thi tử, từ trước đến nay chỉ cần một mặt, liền để người cảm thấy văn thải nổi bật. Nhưng nghe được nhiều, Diệp Thanh đã chết lặng rất nhiều, vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Có thể một tiết lũ kim hoa sấn bàn long miệt, ngọc đái đoàn hoa bát bảo trang, lại đưa tới chú ý của hắn. Đây coi như là miêu tả, cùng lúc trước thi tử so sánh, cũng chỉ là bình thường. Nhưng này chỉ thay mặt, nên cái kia nhị lang chân quân. Diệp Thanh liền bình hai, cẩn thận đi nghe càng cảm thấy. Vị này Dương tiên sinh, chẳng lẽ mượn một cảnh, đi tìm thăm cái kia nhị lang chân quân rồi. Lại lắng nghe, lại còn đang vì cái kia Tịch Phương Bình chủ trì công đạo. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh cũng thấy thú vị, cái này Dương tiên sinh đúng là đi trong động. Cho cái kia Tịch Phương Bình chủ trì công đạo, cũng là thật là một cái lương thiện người. Nhưng đem cái này phán sách cầm ở trong tay, Diệp Thanh liền có chút không rõ. Mộng A, không phải Mộng A. Thôi, chờ Dương tiên sinh trở về hỏi một chút đi, có lẽ là vẽ mẫu thiết kế lúc lưu lại bản nháp. Diệp Thanh đem cái kia phán sách cầm trong tay, miệng nhỏ uống rượu, còn châm trước ngôn tử, suy nghĩ một hồi Dương Thư nói mộng cảnh của hắn lúc, làm như thế nào chỉ đùa một chút. Có thể hắn bên này nghĩ kỹ, người này lại là trái chờ không được, phải chờ cũng không tới. Ngay lấy hạt đậu, Diệp Thanh đột nhiên phát giác, tình cảnh này cực kỳ quen thuộc, trong lòng cũng có không hiểu dự cảm. Chẳng lẽ, quả nhiên, lúc này có cái tiểu nhị tiến lên, khách quan, còn cần trên chút tiền rượu. Không cần. Vậy phiền phức ngài nâng cốc tiền kết một chút. Diệp Thanh mặt mũi tràn đầy oán giận giao trả tiền, mí môi thật chặt, khắc chế mắng chửi người dục vọng. Lại là nước tiểu đột, lại là trốn đơn. Giống như hắn như vậy cao nhân, sao có thể làm ra loại sự tình này? Còn hết lần này đến lần khác, thật sự là tức chết ta vậy. Chương 35, Diêm La quát tháo, muốn giết người. Dương Thư như biết Diệp Thanh suy nghĩ, chắc chắn cãi lại một phen. Ta là uống rượu quá lượng, ngơ ngơ ngác ngác bên trong quên cái này gốc dạng, tuyệt không phải mượn nước tiểu đột, muốn trốn cái này một đơn. Nếu không tin, Dương Mỗ Nhân có thể tự đối thiên phát bốn. Như thế, thừa dịp sắc trời chưa ngầm, Dương Thư một bước ba hoảng, về tới tiểu viện. Bên này còn không có đóng tốt cửa, phát tài liền sủa inh lên nào lên. Go. Thật tốt, thực sự không muốn xem môn, ngày mai liền mang ngươi ra ngoài. Dương Thư phủ thân đem này mò lên, trở lại trong phòng, đem vô danh sách cổ cất kỹ. Lột lấy chó, nằm trên giường. Hai mắt xuất thần. Dương Thư đương nhiên không phải cái khờ ngốc. Có Tịch Phương Bình ở trước mặt trần tình, hắn thương hại sau khi, cũng không cầm được nghi hoặc. Người này đến cùng là từ đâu mà đến. Uống rượu quá nhiều nhỏ ngủ một giấc, liền mơ tới Cửu Vương cùng Tịch Phương Bình. Vai trò vẫn là cái kia nhị lang chân quân. Nghĩ tới đây, Dương Thư sờ lên mình thiên nhãn. Nếu nói là trùng hợp, không khỏi xảo quá phận. Ở trong đó nhất định có cái nào đó khớp nối, là mình không muốn đấu. Ngược lại nên nghĩ biện pháp chứng thực, ta mộng cảnh kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xoay người, cuối cùng là ngăn cản không nổi buồn ngủ, đánh lên trong mắt. Trong thoáng chốc nhưng lại nện xuống giường. Chỉ vì đột nhiên nhớ tới, cái kia Tịch Phương Bình gặp Cửu Vương trước đó, kỳ thật còn có một tiết, là chống cự Diêm La cho dụ hoặc. Cái kia Diêm La hứa hắn thiên kim sinh, kỳ di thọ, tiếp theo dùng kế để hắn đầu thai. Mà Tịch Phương Bình lại là không ăn không uống, ba ngày mà chết, hóa thành du hồn, còn nhất định phải đi quán giang khẩu. Sau đó mới dựng vào đi nhờ xe. Sao liền quên đây? Ngày mai trả lâu, cần bổ sung. Có thơ nói, mặt trời mọc biển cả đông, kim quang bắn thiên địa. Đống lại hướng tây, dường như hải thần hí. Chính là nói ngày này quang lưu chuyển, phong cảnh đẹp rất, thế nhưng thời gian qua mau, cuối cùng không do người. Trong ngay mắt, đã là đến ngày thứ hai buổi chiều. Lưu phủ vốn nên là thọ yến, giữa sân lại lanh lanh thanh thanh. Diệp Thanh đứng ở trong viện, nắm tay bên trong phán sách, lại nghĩ tới chuyện lúc trước. Dương tiên sinh lúc này, nên tại trà lâu đọc cái kia thơ xương danh đi. Đáng tiếc, cái này Minh phủ không an phận, không phải còn có thể đi tham gia náo nhiệt. Bên này chính suy nghĩ lấy, đứng tại bên cạnh hắn Lệ Giang lại hô quát nói, "Tê, đến cùng có ý tứ gì, đến hay là không đến? Ta chờ chém người đâu?" Diệp Thanh liếc nhìn hắn một cái, đem cái kia phán sách thu hồi. Không đến là tốt nhất, lần này lại chiến, thắng còn dễ nói, nếu là thua, triều đình mất hết thể diện, đến lúc đó không chỉ Minh phủ, hai đạo chính tà đều sẽ tới quấy rối. Thứ, cùng lắm thì điều thang giám chính hồi kinh, đến lúc đó lại là trời yên biển lặng. Thang giám chính còn có đại sự. Tính toán khác biệt người nói. Lệ Giang còn muốn cãi lại hai câu, đã thấy Diệp Thanh biến sắc, ngăn lại hắn, đến rồi. Thuận theo Diệp Thanh ánh mắt nhìn, hôn bất lận Lệ Giang, sắc mặt cũng là trầm xuống. Có giữ tợn người mặt quỷ, chẳng biết lúc nào, đã đứng ở giữa trời. Chính chính dừng ở lưu phủ phía trên. Không ngôn ngữ, liền ép tới đám người thở không nổi. Giống như bực này nhân vật, muốn toàn lực xuất thủ, lấy Diệp Thanh cùng Lệ Giang tu vi, sợ là dính lấy liền chết, đục liền vong. Cũng may cái kia Tịnh Yêu Tư cùng bắt chân phụ thì, cũng sẽ không làm khó, để hai cái hậu bối đỉnh lôi. Nhị tiên sinh chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị vừa đi đến phụ cận, ngăn trở mới bước đứng vững. Há mồm lại là nói ra, Diêm La công pháp làm thật thần kỳ, cánh tay nhanh như vậy liền mọc ra. Diêm La nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Hắn dò xét vươn ngón tay, điểm trước người. Đông. Trong hai người ở giữa, choáng mở mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia lưu phủ bên trong có cao nhân, thiết lại tà pháp trận, quỷ mị yêu tà đều không thể vào. Diêm La cười nhạo, cái này chính là của ngươi bị vào. Nhị tiên sinh lớn mới gật đầu, tu một lại tà pháp, cái này uy lực ta có thể thấm sâu trong người, muốn đánh vỡ không dễ dàng như vậy. Cái kia ta hôm nay ngược lại muốn thử một chút. Dứt lời không còn nói nhảm, quanh người xương đen ngưng lại, hữu quyền đằng đập tới. Bành! Lớn như vậy lưu phủ, toàn bộ chìm xuống ba tấc. Nhị tiên sinh thần sắc không còn mới vừa rồi thoải mái, mặt trầm như nước, 3000 năm. Ha ha ha, không nghĩ tới sao? Ngươi cho rằng ta thật như vậy mãng? Không có điểm bằng bảo, liền dám đến thượng kinh cứng đối cứng. Dứt lời lại là một quyền. Phúc. Như có người tại thổ huyết. Một cái hư nhược truyền âm rơi vào nhị tiên sinh trong tai. Mau lui lại, ta cần co vào pháp trận, nếu không ngăn không được quyền thứ ba. Nhị tiên sinh không nói nhảm, quay người rơi xuống mặt đất, pháp trận nhất thời chỉ còn lại 1/3. Tử thủ đại đường. Diêm La rơi xuống mặt đất, cười to 3 tiếng, sau lưng lại đứng ra 2 bóng người. Trong đó một cái mặt chết, xuất ra linh đang lắc lắc, liền có đen trắng 2 thi nhảy ra, vốn là ngàn năm lão cương. Chính là lúc trước phối hợp Dương đạo nhân, tập kích Dương Thư tàn nhẫn luyện thi người. Lại một cái đầu hoáng mắt chuột quái khách, cười gần vung vung tay áo, tung ra rất nhiều mồi ăn. Tựa như bãi đậu thành bình, gọi ra một đám ghê tầm chuột. Tiểu nhân như chó ngao, lớn thắng qua hoàng lưu. Liễu Dữu, lít nha lít nhít, tinh hồng con mắt giống như ánh nến, thủ hoàng răng cửa tựa như chắc đao, muốn đem hết thể sinh linh gặm thành bạch cốt. Nhìn thấy cái này màn, không khó liên tưởng đến trước đó vài ngày, nhiều lần gặm ăn người sống thử yêu. Không muốn đúng là cái này quái khách bố trí. Tại xem cái kia chậm rãi rơi xuống đất Diêm La, đồ đần đều nhìn ra được tình huống không đúng. Diệp Thanh nên tiếp nhị tiên sinh, có thể còn không nói gì, liền nghe được một trận nói, hiện tại phiền toái, ai cũng không biết Diêm La đạo hạnh tinh tiến như thế. Ta đã gọi đại ca xuất quan, trước mắt trung lực đối địch, nếu có thể chống đến hắn đến rút, chuyện hôm nay còn có chuyện cơ. Nhị tiên sinh tốc độ nói nhanh chóng, chúng ta phụ trách ngăn lại cương thi, cùng chuột, giảm bất pháp trận áp lực. Lệ Giang cũng tại phụ cận, nghe vậy cùng Diệp Thanh đồng thời hét lớn, định không hổ thẹn. Bọn hắn đều không có hỏi, cái kia Diêm La muốn làm sao đối phó, nhị tiên sinh đã nói, tự có kế hoạch của hắn. Quả nhiên, cái kia Diêm La mới hăng hái phất tay, lấy chúng yêu chúng thi đi vây công, tiếng cười liền im bặt mà dừng, cả người hóa thành một đoàn xương đen. Hai tấc phi kiếm bước qua, lại chưa thể tổn thương này mảy may, lại trở lại một người cầm trong tay. Kia là cái quần áo một mạc nữ tử, có lẽ là đi ra gấp, trên tay giống như còn dính bột mì, chính là ẩn nương không sai. Diêm La giọng nói sâm nhiên, thước kiếm tiên đã là triều đình chó săn. Ta không thích cái này mục nát quan phủ, nhưng ngăn ngươi làm việc, tóm lại có lợi không tệ. Ẩn nương làm giơ tay lên, dao găm kiếm khí hiện lên hào quang, nói ít chút lời nói, so tài xem hư thực. Nói xong điện cũng giống như đâm về phía cái kia giữ tận mặt quỷ. Chỉ chớp mắt về sau, Ẩn nương lại trở lại tại chỗ, cầm kiếm trên tay quanh quẩn từng tia hắc khí, đang đối mặt địch, ngươi cũng bất quá là chỉ ong vàng. Diêm La lộ ra rất phách lối, càng tại phát ngôn bừa bãi, ngủ đông người rất đau, chỉ thế thôi. Kiếm khí chấn minh, thì thước thanh âm truyền vào nội tâm, đây là cương địch, đứt mất ta làm liệu mình một kích, mới có thể giết. Ẩn nương nghe vậy, khẽ vuốt mũi kiếm. Cha, không nỡ ta đi. Vậy thì nhanh lên trưởng, luyện thêm cái 10 năm, ta coi hắn là heo giết. Quét mắt một vòng rung động phát trận, Ẩn nương thấp giọng nói ra, không có không đánh mà lui đạo lý. Bóng người biến mất tại chỗ. Diêm La quanh người duệ khí réo vang không ngớt, nhất thời không thoát thân nổi. Diệp Thanh trưởng đánh chết một đầu con ngẽ lớn nhỏ chuột, xiết quả đấm, khắc chế phản chấn mang tới kịch liệt đau nhức, đưa mắt nhìn một phía, phủ cận đã loạn cả một đoàn. Cái kia Lệ Giang chính phóng tới tàn sát cầm ý liề vệ luyện thi người. Lỗ mãng. Diệp Thanh trong lòng thầm mắng, thân thể lại vô ý thức nên đón, tiếp nhận bay ngược mà quay về Lệ Giang. Cự lực hại bả vai suýt nữa chật khớp. Vừa định cở trách hai câu, miệng phun máu tươi Lệ Giang lại ánh mắt sáng rõ, đến rất đúng lúc, ngươi giúp ta kéo đến nhất thời được khác. Lão tử ngày hôm nay không phải bổ cái này mà cả đông. Cái kia mặt chết nghe được rõ ràng, liền mở miệng chào phúng, một cái hậu bối, khẩu khí không nhỏ, nhìn ta giết ngươi luyện thi. Diệp Thanh nghe được lời này, không làm do dự, lựa chọn tín nhiệm cái này không đáng tin lắm cầm ý liề vệ, liền quát không thể thành phạm vi, đánh ra một trường. Luyện thi người cũng là hiểu đến kịch liệt, tránh ra đi, nhưng Diệp Thanh thậm chí ngay cả đánh 3 trường, nghiền chết thật nhiều con chuột. Rơi trường về sau, Diệp Thanh cả người cơ hồ ngã xuống đất. Cái này đã là cực hạn của hắn. Cũng may mục đích đã đạt tới. Lệ Giang hét dài một tiếng, sáng như tuyết lưỡi đao chém ra trắng non. Này nhanh này lợi, không thể tưởng tượng nổi. Luyện thi người bị chém xuống một cái cánh tay, lại không máu tươi chảy ra. Hắn cũng là cố hành thi, nhưng coi cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nên đau đến không nhẹ. Lệ Giang nứt gan bàn tay, lại cười toe toét miệng rộng, quát, ma cả đồng, tư vị như thế nào? Có ngầm câm giọng hát tán thưởng, hảo đao pháp. Trong chốc lát, giữa sân yên tĩnh một lát, đúng là cái người áo đen, trong tay còn cầm thân phụ xiềng xích Dương đạo nhân. Người này chẳng lẽ cướp chiếu ngủ? Lấy 1 đi 3, ngăn chặn đen trắng cương thi cùng mặt chuột quái khách nhị tiên sinh, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người áo đen, thập điện Diêm La lại có 2 tôn tại kinh. Truyền Luân Vương chắp tay, thất lễ, lại rút ra trường kiếm, cùng Diêm La nói ra, cho ta cùng cái này hậu bối qua 2 chiêu, ngươi mà lại làm ngươi sự tình. Tiếp lấy giống là nhớ tới cái gì, xông nhị tiên sinh lời nói, các ngươi thủ tôn bị ta buồn ngủ, không đuổi kịp đến, nhận thua đi. Nói xong tiếp nhận chiến đoàn, cùng Ẩn Nương đấu tại một chỗ. Kéo lấy Dương đạo nhân một tay đối địch, thế mà khó phân cao thấp. Hừ. Diêm La ra tay với Truyền Luân Vương can thiệp tương đương bất mãn, dù sao nói xong phân công, nhưng hắn cuối cùng biết nặng nhẹ, đưa ra tay liền phát khởi công kích, đã không ai có thể ngăn cản hắn. Đông, 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 xương đen tứ tán. Diêm La một tiếng vui sướng cười to. Tại triều đình đám người tuyệt vọng nhìn chăm chú, hắn chỉ 3 quyền, liền đem yêu vật cương thi vây công xuống pháp trận đánh liếm nát. Lưu phủ đại đường, liền tại cái này 3 quyền trong dư âm đổ sụp một nửa. Thập điện Diêm La huy phong hiện lộ hoàn toàn. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lùi bại nhà chính bên trong đi ra một người. Này mặt đen tóc trắng, dài nửa xích râu ria nết lên láo cao, nhìn xem liền khó giải quyết. chính là cái kia Lưu Các lão. Cho dù không có tu vi mang theo, khí thế lại là một điểm không yếu, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Diêm La. Dù một lời chưa phát, nhưng ánh mắt này kích thích Diêm La lên tiếng, người lão nhân này là thật xuẩn, vậy mà tin tưởng đám phế vật này, đứng ở chỗ này chờ ta. Người cái trong khe cống ngầm bọn chuột nhắt, cũng dám giơ đuốc cầm vậy. Ta cái này đại càn các lão, còn cần trốn trốn tránh tránh. Lưu Các lão giận dữ mắng mỏ, đứng ở chỗ này, chỉ chết mà thôi. Nếu là tránh, gãy chính là đại càn xương cốt. Diêm La, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi? Phi, lão phu phỉ nhổ ngươi. Diêm La tức đến phát run, bị chuyển luân vương dẫn theo Dương đạo nhân, lại lớn tiếng thúc giục, đừng nói nhảm, mau giết hắn. Nổi giận Diêm La đang muốn động thủ, lại nghe được một tiếng la lên, tựa hồ mang theo lực lượng nào đó. Diêm La vương, là cái kia Diệp Thanh cầm phán sách, quắc, dĩ tây giang chi thủy, vi nhị tiên tràng, thiêu đông bích chi sảng, thỉnh quân nhập úng. Rầm rầm, có lũ lụt theo trong hư không tới. Trong trà lâu, Dương Thư cơ cây quạt, thanh âm trong trẻo, cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Chương 36, này nhân gian yếu ly kỳ Diệp Thanh cũng rất ngộng. Làm chuyện luân vương hiền thần, biết được thủ tôn đại nhân đổi không được thời điểm, trong lòng cũng biết, cục diện hôm nay nên là không thể vãn hồi. Thất ý cùng cô đơn thời khắc, pháp trận triệt để vỡ tan, cuốn lên gió, còn đem hắn thổi cái lảo đảo, thật sự là chật vật tới cực điểm. Coi như lần này, bởi vì kịch chiến mà nếp vốn phán sách, nhưng từ trong ngực hắn rơi ra, Diệp Thanh lại phát hiện, phán trên sách văn tự, vậy mà tại phát sáng. Hắn đưa tay đi lấy, mở ra xem, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên là cái kia Dương tiên sinh tương trợ chúng ta. Ba đạo bản án, Diêm La Vương tất nhiên là cái kia Diêm La Vương. Cái gọi là thành hoàng quận tư, nên cái kia Diêm La bố trí. Thật có truyền ngôn, cái kia Âm Ti Minh phủ, bắt trước chính là Âm Tào địa phủ. Không chỉ có thiết thập điện Diêm La, nay thuộc hạ cũng xưng thành hoàng trở chức vị, còn tuyên bố mình là địa phủ tại nhân gian hóa thân, là hiệu lực, sau khi chết liền có thể tại âm phủ hưởng phúc. Mà bản án sau cùng Dương Mỗ, lấy âm dương pháp tiền hối lộ quỷ loại, có thể không phải liền là cái này Dương đạo nhân sao? Không kịp nghĩ kỹ, cũng không nói hoài tới có tác dụng hay không, Diêm La mắt thấy muốn động thủ giết người. Diệp Thanh vội vàng thì thầm, Diêm La Vương. A a a. Mới vừa rồi không ai bị nổi Diêm La, chính ở giữa không trung rú thảm. Nhị tiên sinh chờ Tịnh Yêu Tư đám người, Lệ Giang chờ Cẩm Y Liễu vệ, tính cả Kiên Cường Lưu Các lão, nhao nhao nhìn thần tiên giống như nhìn về phía Diệp Thanh. Cái thằng này bao lâu thành ngôn xuất pháp tùy chân thần. Ánh mắt kia, thằng đem Diệp Thanh nhìn không được tốt ý tứ. Chỉ vì tâm hắn biết, đây không phải hắn uy năng. Cảnh tượng trước mắt, ngay cả chính hắn cũng là kinh ngạc và phẫn. Mới vừa rồi cái kia bản án vừa ra khỏi miệng, liền có thần lực bắt được Diêm La, cả người xương đen tan hết, lộ ra giản mua bản tướng, nửa điểm cũng không thể động đậy. Càng có vô hình cương đao xé ra ngực bụng, hút tới nước sông hết sức cỏ rửa. Như lo lắng cái kia dìm nước xuống tới, đều là rất không cần phải, cái này Tây Giang chi thủy chỉ vì Diêm La mà đến, xoát qua liền đi, không chút nào dừng lại. Mọi người đều biết, cái này Diêm La đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoặc là nói, hắn sớm nên chết rồi, là cái kia thần lực lại che lại hắn, muốn hắn nhận qua lần này hình phạt, mới nhưng chân chính chết đi. Chuyển Luân Vương lấy kiếm hộ thân, ngữ bên trong tràn đầy kinh hãi cùng kinh nghi, quát hỏi Diệp Thanh, ngươi làm cái gì? Diệp Thanh nhìn một chút, lại không trả lời, tiếp tục thì thầm, thành hoàng quân tư, là nghi loại bỏ tùy phần bao, tạm phạt này chết, chỗ làm chóc ra đổi cách, hóa thành xúc vật. Luyện thi người vốn là mặt không còn chút máu, nghe lời này, càng là dọa đến vãi cả linh hồn. Cùng cái kia đầu hoáng mắt chuột quái khách cùng một chỗ, quay người liền muốn chạy. Lại nơi nào đến được đến? Xé ra Diêm La ngực bụng cương đao lần nữa phát uy, cũng không thấy mảy may vết máu, liền có hai cỗ xương người bị lấy ra, vừa rơi xuống đất liền hóa thành tro tàn. Theo cái kia luyện thi người vết thương nhìn thấy, nên là thật không có xương cốt. Cái này vẫn chưa xong, hai người trên da một cái mọc ra lông vũ, một cái trở nên thô ráp, bộ dáng biến hóa theo, không bao lâu, liền triệt để không có hình người. Giữa sân nhiều chỉ gây đi trước bằng heo, cùng một đầu kỳ gầy vô cùng gà. Mà cái này một gà một heo, nên bảo lưu lại nhận biết cùng ký ức, phát hiện tự thân thảm kịch, chính xác là chưa đột manh tiến, gà bay trứng vỡ. Người tự nhiên không thông thú ngữ, nhưng coi tình trạng, liền chi kỳ thống khổ vạn phần. Nhị tiên sinh cũng cảm thấy thêm kiến thức, mở miệng lời nói, tốt cầm thú. Cái này hai đồ chơi ta Tịnh Yêu Tư nuôi, đều không cho được ta. Trận mặt hướng chuyển Luân Vương, quắc, Diệp Thanh, đem này Liêu cũng lưu lại cho ta. Ta muốn đem hắn làm thành phân bón hoa. Chuyển Luân Vương không nói hai lời, vung tha Dương đạo nhân, cùng ẩn nương khí lực va chạm một cái, chịu một kiếm, quay người liền không còn hình bóng. Nên nỗ lực không nhỏ đại giới, dùng cái gì na gì pháp môn. Ẩn nương cầm chủy thủ, nhìn về phía nha môn đám người, thì thước thanh âm trước nay chưa từng có lớn, tình huống không rõ, chạy mau chạy mau. Soát, lại không thấy một cái. Nhị tiên sinh tắt lưỡi, hưng phấn hỏi Diệp Thanh, còn gì nữa không? Diệp Thanh gật đầu, nhìn về phía theo địa ngục trở lại nhân gian, thoáng qua lại rơi xuống địa ngục Dương đạo nhân, niệm tụng nói, Dương Mỗ, giàu mà bất nhân, giàu hoạt mà nhiều gian trá, hơi tiền còn có thể dịch quỷ, đại lực thẳng có thể thông thần. Nghi tịch này nhà, tiếp lấy liền dừng lại. Nhị tiên sinh nguyên bản gật đầu, cảm thấy dịch quỷ thông thần hai câu này, thật sự là mắng vô cùng tốt, đột nhiên không có đoạn sau, liền nhíu chặt này lông mày. Cái này hình phạt rõ ràng chỉ có nửa câu, phía sau còn có chưa hết tử. Chợt hỏi, không có à nha? Diệp Thanh chần chờ gật đầu, a, không có á. Được thôi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bị xiềng xích khóa lại âm hồn. Cái này tịch này nhà, liền là thường nói xét nhà. Vậy cái này Dương đạo nhân tài sản là vật gì? Tất nhiên là cả người tu vi, cũng là cướp đoạt tới âm đức. Dê nói người ý thức được không thích hợp, không ngừng nén thân thể của mình, muốn ngăn cản pháp lực sói mòn. nhưng cũng chỉ là vô dụng công. Cuối cùng, những cái kia ấp đức toàn bộ ly thể, hóa thành một viên ngàn năm pháp tiền.
Không, không, ta ngàn năm đạo hạnh, trả lại cho ta.
A, trong ngôn ngữ, còn nghĩ tới thân đi lấy, lại nghe két cạch một tiếng, cùng với kêu đau, té ngã trên đất. Cái này câu hồn liêu khảo, tại này thân có tu làm thời gian, đều có thể áp chế gắt gao, huống chi hiện tại, hắn chỉ là cái phổ thông âm hồn. Nhìn hắn thần tình kia, nên đối pháp lực của mình mười phần quan tâm. Đáng tiếc, không ai sẽ đồng tình hắn. Nhị tiên sinh phải giơ tay lên, mấy cây trúc phiến vần quanh, bệnh thành một cái hộp. Đem cái kia ngàn năm pháp tiền thu vào. Không tu quỷ đạo, thứ này không có tác dụng gì, nhưng đối quỷ đạo tu sĩ đến nói, lại là diệu dụng vô tận chí bảo. Khó mà nói, cái này ngàn năm pháp tiền còn sẽ trở thành mầm tai họa. Cần thích đáng đảm bảo mới được. Như thế, lần này đại chiến, xem như Vân Thu Vũ huyết. Đám người riêng phần mình thu thập chiến trường, lại vô tình hay cố ý. Cách cái kia Diệp Thanh xa chút. Nhị tiên sinh ngược lại không thèm để ý, cười ha hả đi qua, có thể à, bây giờ rất là già phiên danh tiếng. Nhị gia chớ có rêu cận kính minh, lần này. Lời còn chưa nói hết, liền bị nhị tiên sinh đánh gãy, đừng đừng, đừng cùng ta giải thích, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là, trước khi chiến đấu ta bút một quẻ, là cái quái quẻ, có lệ, lợi có du hướng, liền nói có địch xâm phạm, nhưng trận địa sẵn sàng, bên ta nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Ngươi nhìn, âm ti minh phủ cả thi, thống điêu, ngự quỷ ba đại hộ pháp, hôm nay toàn cắm. Cái này Diêm La Vương chính là thập điện bên trong già nhất, mạnh nhất một cái, bây giờ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cũng không phải đại hoạch toàn thắng.
À, ta cái này lục hào quẻ là thật chuẩn.
Kính Minh à, ngươi nên làm gì liền đi làm gì, ta mà lại đi tìm ta đại ca, cái thằng này nên bị người đổ bỡn, đần không được. Cái này một khoan khoái nói ra rất nhiều, cũng không đợi Diệp Thanh đáp lời, liền mình đi. Diệp Thanh lại nghe bảo, ta giờ phút này nên đi làm gì? Tự nhiên là đi tìm cái kia Dương tiên sinh. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Diệp Thanh đi nhanh mà đi, mặc đường phố đi ngõ hẻm, chạy thật xa, rốt cục tới trả lâu phụ cận. Trong đó ngồi đầy người, tối tăm rậm rạp, liếc mắt đều nhìn không đến. Người kể chuyện cũng đem cái kia Tịch Phương Bình nói đến cuối cùng. Cái kia nhị lang chân quân liền nói với tịch phụ, ngươi này nhi tử lợi hại, hiếu tâm cảm thiên động địa. Cái kia một thân thẳng thắn cương nghị, ngay cả địa phủ cực hình đều không làm gì được. Chính ngươi đâu, cũng là trung thực phúc hậu, lần này buồn mạng, xác thực không nên, liền lại thưởng ngươi 36 năm tuổi thọ. Cùng Tịch Phương Bình cùng một chỗ trở về hưởng phúc đi. Hai cha con cái kia thiên ân vạn tạ a, cũng không muốn nói nhiều. Mà cái kia Tịch Phương Bình hoàn hồn trở về nhà, chuyện thứ nhất chính là gọi người đào mở cha hắn mộ phần. Xã này người đều cho là hắn điên rồi, nói cái này Tịch Phương Bình sao mình đào mình mộ tổ a? Thật sự là không làm người tử. Có thể cái này lão cha phần mộ đào mở về sau, mới một ngày, một cái chết hẳn người, xoát một chút liền nhảy dựng lên, sống á. Liên chuyện này, ai nghe thấy được nhìn thấy, đời này sợ là quên không được đi. Diệp Thanh chờ lấy đám người tản đi, mới vừa rồi tới hậu đường, tìm được ngay tại uống trà Dương Thư. Mà Dương Thư có thiên nhãn, tự nhiên cũng biết hắn tới.
Ồ,
Kính Minh huynh a, chuyện gì a gấp gáp như vậy? Cũng không trước tiên đem tổn thương băng bó lại. Dương Thư dẫn hắn ngồi xuống, đưa trà, lời nói, bất quá nhìn ngươi thần sắc, tình yêu tư đại hoạch toàn thắng a.
Vâng, đại hoạch toàn thắng, cái kia Diêm La hiện tại còn bị nướng.
Việc này, còn cần cảm ơn tiên sinh. Dương Thư nháy mắt mấy cái.
Cảm ơn ta làm gì?
Diệp Thanh cũng không nhiều lời, chỉ đem cái kia phán sách đem ra, đưa cho Dương Thư. Dương Thư tiếp nhận xem xét.
Khoản này chữ, trừ ta nên không có người khác.
Lại nhìn kỹ.
Hắc, đây không phải ta ở trong mơ viết cái kia sao?
Lúc ấy không biết thế nào tỉnh, không có viết xong.
Sao thành thật?
Còn chạy Diệp Thanh nơi đó đi.
Trong lòng của hắn nghi hoặc, nhưng nhìn xem Diệp Thanh mang theo sủng kính ánh mắt, lại có chút ngượng ngùng hỏi.
Suy nghĩ viết một nửa luôn luôn không tốt, liền mượn An trưởng quỹ bản đọc sách bút mực.
Tại Diệp Thanh nhìn chăm chú, đem cái kia Dương Mỗ bản án bổ xong, lại đem âm sai tiểu quan lại cái kia tiết bổ sung, cuối cùng lại chỉ ra muốn cái kia tịch phụ sống lâu 36 năm. Xem như đại công cáo thành. Đang muốn thưởng thức một chút khoản này chữ phá, cái kia phán sách lại không cánh mà bay, trốn vào hư không, không biết đi nơi nào.
Dương Thương ngẩn ngơ.
Diệp Thanh lại là bái chào đến cùng, lời nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy.
Cái nào đó công sở, không biết này cao này xa, cũng không biết này chỗ.
Có một thân lấy bát bảo thần trang, diện mạo tuấn vi thanh niên ngồi ngay ngắn trước bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Tại dưới đường, là đã đợi một ngày âm ti chúng lại, cùng Tịch Phương Bình thậm chí này cha.
Đám người hôm qua liền đang đợi cái kia phán sách, nhưng chẳng biết tại sao, ngồi cao công đường thần nhân đều nhanh viết xong, nhưng lại dừng lại, đem tờ giấy kia bung lên, chính là vô tung vô ảnh.
Mọi người cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể làm như vậy chờ lấy.
Rốt cục, công đường thần nhân mở hai mắt ra, cười một cái, trước bàn lại xuất hiện tấm kia phán sách.
Thần nhân cầm lên, dò xét,
thầm nói, thần lực hao tổn không đủ trăm một.
Bây giờ nhân gian, yếu ly kỳ a.
Liền đem cái kia phán sách phát hạ đi, lời nói, theo luật mà đi.
Vâng.
Chúng phạm đau khổ, không nói cũng hiểu.
Thần nhân xông Tịch Phương Bình ôn hòa cười một tiếng, nói ra, như có cơ hội, ngươi nên đi thuộc kinh, thật tốt tạ ơn cái kia Dương Thư Dương tiên sinh, hắn đối ngươi, thế nhưng là có đại ơn đức.
Tịch Phương Bình túi đầu lại bái, muốn nói cái gì, cũng đã không có thần người thân ảnh.
Phiên muộn ở giữa, ngược lại là phát hiện một kiện quái sự.
Mặc dù thần nhân ăn mặc chưa biến, cũng vẫn là bộ kia uy phong lẫm liệt, không giận tự uy tư thế. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, một lúc bắt đầu, thần nhân là có chỉ thiên nhãn.
Là từ khi nào bắt đầu, ngày đó mắt lại không thấy.
Chương 37, ăn uống tiệc rượu mời khoảng cách lưu các lão mừng thọ thời gian, đã qua 3 ngày.
Diệp Thanh lại đã tới mấy lần. mỗi lần đều không thiếu được sách một câu, mình chịu cái nào phong thưởng, công cáo, còn luôn luôn rất xấu hổ dáng vẻ, cảm thấy những vật này nên hắn Dương Mộ nhân. Lại nói cái gì tiên sinh thế ngoại cao nhân, không muốn dính những này việc vặt, nhưng công đức chúng quy là công đức, người bên ngoài không biết, Diệp Thanh tất nhiên ghi nhớ trong lòng. Tiếp lấy lại vội vã rời đi, tựa hồ rất bận rộn. Dương Thư liền cảm giác không hiểu thấu, nhất là cái kia chân thành tha thiết thái độ, khiến cho hắn đều có chút xấu hổ. Dù sao còn thiếu người ta hai bữa cơm, dứt bỏ những này, tự nhiên không thể thiếu sách cổ đưa đồ vật. Phần lớn là chút âm phủ đồ chơi, cái gì phán quan dùng bút, viết về sau thẳng đến U Minh đơn kiện, chờ một chút đi. Nếu như nói trước đó là hình phòng hệ liệt, hiện tại nên tố tụng hệ liệt, đều là chút huyền tháp một tầng tiểu pháp bảo, bây giờ Dương Thư tầm mắt cũng cao, không ra thế nào coi ra gì. Đồ tốt nhất vẫn là đến theo nhị lang chân quân trên thân bớt. Khác hưởng, huyền tháp ba tầng, bát bảo chi chiếu yêu kính kính chiếu yêu thứ này nghe vào rất tụ, trên thực tế đâu, cũng sát thực nát đường cái. Cho dù là không ma thế giới cổ nhân, nếu là thường ở trong núi buôn ba thợ săn, người hái thuốc các loại, cũng sẽ tại lên núi lúc, tùy thân mang một phương kính chiếu yêu. Bọn hắn cho rằng trong thâm sơn này nhân khí suy yếu, có nhiều gô đá tinh, huyết thực quỷ, thậm chí ngàn năm lão yêu, ý tại đả thương người. Ôm pháp tử có nói, quá hoa phía dưới, bạch cốt bừa bộn. Chính là nói đạo lý này. Lên núi chuyện này, quả nhiên là xách cái đầu công việc. Húng chi cái này yêu ma hoành hành thế giới. Mà những cái này quỷ mị, thường dùng nhất thủ đoạn, chính là huyễn hóa trưởng thành tới lấy đến tín nhiệm. Nhưng hóa hình yêu chung quy là số ít. Phần lớn yêu vật, chỉ là dùng mê mị chi thuật, mê hoặc người thị giác. Chỉ cần theo tấm gương xem xét, liền có thể chi kỳ bản tướng. Có lẽ là rắn, có lẽ là chuột, có lẽ là con mai. Cũng có thể là bạch cốt. Cái này mấy tiểu yêu, hơn phân nửa còn không đánh lại thợ săn người hái thuốc. Mà mặt này phòng yêu tà dùng tấm gương, chính là cái gọi là kính chiếu yêu. Trên nguyên tắc, chỉ cần không phải gặp đại yêu, là cái gương liền có thể phát huy tác dụng. Nhưng Dương Thư trong tay cái này kính chiếu yêu, chính là chân quân hộ đạo pháp bảo, tự nhiên không phải như thế tục vật. Thiên nhãn chỗ hiển, này phương bảo kính chính là hoàng đế tạo thành. Tương truyền hiên viên hoàng đế làm theo trăng tròn số lượng, rèn đúc 15 phương gương đồng, nhỏ nhất vẹn vẹn một tấc, lớn nhất 15 tấc, đều là thần diệu pháp bảo. Dương Thư cái này phương, vừa vặn 9 tấc. Mặt sau khắc quy hổ long phượng, là tứ tượng, trung ương nhất nắm chuôi, thì là một đầu thần tuấn kỳ lân. Mặc dù chúng ta đến nay không biết hiên viên hoàng đế đến cùng rèn đúc qua bao nhiêu thứ, nhưng không trở ngại tấm gương này thần dị. Rất nhiều diệu dụng đã lâu không đi sách, trực tiếp nhất hiệu dụng chính là tu tập cái kia thái thượng minh giám chân kinh. Cái này phương bảo kính không sai, ngươi nên là có chút kỳ ngộ. Tây Vương mẫu tượng thần vẫn như cũ ung dung, cũng vẫn như cũ như vậy lôi lệ phong hành, quan tâm vài câu liền biến mất thân hình. Dương Thư cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tiên tĩnh cảm thụ đạo hạnh tăng trưởng. 10 năm, hắn không nhịn được cười một tiếng. Từ khi tu vi vượt qua 50 năm, Tây Vương mẫu liền cảm giác lấy hắn có chút căn cơ, về sau đưa pháp lực đều là gấp bội. Kỳ thật không cần Tây Vương mẫu điểm ra, Dương Thư mình cũng cảm giác đạo hạnh đạt tới sau 50 năm, thân thể dễ dàng rất nhiều. Đạo gia pháp cửa có dưỡng sinh công hiệu, kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể đều là cơ bản, thậm chí còn có thể thẩm mỹ. Những ngày này soi gương, tựa hồ vừa anh tuấn rất nhiều. Cũng có trách, nếu là một phổ thông tu sĩ, 10 tuổi học đạo, cần cù không ngừng, đến giáp lớn tuổi, cũng bất quá 50 năm đạo hạnh. Dù nói đạo gia công pháp không cầu tốc thành, nhưng luyện đến 60 tuổi còn không có điểm hiệu dụng, khó tránh khỏi có chút khoa trương. Dựa theo tiến độ này, qua 2 ngày, ta liền có thể có 100 năm đạo hạnh, đã coi như là cao thủ. Nói tóm lại, học đạo vẫn là rất nhẹ nhàng mà. Vận công hành tẩu chu thiên, vững chắc căn bản, tiếp theo đánh xong thu công, mới đưa cái kia Tây Vương mẫu đều gọi tán bảo kính thu hồi. Gặp hắn hành công kết thúc, phát tài yếu ớt vô một tiếng, cũng kết thúc mình hộ pháp làm việc. Dương Thư nhìn nó bộ dáng này, bị vợ đem này ôm vào trong ngực vuốt ve. Hạo Thiên quyển đến cũng có một hồi, cuốn con dáng dấp lại nhanh, cái đầu cũng là chạy một đoạn. Sở dĩ có chút hề bại, liền là bởi vì tại lớn thân thể, lại có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Ai, phát tài nha, ngươi danh tự này cũng không có lên tốt, cái này còn không cho ta kiếm bạc, liền muốn cho ta xài bạc. Ô, kỳ thật đặt vào không quản, cũng không có trở ngại, qua một hồi liền tốt. Dù sao cũng là thần thú, cậu thả vô cùng. Nhưng trung quy là đắc lực sủng vật, mình không đau không người thương. Dương Thư liền cũng suy nghĩ, cả điểm tốt liệu cho nó bồi bổ thân thể, còn có thể giải càng mau hơn. Với hắn mà nói, tìm đồ tự nhiên không khó. Tại Liêu trai trí dị bên trong, có như vậy một thiên bát đại vương, nói chính là cái kia nhân vật chính nhất thời thiện tâm, cứu được một đầu ngàn năm lão ba ba. Cũng chính là chỉ ngàn năm con rùa. Làm tốt báo, lão ba ba liền cho hắn ba ba bảo. Công hiệu dùng một, liền là hoàng kim đồng. Có thể dùng để tìm kiếm bảo vật, đương nhiên, cũng có thể dùng đến phân biệt ngọc thạch. Về sau sinh ra rất nhiều chuyện mừng, chỉnh thể lên, cũng là có chút đặc sắc tiểu cố sự. Mà cái này ba ba bảo mang tới hoàng kim đồng, còn có như thế công năng, huống chi nhị lang thần tiên nhãn. Bất quá người kinh thành nhiều, bảo dược hơn phân nửa là có chủ. Mấy ngày nay, Dương Thư tìm kiếm phía dưới, cũng là tìm được cái lựa chọn tốt. Một nhà tiệm thuốc chân điếm chi bảo, chính là một đầu sâm núi già. Cơ hồ liền muốn thành tinh. Nếu không phải không may, bị người hái thuốc hái đi, chỉ cần mấy năm, liền là chỉ linh dị nhân sâm em bé. Có thể cho dù không thành tinh, cái này cũng là có tiền mà không mua được đồ tốt. Dương Thư hỏi giá, chủ quán ngay từ đầu là thật không nguyện ý bán, là hắn nhiều đi mấy lần, mới cố mà làm, mở cái 800 lượng bạc. Bình tĩnh mà xem xét, giá tiền này coi là công đạo, thậm chí có như vậy một chút tiện nghi. Dựa vào kể chuyện, Dương Thư cũng kiếm lời chút năng lượng, nhất là mấy ngày gần đây, càng là vào tay nhỏ 200 lạng bạc ròng, tăng thêm cây kia tiểu kim đầu, tuyệt đối được cho giàu có. nhưng khoảng cách cái này nhân sâm còn có không nhỏ lỗ hổng. Ngược lại là nên nghĩ cái ổn thỏa chút biện pháp, đến điểm nhanh tiền. Dương Thư bên này chính suy nghĩ, đột đến nhíu nhíu mày, chỉ vì có khách đến thăm, lại không phải thường tới Diệp Thanh, mà là Cẩm Ý Liễu Vệ Lệ Giang. Thiên sinh quả biết ta một tới. Dương Thư, Lệ Minh dũng mãnh, ngăn trở 200 trượng, ta liền có thể cảm thấy cỗ này sát khí. Cũng là không hoàn toàn là nói nhảm, Lệ Giang tu vi tinh tiến không nhỏ, khí huyết vân tay hướng phía 400 đi. Thiên tài liền là không nói đạo lý a, đánh một trận liền có thể bộc phát thức tăng trưởng. Mà Dương Thư lấy lòng, lại chỉnh Lệ Giang, sờ lên mình đầu to, cười xấu hổ, ai nha, Dương tiên sinh như thế ủng hộ, ta lại không biết làm sao mang về đi, cái này ăn nói bụng bể, cực kỳ bần dầu. Lời này cũng là đem Dương Thư chọc cho vui lên, tiến đến rồi nói sau. Quấy rầy quấy rầy. Miễn cưỡng coi là người quen, Lệ Giang người này lại không khách sáo, Dương Thư cũng lười tốn sức dâng trà, chỉ rót chén nước, vào chỗ sau liền hỏi, Lệ huynh này đến cần làm chuyện gì? À đúng, một là trả lại tiên sinh pháp bảo. Dương Thư tiếp nhận câu hồn liêu khảo, ước lượng, đồ chơi nhỏ, đều kém chút quên. Lệ Giang nói ra, cái kia Dương đạo nhân đã gặp phải báo ứng, cái này xiềng xích liền nên trả lại tiên sinh. Dương Thư gật đầu lại không nhận lời này gốc dạng, cười hỏi, đây là một, cái kia hai đâu? Hắc hắc, ta gần đây chịu chỉ huy sứ đại nhân ngợi khen, theo lý đâu là nên khánh cái công, có thể ta quả thực không thích trong sở rất nhiều người, liền cho đẩy. Lệ Giang rất dày rộng thân thể, đại thủ vung tới vung lui, nhưng ta lại nghĩ, cái này lập công lấy được thưởng, xác thực hẳn là chúc mừng a, sao có thể vì mấy cái điều nhân làm đoàn chính mình? Không được, ta liền nghĩ a, tìm mấy cái quen biết bằng hữu, thật tốt vui vui lên. Dương Thư, vậy thì tìm trên ta rồi. Đúng vậy, ta đã biết Dương tiên sinh là cao nhân, có thể không chiếm được trèo kết giao tình. Ngài nếu là vui lòng, hôm nay trên Thúy Vi Hiền, ta làm chủ. Thật sao? Thanh lâu a. Ha ha, nguyên lai Dương tiên sinh cũng biết chỗ này a. Dương Thư cười cười. Ngược lại là nghe cái kia bán đậu nành nói qua, còn tốt một trận tuổi, không biết, còn tưởng rằng lão già kia là cái quý công. Ân. Đến một nhóm mới cô nương. Hắn bên này không có động tĩnh, Lệ Giang lại nói, chẳng lẽ tiên sinh không thích cái này chỗ? Chỗ kia thế nhưng là phong nhã vô cùng. Chỗ nào? Dương Thư xách một tiếng, Lệ Minh tỉnh tỉnh mời, ta sao có thể cự tuyệt? Cùng đi cùng đi. Thường ngày là không muốn xài bạc, hôm nay có người mời khách, có thể nào không thưởng thức xuống? Cái này Tần Lâu sở quán phong tình. Chương 38, Thanh Lâu làm vui tỉnh yêu tư bên trong. Nhị tiên sinh tựa hồ mãi mãi cũng bể bộn nhiều việc, đến mức ngàn năm đại yêu chi thể đều cảm giác có chút buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, nhìn ra phía ngoài nhìn sắc trời, liền biết mình lại chuyển 12 canh giờ. Không khỏi than thở một câu, từ ngày lúc nào là cái đầu a. Chợt lấy tay chống đất, ngửa mặt với thiên, ánh mắt trống rỗng, giống như đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng, cũng không biết tại diễn cho ai nhìn. Diệp Thanh bưng trà tiến đến, vừa vặn nhìn thấy cái này màn, cái kia nhị tiên sinh chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Kính Minh a, ngươi cũng thăng phòng tứ phẩm, thế nào còn tới làm chuyện này đây? Sách, lên chức còn không nhận người rồi. Diệp Thanh hút khẩu khí, vậy ta đem chuyện này nhờ cho. Đừng đừng, ta liền chỉ đùa một chút, người khác cũng không có ngươi năng lực. Nhị tiên sinh gặp hắn coi là thật, cười nói, cũng đừng nhạy cảm như vậy, cho dù không có chuyện kia, ngươi cũng nên thăng lên, trước đây chỉ là cảm thấy ngươi tuổi trẻ, cần ép một chút. Cái này kỳ thật không quan trọng, chỉ là rất nhiều vinh sủng đặt ở trên người, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy có lỗi với Dương tiên sinh. Nhị tiên sinh gật gật đầu. Mạo hiểm lĩnh công tích, tại Diệp Thanh cái này người mà nói, xác thực rất có áp lực. Hơn nữa còn là đại công lao. Đối người giang hồ mà nói, Âu Ti Minh phủ cắm một vị mạnh nhất vương hầu, vùi lấp tiếng xấu rõ ràng ba đại hộ pháp, là cái bạo tạc tính chất tin tức lớn. Chỉ qua một ngày, liền đã truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều thế hệ trước đều nhớ ký Diệp Thanh Diệp Kính Minh như thế người. Chi kỳ theo nơi nào đó, mời được chân thần pháp chỉ, hời hợt ở giữa, liền diệt Diêm La một nhóm, kinh sợ thối lui thập điện Diêm La bên trong thần bí nhất chuyển luân vương. Cái này có chuyện, có thể xưng cách thiên hạ sự hiếu kỳ. Còn có tin tức, nói lên kinh đi thang giám chính, lại mời được một tôn chân thần che chở, như cao nhân tự cao tu vi, quá mức phách lối, cái kia Diêm La chính là hạ chẳng. Ân, lời này là tịnh yêu tư truyền. Mượn ra hổ, kéo dài cờ, nhị tiên sinh chính là trong đó cao thủ. Hiệu quả càng là nổi bật. Nguyên bản không an phận rất nhiều cao nhân, trong chớp mắt trung thực không ít. Tiểu nhân vật còn không biết lợi hại, cấp độ càng cao càng có thể hiểu được, lấy pháp chỉ nhẹ nhõm tiêu diệt Diêm La, nên đẳng cấp gì tồn tại. Bốn chữ, không thể địch lại. Đang lộng thanh pháp chỉ chân tướng trước đó, cũng không dám ở kinh thành trắng trợn gây sự. Rõ ràng nhất, Âm Ti Minh phủ bị thiệt lớn, nhưng cũng an phận chuyển sang hoạt động bí mật. Đây vẫn chỉ là tại dã, tại triều. Tối thiểu ở ngoài mặt nhìn, Diệp Thanh thế nhưng là xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, cứu các lao tính mệnh. Thiên tử đều trên triều đình, điểm Diệp Thanh danh tự. Nói này lại là đại càn quan cổ. Ân, cũng khó trách Diệp Thanh không có ý tứ. Nhị tiên sinh càng nghĩ càng vui, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, cái kia Dương tiên sinh như quan tâm cái này, liền mình đến niệm. Ta cũng biết, vì lẽ đó chưa hề thổ lộ qua pháp chỉ lai lịch. Diệp Thanh đứng dậy, chưa như vậy chủ đề lại kéo dài, chỉ là thi lễ, nhị gia như vô sự, Kính Minh tự đi. Đi thôi đi thôi. Đợi Diệp Thanh ra ngoài, nhị tiên sinh trầm tư một hồi, tay phải sờ ra ba cái tiền đồng. Thầm nói, thử lại một lần cuối cùng. Vận dụng pháp lực, vứt ra ném đi, ba cái tiền đồng lạch cạch rất xuống đất. Đã nứt ra. Toàn đã nứt ra. Nhị tiên sinh nước mắt kém chút đến rơi xuống. Ta đại vũ thông bảo a, lúc khai quốc chế tạo nhóm đầu tiên đồng tiền đều là chân phẩm, xấu một cái liền thiếu đi một cái này lại hỏng ba cái, có thể đem người đau lòng chết. cái kia Dương tiên sinh cùng pháp chỉ quan hệ, quả nhiên không có thể phỏng đoán. Diệp Thanh đi ra khỏi cửa phòng, đang định đi nơi khác thúc thúc tiến độ, lại gặp một tiểu quan lại đến tìm. "Đại nhân, cái kia cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ Lệ Giang, muốn tiểu nhân giúp ngài mang cái tin."
"Lệ Giang? Hắn tìm ta làm gì?"
"Lệ đại nhân tại Bắc Thành Thúy Vi Hiên tiến, xin ngài." Diệp Thanh nghe đến nơi này liền cau mày. "Sao đi Thanh lâu uống hoa cửu? Làm ta Diệp Kính Minh là người nơi nào?" Cùng hắn Lệ Giang đồng dạng ố trọc. Phất tay nào nói, "Hồi hắn nói ta không đi."
"Là,
chờ một chút." Tiểu quan lại vừa muốn đi, lại bị hắn gọi lại. "Đại nhân còn có gì phân phó?"
Diệp Thanh chắp tay sau lưng, xoa xoa ngón tay, "Ngươi có biết cùng tiệc rượu người còn có ai?"
"A, là vị Dương tiên sinh, cái kia Dương tiên sinh còn nói, để đại nhân mang vỏ rượu ngon."
Diệp Thanh trầm mặc một hồi, chuẩn bị ngựa.
"Được rồi."
Diệp Thanh tới Thúy Vi Hiên, Dương thư đã cùng cái kia Lệ Giang uống qua hồi lâu. Chính cười đùa vui vẻ.
Dương thư thẳng hỏi, "Sau đó thì sao?
Cái kia nhị tiên sinh có thể rất hư, thống yêu hộ pháp không phải bị phạt thành gà sao?"
Hắn liền hướng cái kia ổ gà bên trong a, lại thả mấy cái gà mái, còn muốn chọn xinh đẹp.
Liên nhìn cái kia hộ pháp lên hay là không lên, không lên không cho cơm ăn.
Bên này nói xong, riêng phần mình cười to.
Dương thư chỉ cảm thấy cái này nhị tiên sinh, thật là xấu nổi lên, có thể nghĩ ra như thế chủ ý ngu ngốc làm nhục tại người,
là thật đại khoái nhân tâm.
Mấy cái tác bồi nữ tử, nên nghe không hiểu chuyện cười của bọn họ, nhưng thấy hai người này cười vui vẻ, liền cũng cười theo.
Tuy nói cái này Thúy Vi Hiên đi là nhã khiết phong cách, nữ tử cũng nhiều là bán nghệ không bán thân thanh quan. Nhưng dù sao cũng là thanh lâu.
Dương thư cùng Lệ Giang cũng không thiếu ăn mặc khang.
Lại uống qua rượu nhạt, thấy cái kia Diệp Thanh một mực không đến, liền ngắt nói, "Không thấy được à, chỗ này."
Diệp Thanh vội vàng tăng tốc bước chân, sợ dẫn người ghé mắt.
Hắn dò xét liếc mắt Dương thư.
Nam ngựa gần cửa sổ, trên mặt đỏ lên, ngồi tại mấy cái cô nương ở giữa, con mắt đều nhanh cười không có.
Chợt cảm thấy cao nhân hình tượng sụp đổ.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây mới là cao nhân.
Vạn sự không treo tại tâm, không bị trói buộc tại đi.
Lợi hại, là Diệp Mô nông cạn.
Dương thư không biết những này, đợi này nhập tọa, liền đoạt lấy hũ kia cam lộ bạch, ngươi tới cũng quá chậm.
Dứt lời liền đưa cho bên cạnh hầu rượu nữ tử, làm phiền cô nương, cho ta rót đầy.
Cái này vừa mở đàn, Lệ Giang liền hít mũi một cái,
ồ,
đây không phải kia cái gì.
Dương thư nâng một chén đến trước môi, cam lộ bạch.
Đúng đúng, là cái tên này, cái đồ chơi này thế nhưng là Tịnh Yêu Tư đặc sản.
Diệp Thanh cho mình ngược lại nửa chén, lễ kính hai người, uống vào, sau đó mới nói, lần thứ nhất gặp Dương tiên sinh, uống đến chính là rượu này, lúc ấy tiên sinh còn làm lời nói sơ lầm, nên rất thích.
Dương thư vội vàng khoát tay, ai nha, tiền nhân sở tác, thuận đến dùng xong.
Hắn cái này làm dáng, dù là chân tâm thật ý, lại làm cho người cảm thấy là khiêm tốn.
Mấy cái tác bồi thanh quan nhân cũng tinh thần tỉnh táo. Trước đây Dương thư cùng Lệ Giang trò chuyện tuy nhiều, chúng nữ lại nghe không hiểu nhiều, chỉ là cứng rắn bồi tiếp. Nhưng nói chuyện đến thi tử, lại là các nàng nghề cũ.
Thúy Vi Hiên các cô nương đều là từ nhỏ liền học những này, vì cái gì chính là kẻ sĩ tài tử ngâm thi tác đối lúc, có thể góp cái thú nâng cái trợn.
Không nhất định sẽ làm, tối thiểu đến nghe hiểu được, còn có thể khen đến một chút trên mới được.
Hướng sâu nói, cũng có làm vui vẻ cho người ngu mình ý tứ.
Lập tức Đàm Tiếu lấy muốn hỏi ra, liền là phản phẩm, cũng có thể cho khen thành hoa.
Dương thư lay động nhoáng một cái, chỉ cảm thấy son phấn hương quanh quẩn bốn phía, vào rơi mây mù, trêu bữa, liền là không đáp.
Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu, thay thế lời nói, gây đến một nhánh hương nơi tay, nhân gian đáp không có.
Nghi là trải qua xuân tuyết chưa tiêu, hôm nay ra sao chiều?
Nô.
Các cô nương không lộn xộn.
Vốn cho rằng là trò đùa chi tác, không nghĩ tới.
Vẫn là cái cực phẩm.
Chậm chờ một lúc, mới có nữ tử khen, tiên sinh đại tài, nhìn bằng chắc, dường như ba lời nói sơ lầm, chỉ có chết quyết, liền được xưng tụng tuyệt phẩm.
Là đâu, nhất là cái này xuân cung tuyết, ấm áp thanh hàn tôn lên lẫn nhau, rượu đến cực điểm.
Lại lấp trên cái kia hương chữ, nói sắc cũng nói vị.
Không phải thông cảm giác, lại hơn hẳn thông cảm giác.
Tiên sinh quả nhiên là lợi hại.
Trong lúc nhất thời, mấy cái cô nương lao nhau, cũng nhanh trò chuyện.
Dương thư hô to chịu không được, nói ra, hôm nay nhân vật chính là Lệ Minh.
Ngang.
Ha.
Đến, đều đánh lên hãn.
Quả thật là nghe xong thi từ liền muốn ngủ.
Có ngươi a, Lệ Thiên Hộ.
Thôi, uống rượu.
Cười đùa, đám người nghe được một trận cao giọng chửi mắng, không khỏi nhíu mày.
Không chỉ có là bọn hắn, Thúy Vi Hiên bên trong rất nhiều người, nhao nhao dừng lại động tác, ngăn trở một con đường, nhìn về phía đối diện thanh lâu.
Có người khe khẽ bàn luận, cái kia Uy Nhuy Hiên dường như đã xảy ra chuyện gì.
Ta nhớ kỹ, đối diện tới cái mới hoa khôi, như muốn chiêu cái kia khách quý, hứa là bởi vì cái này cái vã.
Có khả năng.
Cũng không lâu lắm, liền có mấy cái cẩm y liễu vệ mặc đường phố đi ngõ hẻm, trương đội vàng xông vào đối diện Uy Nhuy Hiên.
Bởi vì chung quanh đột ngột yên tĩnh, Lệ Giang hừ hừ cái mũi, sờ đem con mắt, ngược lại là tỉnh, xem bọn hắn nhìn quanh động tác, lúc này hô, ai nha, quản người khác làm gì.
Chúng ta mà lại uống vào vui sướng, để bọn hắn nhao nhao.
Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là cười to.
Liền nghe ngươi cái này chủ nhà nói,
tất nhiên là hoan uống một vòng.
Bị mấy người bọn hắn mang, Thúy Vi Hiên lại náo nhiệt lên, rất nhanh liền lấn át đối diện tranh chấp.
Mà Dương Tư bọn người bản này, bầu không khí so với trước đó vừa nóng náo rất nhiều, chỉ vì các cô nương từng cái xấu hổ mang e sợ, nũng nịu làm gì, một có cơ hội, liền quân lấy Dương Tư chuyển không ngừng.
Cũng đúng,
đã là giai nhân, có thể nào không yêu tài từ đâu.
Dương Mỗ Nhân cũng là thích thú.
Tóm lại là bỏ qua cái này gốc dạ cam lộ bạch, đang muốn làm điểm gì tình gì thú trò chơi nhỏ.
Lại không nghĩ, ngày thường trung thực Diệp Thanh lại nói, ngày đó mới gặp Dương tiên sinh, liền nghe qua một bài thơ, hai bài tán khúc, đều là nhất thời tuyển, nhất là câu kia, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ, nên có thể thành thiên cổ tuyệt sướng. Dương Thư trong lòng nhà rãnh, ngươi cái thằng này trí nhớ ngược lại là thật tốt. Cái này, các cô nương hoặc nâng tâm, hoặc che miệng, cũng không biết như thế nào đi tán thưởng. Đành phải an tĩnh lại, tinh tế trải nghiệm. Trước đó gửi gắm tình cảm bị vật, tuy là cực phẩm, nhưng tại rất nhiều nữ tử mà nói, bất quá là đặc sắc chút, cũng không thực cảm giác. Nhưng cái này kim phong ngọc lộ, sắc thực trực tiếp nhất mãnh liệt nhất tình cảm xung kích, có thể làm mỗi một vị hoài xuân nữ tử trầm mê. Vừa mới gặp lại, liền so chúng sinh đều chân thành tha thiết tình yêu. Cái này cần là nhiều lãng mạn. Nhìn, ngay cả Lệ Giang đều trợn tròn mắt, không ngủ được. Dương Thư quay mặt lại, trừng cái kia Diệp Kính Minh, ánh mắt ra hiệu, ngươi lấp cái gì loạn? Diệp Thanh cũng lăng. Tiên sinh không là ưa thích nữ tử sao? Ta trợ công còn không được, là để ta tăng lớn cường độ. Không ngoài sở liệu, các cô nương nhiệt tình che mất Dương Thư, nhất định phải cầu cái đầy đủ. Dương Thư gọi thẳng bị không ngừng, đành phải hắng giọng, ngâm nói, tiêm vân lộng xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hán điều điều ám độ. Có nữ tử mày ngài hơi nhíu, lời nói, dùng tinh tượng. Dương Thư không đáp, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Có nữ tử giật mình, nô. Ta đã biết, cái này kim phượng tất nhiên là cái kia gió thu, hợp khoe khoang kỹ xảo hai chữ, nên ngày mùa thu khất xảo tiết. Cái này nam nữ là tại đêm thất tịch gặp bỡ. Dương Thư ngâm mình, nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thức tiểu quy lộ. Các nữ tử hai mặt nhìn nhau, ngày cưới. Cầu ô thước. Lưỡng tình nhược thị cựu trường thị, hiệu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Nô. Lần nữa không nói gì. Một hồi lâu, mới có nữ tử hỏi, không nói đến bằng chắc câu chữ, tiên sinh cái này lời nói sơ lầm, là dùng điện cố. Lại có nữ tử nói tiếp, tất nhiên là, cái này nên cái thê mỹ tình yêu cố sự. Ừm ân, nghe, đây đối với thâm tình nam nữ, trong một năm chỉ có thể tại đêm thất tịch ngày ấy, mượn cầu ô thức vượt qua ngân hà, gặp được như vậy một lần, bởi vì quá ngắn ngủi, liền có câu này ngày cưới như mộng. Nhưng chỉ một ngày, lại như sớm sớm chiều chiều, trong đó tưởng niệm, bi thương, mừng rỡ, hy vọng, quả thực nấu thành một nồi tốt canh. Bực này chân tình, mới là thắng qua nhân gian vô số. Một trận người mồm năm miệng 10 phân tích qua, mười mấy con mắt nhìn qua, tiên sinh dùng cái nào điện cố? Dương Thư uống rượu không đáp. Đây chính là vấn đề. Thế này cũng không có khiên nhu chức nữ truyền thuyết, đêm thất tịch khất xảo tiết, cũng cùng tình yêu không có quan hệ. Chỉ là nữ tử bái tế thất tỷ, cũng chính là chức nữ ngày lễ truyền thống. Đọc qua cái này hai mảnh tử, liền không thể không nói về Nưu Lang chức nữ. Ngược lại cùng cái kia Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa tiên tử tương tự, là cái tiên phàm lưu luyến si mê cố sự. Cho nên nói, cái này Diệp Thanh thật có thể cho người ta thêm phiền. Nghĩ tới đây, Dương Thương ngang qua đi liếc mắt. Diệp Thanh khỏe miệng hơi bệnh. Hắn dù không tốt thi từ ca phú, nhưng như vậy kinh điển tác phẩm, cùng yêu thích cũng không quan hệ gì. Mà nhìn thấy Dương Thư ánh mắt về sau, Diệp Thanh lại là ngẩn ngơ. Dương Thư, cái thằng này hôm nay sao biến choáng váng? Lệ Giang lần này không ngủ, chính hổ đi ả nhà gật đầu. Ta là kẻ thô lỗ, không hiểu những này, nhưng cho dù là ta, cũng cảm thấy trong đó thâm tình không thể chối từ, rất là câu người. Dương Thư chụp bả vai hắn. Thiên hộ đại nhân thực sự người. Hắn đang muốn mở miệng giải thích, lại nhìn thấy cái cẩm y liễu vệ tiểu kỳ từ đối diện thanh lâu xông ra, thẳng hướng tới bên này. Đây cũng là sao đúng không? Đám người gặp hắn không ngôn ngữ, chố mắt bên trong, cái kia tiểu kỳ đã chạy đến phụ cận. Quỳ một chân trên đất, xông Lệ Giang hành lễ, lớn tiếng nói, "Trấn phủ sứ đại nhân, ngài nhanh đi uy nhuy hiên xem một chút đi, có sĩ tử đánh nhau á." Dương Thư nhìn về phía Lệ Giang, chắp tay cười, không muốn Lệ huynh nói ngợi khen, đúng là thăng lên trấn phủ sứ. Thất kính thất kính, về sau nên xưng trấn phủ sứ đại nhân. Chương 39, tài tử thanh danh Lệ Giang ai nha một tiếng lời nói, tiên sinh nhưng chớ có mở ta trò đùa. Dương Thư cười khoát khoát tay, lại chỉ cái kia đầu đầy mồ hôi tiểu kỳ, ra hiệu trước bận biểu chính sự. Cái này Lệ Giang cũng biết nặng nhẹ, có thể vừa quay đầu lại, vẫn là đổi cái sắc mặt, trên mặt thịt đều nhấc ngang đến, đã xảy ra chuyện gì? Lại trương hoàng như thế. Như là chuyện nhỏ, ti chức từ không dám quấy rầy đại nhân nhã hứng, thực là cái kia uy nhuy hiên bên trong tình thế nghiêm trọng, lại không xử lý. Sợ thành mầm hai bạn. Cái kia tiểu kỳ xoa đem mồ hôi, ngắm mắt thấy bên này Diệp Thanh, vội vàng lời nói, có cái sĩ tử, dựa vào hai câu tử, nhất định phải đến một cái khôi thủ, chiêu đến mấy vị khác bất mãn, hai nhóm người liền lên xung đột. Nghe được lời này, Lệ Giang lông mày dựng thẳng lên, ngươi một thân võ nghệ luyện không? Mấy cái sĩ tử đều không thu thập được. Tiểu kỳ mồ hôi nóng trực tiếp biến thành mồ hôi lạnh. Lại cũng không dám nhận cái này gốc dạng, chỉ nói là nói, tha thứ ti chức vô năng, cái kia hai nhóm người bên trong, có võ khang bá nhị thiếu, hộ bộ thị lang đích tôn, đều là quý nhân. Ti chức quả thực không dám động thủ. Thử. Phế bật. Lệ Giang mặt đen lên thoá mạn. Lời nói rất khó nghe, lại không phải đối cái này tiểu kỳ. Hắn nghe được một nửa, liền biết trách không được này xui xẻo cầm ý liền vệ cơ quan, nhưng trong lòng cũng là không cam lòng vô cùng. Cái này phế bật, tất nhiên là mắng những cái này gây chuyện tư sinh. Ngươi nói một chút, ta đàn ông xin mời tốt nghỉ, đang cùng bạn bè đùa nghịch vui, trong bữa tiệc tốt không vui. Lại đột gặp được lấy việc này, còn được thêm cái ban. Tăng ca. Sao mà mất hứng? Dương Thư bao nhiêu đoán được tâm hắn nghĩ, cười nói, Lệ huynh vẫn là đi một chuyến đi, hôm nay thời gian còn sớm, đi nhanh về nhanh cũng không sao. Lệ Giang cười ha ha một tiếng, tốt. Hai vị mà lại uống bảo, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thanh lại là nhíu mày. Hắn là công môn bên trong người, biết việc này như xử lý không tốt, tất nhiên lại là một phen gợn sóng. Cũng có chút bận tâm Lệ Giang. Chấn không được chẳng tử. dù sao đám kia nhị thế tổ, sợ không phải dễ đối phó. Liên lời nói, nếu không thành, ta cũng cùng ngươi cùng đi đi, Tịnh Yêu Tư tăng thêm bắt chấn phụ thì, chỉ cần là trong kinh, dù sao cũng phải cân nhắc một chút. Dương Thư uống rượu, đang muốn gật đầu, nhưng lại cứng một cái trước mắt. Suy nghĩ cái này Diệp Thanh nếu là đi, Thúy Vi Hiên Ha không chỉ còn ta một cái. Lại ngắm mắt Diệp Thanh. Cái thằng này chẳng lẽ muốn báo thù ta? Không được không được. Tuyệt đối không thể. Vội vàng nói, ai nha đừng nhạy cảm, Lệ Minh xuất mã, còn có thể xảy ra chuyện gì? Tạm thời uống bảo, chờ một chút liền tốt. Đúng a, xem thường ta Lệ mẫu người sao thế? Nói, Lệ Giang lão đảo đứng dậy, đây là chúng ta Cẩm Y Hiệ vệ công việc, ngươi đừng đến thêm phiền. Nói xong, liền do cái kia tiểu kỳ dẫn, ra bên ngoài vừa đi. Diệp Thanh không khỏi lắc đầu. Trong lòng tự đủ người này thật đúng là trong Cẩm Y vệ đất đá trôi. Nhạy cảm như vậy nha môn, sao ra cái mắt phu. Dương Thư tựa ở cô nương trên thân, chỉ cảm thấy mười phần mềm mại, an đưa tới bên miệng bữa ăn điểm, cười hỏi, các ngươi có biết, đây là đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Diệp Thanh ít tới chỗ như thế, tự nhiên không biết được. Nhưng Thúy Vi Hiên chị em, tự có này tin tức con đường, lao nhau giải thích, nghe là bởi vì Hoa Khôi lên xung đột. Nên cái kia Tô Châu tới mới Hoa Khôi, tựa hồ gọi. Lệ Xuân. Hẳn là nàng không sai. Ừm, ta cũng đã nghe qua, trước đó còn thả tin tức, mời có tài hoa sĩ tử làm thi tử, nếu có thể nhổ đến thứ nhất, nhưng cùng này tâm tình một đêm. Hừ hừ, Uy Nguy Hiên tiên vị cả những ngày hoa việc. Dương Thư nghe, cũng là nghe được mà buồn. Thường gặp đấu thi tử nhỏ hoạt động, thủ thắng liền có thể cùng cái kia Hoa Khôi. Tâm tình một đêm. Nhưng đối kết quả, tựa hồ có chút tranh chấp. Trước đó tiền ồn ào chính là bởi vậy mà lên, hiện tại nhà, là đang đánh nhau. Trận mở thiên nhãn lướt qua. Quả là thế. Ách, thật sự là hồng nhan họa thủy. Hai tòa thanh lâu chỉ cách lấy một con đường. Lệ Giang càng là cái nghiêm túc, không cần bao lâu, liền đi theo tiểu kỳ tới tranh chấp chỗ. Long Hành hổ bộ vào cửa, vừa mắt chính là hai nhóm áo mũ chỉnh tề bại hoại, quát mắng xô đẩy, như muốn giới đấu, càng là thấy hồng. Rất nhiều người đều tại xem náo nhiệt, mà Cẩm Y Liễu vệ hai cái lực sĩ, lại chỉ dám đứng bên ngoài. Chính xác là không vào được, không lui được, tại chỗ rơi vào tình huống khó xử. Lệ Giang lập tức giận sôi lên, mở ra miệng động, quát to một tiếng, dừng tay. Ông, cái này tiếng vang, thằng đem đầu người chấn động đến không rõ. Một đám người riêng phần mình bịt lấy lỗ tai, tự nhiên là ngừng tay. Lệ Giang cái này âm thanh hét lớn, có thể là dùng công pháp, hao khí huyết. Cả người tu vi ép thẳng tới 400 năm, như không có điểm tăng cơ, thật đúng là chịu không được cái này một cú họng. Đi qua một hồi lâu, những người này đủ hai rốt cục khôi phục, lại cũng không còn cách nào coi nhẹ Cẩm Y Liễu vệ tồn tại. Hai cái lực sĩ được cứu giống như đứng ở Lệ Giang sau lưng. Ta chính là Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Lệ Giang. Nghe được có người gây chuyện, chuyên tới để điều tra. Lệ Giang quẳng mặt lại nói ra, nơi này chính là kinh thành, dưới chân thiên tử. Ngay chờ ở này tụ chúng ẩu đả, thế nhưng là không có vương pháp. Có người đỏ lên mặt, tựa hồ muốn quát mắng, lại bị cái khác ngăn lại. Thanh thế như thế, người sáng suốt đều biết không tốt gây. Nhưng luôn có người không sợ phiền phức. Người cái này tặc tư, ít ở nơi đó chủ mũ. Hôm nay việc này, không cho ta cái thuyết pháp, ai cũng không ra được cái cửa này. Lệ Giang đảo mắt đã qua, liền gặp một cái khỏe miệng bầm tím, mắt tuần đen nhánh sĩ tử đang kêu gào. A, khẩu khí không nhỏ, ngươi là người phương nào? Ta tổ phụ quan bái hộ bộ thị lang. Đám người nghe được lời này, sắc mặt ít nhiều có chút quái dị. Chỉ vì người này kính không khỏi quá vô lại. Tinh khiết lấy thế để người, khiến cho chàng diện mười phần xấu xí. Tất cả mọi người đều là nhị thế tổ, không ít hoành hành bá đạo. Nhưng như thế khi dễ người, thực sự có chút rơi phần. Bất quá, cũng không có thật phát ra tiếng xem thường. Tuy nói thái tổ xếp đặt lục bộ, là lại hộ lễ, vinh hình công, trên nguyên lý là đồng cấp. Nhưng trên thực tế, trừ ra làm nhân sự chỗ lại bộ, liền số hộ bộ trưởng quan nhất là tôn đình. Dù sao bọn hắn quản, thế nhưng là thiên hạ thuế ruộng. Một cái hộ bộ thị lang, không thể nói địa vị cao, nhưng cũng chênh lệch không nhiều lắm. Như thế vượt trên đến, có thể đỉnh người ở thật là không nhiều. Đương nhiên, Lệ Giang là không xem ra gì. Nếu bàn về gia thất, vị này cũng là đỉnh lấy trời, không phải lấy này bản tính, cũng không có khả năng tại Cẩm Y Liễu vệ nha môn như thế thông suốt. Hắn thậm chí nghĩ trêu chọc một câu, ta ra môn hỏi chính là ngươi, cũng không phải ra ra ngươi. Nhưng lại cảm thấy quá phóng đãng, không hợp tình cảnh. Chỉ là dạo bước đến cái kia sĩ tử trước mặt, trên dưới dò xét liếc mắt, ta ngược lại là muốn nghe một chút, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Lệ Giang gấu đồng dạng thân thể, cách tới gần lực áp bách mười phần, cái kia hộ bộ thị lang cháu trai không khỏi hơi lui nửa bước. Tiếp theo đỏ lên cổ, nên cảm thấy cái này lùi bước tư thái mười phần mất mặt. Một mặt tức hồn hện, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu nói, liền mấy người bọn hắn, thua không nổi. Không phải nói ta sáng tác lời không đủ, không thể coi là thắng. Cái này bọn hắn, tự nhiên là cùng nó xung đột một nhóm người. Hai bên có thể đánh nhau, nên không biết sợ. Không ra thể thống gì. Rõ ràng là ngươi thua không nổi, tàn tiên như thế nào đã thắng. Không có tiền lệ như vậy, cũng không có đạo lý như vậy. Ta đây là câu hay ngẫu nhiên đạt được. Lại nói, tàn tiên liền có thể ép toàn trường, mới thắng được càng xinh đẹp. Không được không được, cần biết đồng ca đi ra, không phải không thể coi là thắng. Im lặng. Mắt thấy lại muốn ầm ĩ lên, Lệ Giang lúc này uống gãy mấy người. Nếu mày nói ra, ngươi làm cái gì tử? Lại chiêu đến rất nhiều sự cố. Cái kia phách lối nhị thế tổ bĩu môi, ngươi cũng thông thơ văn. Để ngươi đọc, ngươi liền đọc. Để ta niệm tình ta liền đọc. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hắc. Cái này làm dáng nhưng làm Lệ Giang lửa làm đi lên. Nhưng đang muốn lại giống một cú họng, đã nghe có người gọi tên, Lệ Xuân tiểu thư đến. Nô, ở đâu ở đâu? Nghe được mới Hoa Khôi tới, tất cả nam nhân thần sắc đều là sáng lên. Đến thanh lâu, không phải liền là cầu cái sắc. Như thế như vậy, rèm châu nhấc lên, nhường ra cái tịnh lệ bóng người, hiện ra trường mỹ mạo dung nhan. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Vốn muốn mắng chửi người Lệ Giang nhìn thấy, đều há to mồm, nói không ra lời. Hắn không tốt đọc sách, nói không nên lời cái gì chán mày ngài, đôi mắt đẹp trông mong này. Chỉ cảm thấy, nữ tử này đúng là mẹ nó đẹp mắt. Nhất là làn da, nhất nói không nên lời cái gì băng cơ ngọc phù, chân nhăn giống như xúc dọn, mịn nhắn như son, phấn quang như dính. Nhưng cũng cho rằng, thế nào có thể cứ như vậy trắng nõn. Lệ Xuân đứng vững, cũng không có ra vẻ ngượng ngùng, hào phóng vòng thi lễ, cuối cùng chuyển hướng Lệ Giang, giọng nói có chút hổ thẹn, vị này quan gia rộng lòng tha thứ, tiểu nữ tử mới tới kinh thành, không biết trong kinh quy củ, chỉ là ưa thích cái này thơ văn, vạn không nghĩ tới, lại trêu đến chư vị công tử vì thế tranh chấp. Còn chưa nói xong, cái kia phách lối nhị thế tổ liền chen vào nói tiến đến, một bộ sát thủ hồn cùng dáng vẻ, không sao không sao, mỹ nhân nhi ngươi yên tâm, một chút việc nhỏ không tính là gì. Ta tổ phụ quan bái hộ bộ thị lang. Nói liền muốn đi kéo cô nương tay, lại bị Lệ Giang ngăn lại. Cánh cửa đồng dạng dáng người, đem Hoa Khôi cản cái chặt chẽ. Nhị thế tổ lập tức nổi giận, tránh ra. Việc này còn chưa có cuối cùng quyết đoán. Thô bị người, có tư cách làm quyết đoán. Ngươi ngậm miệng. Nói xong, Lệ Giang lại chuyển hướng cái kia Hoa Khôi, cô nương tức đi ra, liền nói một chút đi, chuyện hôm nay như thế nào mới tính thủ thắng. Hoa Khôi hơi thấp đầu, nhu âm nói ra, như bằng vào ta làm chuẩn. Nên cái kia Tản Thiên thủ thắng. Lệ Giang, a. Nhị thế tổ ánh mắt sáng rõ, ha ha, thấy không, Lệ Xuân cô nương đều đứng ta bên này. Các ngươi còn có cái gì không phục? A. Người bên ngoài đều một bộ mất hứng dáng vẻ, cất tay, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới tên tiểu nhân này đắc chí bộ dáng. Lệ Xuân cô nương nhìn về phía nhị thế tổ ánh mắt, cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là tán dương, tuy chỉ hai câu, lại là thâm tình tới cực điểm hát tử, nên cực thâm tình tài tử sở tác. Lại không nghĩ vị công tử này làm việc, nguyên lại như vậy không bị trói buộc. Cô nương quá khen. Quá khen. Ha ha ha. Lệ Giang hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ cái này khốn nạn lại có lợi hại như vậy. Công tử văn thải tình trí, sát thực tuyệt diệu. Ha ha, cô nương cũng là hảo nhãn lực. Tại mấy cái chân chó thổi phồng bên trong, cái này nhị thế tổ càng phát ra đắc ý quyền hình, nhưng ta cái này kìm phong ngọc lộ, cũng là thực chí danh quý a. Ừm. Mặc dù có chút chần chờ, nhưng Lệ Xuân cô nương vẫn là gật đầu. Cái kia nhị thế tổ cái đuôi đều muốn bệnh đến trên trời, cười đùa đưa tay, liền muốn đi sở cái kia Hoa Khôi khuôn mặt tươi cười. Nhưng Lệ Giang lại trước một bước bắt được bờ vai của hắn. Hắc, ngươi làm gì? Buông tay. Một người thư sinh khí lực, tự nhiên không đủ để dung chuyển cao thủ. Tại mọi người ngoài ý muốn trên nét mặt, Lệ Giang mặt đen lên hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Kim Phong Ngọc Lộ. Nhị thế tổ còn chưa lên tiếng, Hoa Khôi liền trả lời nói, vâng, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Mặc dù mùa không thích hợp, nhưng cũng khó nén này phong thái. À, Lệ Xuân cô nương chớ hiểm ta nhiều chuyện, ngươi lặp lại lần nữa, cái thằng này làm đến hai câu gì? Lần này nói chuyện chính là nhị thế tổ, ngươi biết sao? Kim Phong Ngọc Lộ. Vừa mới bốn chữ, Lệ Giang liền một bàn tay vung cái kia nhị thế tổ trên mặt, đem này đánh bay ra ngoài. Cả sảnh đường sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là sao? Bạo lực như vậy? Nhị thế tổ là nhất không hiểu, hắn đem mặt từ dưới đất rút ra, ung ung cùng ngục phun ra hai viên răng, giọng nói kinh hãi, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi có biết không, ta tổ phụ. Lúc này, tân nhiệm trấn phủ sứ Lệ đại nhân, cuối cùng không có để hắn nói xong, xông đi lên liền làm một trận quả đấm, còn vừa đánh vừa chửi, hộ bộ thị lang đúng không? Hộ bộ thị lang đúng không? Cái kia ra ra ngươi liền không dạy qua ngươi cái này tôn tập mà, không có thể làm cái lừa đời lấy tiếng văn tặc. Ngươi chép vậy thì thôi, ngươi còn chép Dương tiên sinh. Đánh ngươi, lao tử hôm nay đánh chết ngươi. Phòng chấn động, không chỉ có bởi vì cầm y liễu vệ công nhân động thủ đánh người, đánh vẫn là hộ bộ thị lang đi tôn. Càng bởi vì hắn nói cái kia hai câu là chết tới, kia là từ chỗ nào chết tới? Cái này cầm y liễu vệ thì làm sao biết? Chương 40, mừng đến ngàn lượng bạc phanh phanh phanh. Một quyền quan trọng hơn một quyền. Sừng sốt đem cái kia nhị thế tổ đè xuống đất đánh. Lại ngay cả cái quyền can đều không, xem náo nhiệt sau khi cũng đều có chút khoái ý để người phách lối. Bị đánh đi, đáng đời. Cùng nhị thế tổ một đạo mấy cái chân chó, cũng là hai cô run run, không dám lên trước, sợ gặp bà lây. Cái kia cầm ý liễu vệ thanh thế làm cho người ta sinh nghi, chẳng lẽ thật sự muốn đánh chết tại chỗ? Đương nhiên, trừ phi Lệ Giang điên thật rồi, nếu không sẽ không ở trước mắt bao người, đem hộ bộ thị lang cháu trai ruột đương đường đánh chết. Mặc dù nhìn xem hung ác, lại không trên khí huyết, liền chỉ là cốt nhục làm tổn thương, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đương nhiên, đau đớn là không thiếu được. Như thật dùng khí huyết, nhị thế tổ nên một quyền đều sống không qua. Lệ Giang cử động lần này chủ yếu là vì xuất ngụ ác khí. Chỉ nghe hắn thoải mái chửi một câu, lừa đời lấy tiếng bọn chuột nhắt. So lão tử trả lại hắn á hương ngạnh. Rốt cục dừng tay, nhìn liếc mắt khắp cả mặt mũi máu tươi, xương cốt không biết đứt mất mấy cây nhị thế tổ, Lệ Giang cười lạnh một tiếng, phân phó Tả Hữu, cùng hắn mấy cái kia băng nhàn, cùng một chỗ đưa Phụng Thiên phủ, lấy tìm cớ gây sự gây chuyện bắt giữ. Vâng. Thứ. Mắt không mở đổ bật. Bên này cuối cùng yên tĩnh, Hoa Khôi bước liên tục nhẹ nhàng, tới Lệ Giang phụ cận. Lại không đối chuyện này phát biểu ý kiến. Lấy thân phận nàng, cái gì cũng không nói nên tốt nhất, nhưng lại nhịn không được hỏi quan gia thế nào biết. Vị công tử này hai câu là chết tới. Lệ Giang cầm qua người bên ngoài đưa tới khăn mặt, lau lau máu trên tay, tư thái rất là uy phong, đương nhiên, chép vẫn là Dương Thư Dương tiên sinh. Ta vừa mới còn cùng Dương tiên sinh ăn rượu, chính nghe hắn ngâm qua một lần, chính là ta cái này người thô kệch, cũng cảm thấy trong đó chân tình, lệnh người khó quên. Không muốn quay đầu liền gặp Văn Tặc, suối quẩy. Lệ Giang một bộ đương nhiên dáng vẻ, lại còn không có chú ý, hắn lời ra khỏi miệng, đám người lực chú ý liền chuyển đi qua. Không có cách, ngày hôm nay nhị thế tổ lớn lối như thế, người bên ngoài còn không làm gì được, liền là bởi vì cái này Kim Phong hai câu thực sự quá tốt, gọi người tìm không ra ma bệnh. Cũng chỉ có thể lệnh lên làm toàn, lại không những biện pháp khác. Lần này phong hồi lộ chuyện, càng khiến người ta cảm thấy phía sau tác giả, nên cái kỳ nhân. Ngươi nhìn, chỉ làm hai câu, liền dẫn xuất rất nhiều chuyện, cái kia cả bài ca, lại nên là bực nào chất lượng. Lệ kia Xuân cô nương hưng phấn mà tiến lên mấy bước, cẩn thận hỏi, quan gia lại nghe qua toàn thiên. Tất nhiên là nghe qua. Cái kia quan gia còn nhớ đến. A, phía trước cái gì mây cái gì hở đến, không nhớ rõ lắm, nhưng cuối cùng hai câu, ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng. Tại Lệ Xuân cô nương mong đợi nhìn chăm chú, Lệ Giang nói cũng nhu hòa một chút, chỉ gặp hắn khục một tiếng, lớn giọng tu liễm, gật gù đắc ý ngâm nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Vừa mới nói xong địa, trung quanh liền yên tĩnh lại. Lệ Giang nhíu mày, trong lòng tự nhủ đây cũng là thế nào. Hắn cũng không biết, cái gì là có thể truyền thiên cổ danh ngôn, lấy này phẩm bị, chẳng qua là cảm thấy dễ nghe vô cùng. Lại không biết cái này vài câu, cũng đủ để cho vắng vẻ vô danh thư sinh, chuyển ra văn thải chi danh. Thậm chí cảm thấy đến những người này ngạc nhiên, không có thấy qua việc đời. Dương tiên sinh thần kỳ, kỳ thật một bài thi từ có thể sánh được. Liên lời nói, chuyện chỗ này, ta liền trở về uống rượu, cũng không dám để bạn bè chờ lâu. Dứt lời liền xoay người, long hành hổ bộ đi. Phòng đám người mới vừa rồi hoàn hồn, chấn động. Lệ Giang vui vẻ ra phòng, đang muốn về cái kia Thúy Vi Hiên, sau lưng lại đuổi theo ra nữ tử. Quan gia xin đợi một chút. Lệ Giang quay đầu, chính là cái kia Tô Châu tới Hoa Khôi, sau lưng còn đi theo cái thị nữ, vương cái khay, che kín bài. Lúc này cười nói, ha ha. Lệ Xuân cô nương chớ đưa ta, ta muốn đi thế nhưng là cửa đối diện mà. Quan gia hiểu lầm, tiểu nữ tử lần này đuổi theo ra đến, là có mấy câu muốn hỏi. A, hỏi cái gì? Chính là vị này Dương tiên sinh. Một câu sớm sớm chiều chiều, thật sâu cũng như thế, này thật cũng như thế, tiểu nữ tử là cực hướng tới. Lệ Xuân bóp khăn tay, nói ra, cái này văn thải không nên vô danh, nhưng Dương tiên sinh tên họ lại nghe lấy là ai, đáp không phải tiến sĩ. Kia là cái cử tử. Không phải. Tú tài. Cũng không phải, đồng sinh đều không phải. Dương tiên sinh kia là thật cao nhân, không mộ công danh, chỉ làm cái người kể chuyện kiếm ăn mà thôi. Lệ Giang cười to, cùng ta chờ tục nhân khác biệt, tiêu sái cực kỳ. Dạng này a, cái kia Dương tiên sinh xuất hiện ở nơi nào? Cũng tại đối diện, ngày hôm nay chúng ta chính uống rượu đâu. Nếu như thế, chỉ có thể đem cái này mang cho vị kia Dương tiên sinh. Lệ Xuân xoay người, theo cái kia tinh xảo khay bên trong cầm qua một chồng ngân phiếu, đưa tới Lệ Giang trước người, vốn nên xin mời Dương tiên sinh tới, cùng tiểu nữ tử nói vài lời. Nhưng đồng hành là Hoan gia, đã ở Thúy Vi Hiên uống rượu, nếu muốn đến bên này, sợ trêu đến đối diện mụ mụ không thích, để tiên sinh có làm. Liền đem cái này treo thưởng cho Dương tiên sinh đi. Lệ Giang chố mắt lấy nhận lấy. Quét mắt, đều là trăm lượng mệnh giá, ước chừng có 10 cái, nên 1000 lượng. Nha. Cùng loại quy củ, Lệ Giang ngược lại cũng đã được nghe nói. Có Hoa Khôi danh hiệu thanh quan nhân, trải bó lại lúc đều sẽ có chút hoạt động, hoặc làm thi tử, hoặc làm ca phú, cũng có cầm kỳ thư họa so tài. Đột xuất một cái phong nhã, như lấy được đầu danh, liền có thể làm Hoa Khôi khách quý. Nhưng bực này phong nhã sự tình, tổng không tốt cùng gia thịt giao dịch trực tiếp liên hệ, liền đem đầu danh ban thưởng định là vật thật. Vàng bạc, châu báu vờ vờ. Có thể, bình thường mà nói, những vật này chỉ ở nơi đó bày biện, đối xử mọi người tuyển quyết ra, liền diễn một màn vùng tiền như rác tiết mục, dễ nói là em hay. Căn bản là không dùng đến. Lần này Dương Thư vẫn chưa đến đây, Hoa này Khôi đều có thể không nhận cái này việc chuyện, cũng không ai sẽ nói cái gì. Mà đem cái này bắt cho, không thiếu được bị quản giáo một phen. Lệ Giang dương mắt, quan sát Lệ Xuân thần sắc, cũng không chần chờ cùng hối hận. Trong lòng gật gật đầu, cảm giác cô nương này xuất thân thấp hèn chút, lại là cái người đáng tin. Lúc này chối từ ngược lại không đẹp. Lại nói, cái này bạc cũng không phải cho hắn, muốn từ chối cũng phải để Dương tiên sinh đến không phải. Cái kia Dương tiên sinh sẽ chối từ sao? Ách. Lúc này nói ra, vậy thì do ta thay chuyển giao đi. Lệ Xuân doanh doanh cúi đầu, làm phiền quan gia mà. Thật đi ra uy như hiền, Lệ Giang cảm giác thần thanh khí sảng, hai thính mắt tinh, quả nhiên, nho nhỏ vận động một phen, cứ có lợi cho tỉnh rượu. Lần này còn được rất nhiều ngân lượng, cái kia Dương tiên sinh tất nhiên thập phần vui vẻ. Cái này, có thể rượu này ý tàn đi, rốt cục kịp phản ứng một chuyện. Cái kia phòng đám người cùng Lệ Xuân cô nương, tựa hồ cũng có sợ hãi than tình trạng. Ta cái này, thế nhưng là đem Dương tiên sinh thanh danh truyền ra ngoài, tâm niệm cùng một chỗ, có chút chần chờ. Chẳng lẽ trêu đến không thích đi? Tựa hồ có khả năng Dương tiên sinh nên không thích những này tục danh. Suy nghĩ lấy, cuối cùng đã tới địa phương. Rộng thoáng Thúy Vi Hiên bên trong. Dương Thương những người, đùi trỏ chống đỡ trên mặt đất, gật gù đắc ý nói, cái này kinh thi có nói, kỳ kia trước nữ, cả ngày bảy tương. Hoàng kia khiên nhu, không lấy dùng Dương. Nói liền là cái này sao khiên nhu trước nữ. Ai nha, Lệ Minh có thể tính trở về, ngược lại là chậm trễ trong chốc lát. Ha ha, là có chút chuyện. Lệ Giang tiến lên mấy bước, tay mắt lanh lẹ, đem một sấp ngân phiếu nhét vào Dương Thư trong ngực. Dương Thư sửng sốt một chút, thiên nhãn quét qua, đúng là ngàn lượng ngân phiếu. Chợt trừng mắt, trong miệng phát ra ô hô thanh âm, trong lòng tự nhủ đây là phát sinh cái gì. Đột đến đưa nhiều tiền như vậy, hẳn là muốn cầu cạnh ta. Hắn mới vừa cùng các cô nương uống vui, ngược lại không có đặc biệt chú ý cửa đối diện sự cố. Liên cười hỏi, loại bảo vật này, vì sao cho ta? Lệ Giang lại ấp úng, ách, không thể nói, không thể nói, là kinh hỉ.
Dương Thư trong lòng tự đủ cái này hắn a liền gọi kinh hỉ a, nhất thời giơ ngón tay cái lên, Lệ Minh đại khí, chúng ta uống rượu.
Uống. Chương 41, cuốn con tiến hóa sáng sớm hôm sau, chung sớm gõ không lâu nữa, Dương Thư liền đi một chuyến cửa. Khi trở về, trong tay còn cầm một cái hộp gấm. Hạo Thiên Quyền sớm đã nằm ở trước cửa chờ, nhìn thấy hắn thời điểm, toàn bộ chó đều cơ trí. Đầu hạ sáng sớm lạnh xuống, hạt sương nặng, một đầu hỉ thức dừng ở đầu tường, kêu to không ngừng, lường trước nên cái thời tiết tốt. Có thơ nói, nắng sớm ra chiếu sảng ngang mình, sơ mở cửa chống một tiếng. Chó thượng giai ngủ biết địa ở bước, chim gần cửa sổ ngữ báo trời trong. Tình cảnh này, ngược lại là có chút tương hợp. Dương Thư cười hắc hắc. Tại Hạo Thiên Quyền thần sắc mong đợi bên trong, hắn cũng không nhiều trì hoãn, chậm rãi đẩy ra hộp gấm. Tất nhiên là chi kia kém chút thành tinh sâm núi giả, thuộc xương chảy gỗ. Tại rất nhiều trong truyền thuyết, quý báo nhân sâm cơ hồ có tái tạo lại toàn thân chi năng. Chính là một cái dâu sâm, cũng có này thần dị chỗ, phản phất đến qua liền có thể thăng thiên. Nhưng nhân sâm cũng không phải tiên đan, đương nhiên không có thần kỳ như vậy. Bất quá này bổ khí ích máu, cường thân kiện thể công hiệu cũng là không giả được. Như bị người ta biết, ta mua thứ này tới lúc chó, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào a. Gâu. Xác thực, ngươi cũng không phải chó thường. Nói, Dương Thư đem này vứt cho Hạo Thiên Quyền. Nhân sâm tốt nhất cách dùng, nên nước nấu, ngâm rượu cũng có thể, nhưng đối còn nhỏ thần thú đến nói, cả cây nuốt là tốt nhất. Quả nhiên, Hạo Thiên Quyền nhảy lên thật cao, miệng rộng mở ra, không biết sao, liền đem cùng chiều cao tương đương nhân sâm nuốt xuống. Sau khi hạ xuống tìm nơi hẻo lánh, nhàn nhã nằm lấy đi ngủ. Thiên nhãn quét qua, này quanh người linh quang mở mịt, không ngừng phụt ra hút vào. Nếu dùng thông tục từ ngữ để diễn tả này trạng thái, tiến hóa bên trong, cũng không phải nhân sâm công hiệu sức mạnh như thế, chỉ là tích lũy đến, trên lệch cái tiếp nổ. Cái này trạng thái cần một quãng thời gian, Dương Thư cũng sẽ không sững sờ chờ. Hắn trở lại trước bàn sách, xuất ra tối hôm qua viết đến một nửa giấy trắng, bên trên là hôm nay muốn giảng cố sự. Thích Phương Bình kể xong, tự nhiên đến mở cái hồ mới. Đương nhiên, không phải Nưu Lang trước nữ. Loại này bị đè nén tình yêu nam nữ, trong đó hoạch nên thời cổ người thanh niên, đối với mình tự yêu đương một loại hướng tới. Tại lấy lý học là cương hoàn cảnh xuống, cũng là rất có lực trùng kích. Nhưng là đi, không thích hợp lắm trả lâu. Tất cả mọi người là thành qua hôn các lao gia, ai muốn nghe như thế cái sầu triển miên bi kịch, cả điểm giường che ở giữa chuyện lý thú cũng so cái này hăng hái. Lại nói, cũng có chút ngắn. Đối với muốn giảng nội dung, Dương Thư kế hoạch ban đầu nhưng thật ra là Tây Du Ký. Nhưng Tịch Phương Bình đối mặt về sau, hắn liền cảm giác, cái này vẫn là không đội mà nói. Ta tự nhiên là thích hầu ca, như vậy chiến thiên đấu địa hào kiệt, có ai không thích đâu. Nhưng là đi, cũng phải nhìn giai đoạn. Yêu vương thời kỳ Tôn Ngộ Không, có thể thật sự là cái hung tàn thị sát yêu ma. Một cái khó chịu, vung mạnh cây gậy liền phải đem người đánh chết. Cái này muốn cùng Tịch Phương Bình đồng dạng tìm tới cửa, ai bị được a? Vẫn là trước thả thả đi. Vậy cái này Tây Du Ký nói không được, Dương Thư liền suy nghĩ. Không ngại nói một chút Đông Du Ký, tức thiết quản lý, Lữ Động Tân tám người thành tiên cố sự. Bên này chính biết, tuy nói cái này bắt tiên nguyên nhân, đều có nguyên nhân, đều là cực thú vị, nhưng trong đó có nhiều giao nhau, rất là phức tạp, muốn làm rõ quan hệ, vẫn là đến theo cái này bắt tiên đứng đầu, thiết quản lý nói về. Vừa biết đến nơi đây, Dương Thư khẽ ngẩng đầu, nhưng lại ngửa mút. Có người tới thăm, nhìn trang phục, nên là ai tôi tớ. Liền đi trong nội viện đợi chút, thời gian uống cạn chung trà, liền có người kêu cửa. Nơi đây thế nhưng là Dương tiên sinh mà chỗ ở. Dương Thư mở cửa, có gì muốn làm? Người kia thi lễ, lại là đưa trương thiệp mời tới. Dương Thư không rõ ràng cho lắm tiếp nhận, cái kia tôi tớ lại bái một cái, đồ vật đưa đến, tiểu nhân cái này liền cáo tử. A, không đưa. Đóng cửa thật kỹ, Dương Thư mới đưa cái kia thiệp mời mở ra, liếc mấy cái. Đúng là cái thanh lâu. Khá lắm, đây là tới cửa chào hàng. Dương Thư bị mình ý tưởng này chọc cười, cũng không có coi ra gì, liền đem cái kia thiệp mời tiện tay vừa để xuống. Sách, chỉ là sắc đẹp, còn muốn động vàng bạc của ta. Xử lý qua đi, Dương Thư liền trở lại trước bàn, tiếp tục viết mình đồ vật. Không nghĩ mới vừa rồi thì mời, vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Hai canh giờ trôi qua, Dương Thư đầu góc mơ hồ, tiếp nhận 5-6 phong thì mời, hơn phân nửa là thanh lâu. Cũng có cô nương tư thiếp, dù chưa nghe nói qua, chỉ sợ cũng danh kỹ, đều mời hắn đi qua ăn uống tiệc rượu. Ồ, hẳn là những này chị em sinh ý đều kém như vậy, chỉ vào ta Dương mỗi nhân đi qua tiêu phí. Hắn lại không đốc, tự nhiên biết không có khả năng. Hôm qua cái đi thời điểm, chuyện làm ăn kia thế nhưng là tốt không được. Dương Thư biết có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng trong lúc nhất thời cũng không lớn có thể xác định, chỉ là có mơ hồ suy đoán. Sợ là mình tại Thúy Vi Hiên chẳng lớn, mấy cái kia cô nương đem cầu ô thước tiên chuyển ra ngoài. Ách, được rồi, có chút văn danh chưa chắc là xấu chuyện, cả không tốt về sau đi nghe hát, còn có thể giảm giá. Liên là có chút có lỗi với Tần Quan Tần lão huynh. Cảm thán, Dương Thư lần nữa đi mở cửa. Lần này tới chính là cái văn nhân, chính là cái kia Văn Xương Cát, hắn thường xuyên cọ sách nhìn thư tứ lão bản. Dương Thư cười chắc tay, Lưu lão bản không tại trong tiệm phát tài, sao đến đạp ta cửa? Ngược lại là Lưu mỗ người không biết tướng, sớm nên tới bái phỏng, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, Dương Thư đem này dẫn vào cửa. Cái này Lưu lão bản hơn 40 tuổi, xúc tròm râu dê, mặt hướng xào trá, cười lên giống như là trộm gạo chuột. Có thể ở chung xuống tới, Dương Thư cũng là hiểu được. Người này chỉ là lạ chút, làm việc lại được xưng tụng phúc hậu. Không phải hắn Dương mỗ nhân, cũng sẽ không bắt lấy Văn Xương các cọ. Thương gia nha, không con buôn làm sao làm thương gia. Mọi người cũng không phải mở thiệt đường. Nhưng người như vậy, tuyệt đối là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, mang theo mục đích tới.
Ân,
thế mà còn mang theo lễ vật. Dương Thư xem xét, chính là một phương tiểu ấn, sở lấy giống thanh điền vật liệu đá, công cũng không tệ, còn rất tinh mỹ. Lại đưa mực đóng dấu, tương đương chi kỷ. Xem ra tính toán không nhỏ a. Dương Thư trong lòng biết điểm ấy, cũng không nhiều khách khí, chúng ta cũng đã từng quen biết, Lưu lão bản không cần khách khí, có chuyện nói thẳng liền tốt. Lưu lão bản bưng chén trà, chỉ là người người mùi vị. Chỉ vì trà này sợ là bỏ qua 2-3 năm, như thế nào vào miệng. Không gặp cái kia Dương Thư chính mình cũng không uống. Chính môi ruột gan suy nghĩ làm sao khen, lại nghe được Dương Thư, lúc này như được đại xá, Dương tiên sinh là người sảng khoái, Lưu Mộ cũng không cất giấu, dứt lời lấy ra 2 bản sách, trân trọng bỏ lên trên bàn. Dương Thư a u một tiếng, đây không phải bảo bối của ngươi mà. Hôm nay thế nào bỏ được mang ra ngoài? Hắn cầm trong tay lật qua. Trang bìa không có chữ, nhưng trang tên sách lại biết, Văn Xương tuyển tập. Lưu lão bản một thân có phần vui bái phòng danh sĩ, thường thường mang theo đối phương thi từ văn trường, sẽ dạy người vì này tác phẩm đắp lên ấn giám, làm chân tảng, thỏa đáng bảo tồn. Cùng hậu thế sưu tập em không sai biệt lắm, xem như ưa thích cá nhân. Đặc điểm ở chỗ một thức 2 phần. Về phần tại sao là 2 bản, lại không phải ném đi một bản, còn có một quyển dành trước. Dùng Lưu lão bản lời nói của mình, thêm ra cái kia vốn là đem ra bán. Hắn nhưng là phi thường xem trọng thứ này giá trị, kế hoạch chờ mình giả, liền xuất thủ đổi bút bạc, bảo dưỡng tuổi thọ. Vì lẽ đó Dương Thư nói người này con buồn, thưa gọi là Lưu nhị bản. Lưu lão bản bản nhân ngược lại thật thích cái này nhã hảo. Kỳ thật nhìn thấy cái này 2 bản sách, Dương Thư liền biết mình đoán không lầm, lật đến một trang cuối cùng, quả nhiên thấy được cái kia khuyết cầu ô thức tiên. Không khỏi bật cười nói, tin tức này truyền nhanh như vậy. Dứt lời liền xuất ra viên kia ở giám, tìm kiếm địa phương đắp lên. Lưu nhị bản nguyên nhân chính là Dương Thư lật sách lúc thu bạo động tác âm thầm đau lòng, lại thấy hắn che ấn, lúc này cười đến híp cả mắt. Trong lòng tự nhủ Dương tiên sinh liền là hiểu ta. Cái kia có thể không nhanh sao? Ngài gần thành Thanh lâu vòng tròn bên trong truyền kỳ á, có lợi hại như vậy. Dương Thư che tốt một cái, đang muốn che cái thứ hai, liền nghe được Lưu nhị bản nói nhảm, cũng không nha, cầu ô thức tiên 2 câu từ bị người chép đi, liền suýt nữa làm hoa khôi khách quý, chuyện này sợ là có thể truyền thật lâu. Ừm. Thấy Dương Thư động tác dừng lại, Lưu nhị bản tròm râu dê liền bắt đầu run. Thế nào, đây là thế nào đúng không? Ngươi mới vừa nói cái gì? Sau một lát, Dương Thư lấy tay vỗ trán, gác ở trên bàn đá không ngôn ngữ. Lưu nhị bản cười ha ha lấy, chuyện này kinh thành nhanh chuyển khắp, ngài sợ là cái cuối cùng biết đến. Ha ha ha. Chính xác cười thành một con chuột. Dương Thư trong lòng cảm thán, ai? Lệ ra người này cũng thế, làm việc sẽ làm chuyện, người thô kệch một cái hát cái truy tử. Cái kia Lệ Xuân còn buông lời, ai muốn làm nàng lân khách, cần làm ra so cái này càng thâm tình hơn thi từ mới được. Sách, không thể không bội phục hoa này khôi đầu não, sợ là trong vài năm, không ai có thể giao động nàng địa vị. Lưu nhị bản còn tại nói, xong Dương Thư cười nói, nhưng bất luận nàng sơ tâm như thế nào, cái này một gốc dạng. Thật đúng là mỹ nhân ân nặng à, Dương tiên sinh còn không nhanh đi, cẩn thận tiêu thụ một phen. Dương Thư ngẩng đầu, cầm ấn giáng tại cuốn thứ 2 cuối cùng cách cạch một ấn, xong việc liền đem cái thằng này đẩy ra cửa. Tranh thủ thời gian về sách của ngươi tứ canh cổng đi, đừng đặt ta chỗ này trước mắt. Ai nha nha, chớ đẩy, ta sách còn không có hợp tốt đâu. Cùng cái này Lưu nhị bản chào tạm biệt xong, Dương Thư thở dài. Chỉ hy vọng chớ chọc ra cái gì tai họa. Go. Dương Thư lại quay đầu, dò xét vài lần, cuốn con đã là nhảy lên một tiết, tiến hóa thành. Bên trong sữa chó. Bất quá vẫn là sữa chó. Ngược lại là kém chút đem người quên. Dương Thư đem này ôm lấy, thầm nói, thôi, ta tự nói sách của ta. Nhìn xem mặt trời, thời gian vừa vặn, liền dẫn đồ tốt, hướng cái kia trả lâu đi. Chương 42, Bát Tiên Thiết Quải Lý Cầu Đạo như nghe ta nói qua Dương Nhị Lang, nên nhớ kỹ thiên đỉnh, tại Cửu Thiên Chi Thượng thống lĩnh Bát Tiên, nhưng ta nên không từng nói qua, cái này Vạn Tiên đến cùng từ đâu mà đến, hôm nay liền cùng các vị nói lên nói chuyện. Cái này Vạn Tiên đến chỗ a, kỳ thật không có gì hơn 2 loại. Một là thiên đỉnh phong thượng. Thượng cổ thời đại vương triều thay đổi, liền có phong thần bảng như thế, tại thế gian để bạn anh tài, khiến cho đăng lâm tiên giới, đứng hàng tiên ban. Như hôm nay trong đỉnh quản sự, đa số loại này. Cái này hai, liền là phàm nhân bằng cơ duyên cùng nội tính, lấy xuất trần tâm cảnh, tập tuyệt diệu cách thức, lại được chân tiên điểm hóa, liền có thể thoát ly trần duyên, phi thăng thành tiên. Ta hôm nay muốn giảng Bát Tiên việc ít người biết đến, liền là phàm nhân thành tiên điển hình. Liệt vị liền muốn hỏi, có hay không thần kỳ như vậy a? Sẽ không là hù ta đi. Ha ha, chớ có sốt ruột, mà lại nghe ta chậm rãi kể lại. Hôm nay hợp phong trà lâu rất là náo nhiệt, chỉ vì cái này dựa tịch phương bình, rất là ra danh tiếng người kể chuyện. Rốt cục buông tha mình sở trường tuyệt chiêu, muốn cho đại gia hỏa toàn bộ mới đồ vật. Liền đều hô bằng gọi hữu, đi vào trà lâu này ngồi xuống, thật tốt vừa nghe một cái. Tuy nói cái này Bát Tiên nguyên nhân, đều có nguyên nhân, đều là cực thú vị cố sự, nhưng muốn làm rõ quan hệ, còn được theo cái này Bát Tiên đứng đầu, Thiết Quải Lý nói về. Thiết Quải Lý tên thật, gọi là Lý Huyền. Là cái chân phận, thường thường mang lấy đơn ngoặt, vác một cái hồ lô lớn hành tẩu thế gian. Này tướng mạo cũng xấu xí cực kỳ, chọc đầu mà không nói, còn có tẩy không sạch sẽ râu quai nón, mấu chốt còn đen đui, đêm xuống nhìn đều nhìn không gặp. Đời gọi là bà ác tiên nhân. Nói đến đây, liệt vị khẳng định cảm thấy như thế cái đức hạnh, cùng trong tưởng tượng tiên nhân khác rất xa. Thế nhưng người không thể xem bề ngoài, Lý Huyền nguyên bản cũng không phải cái dạng này. Nay bản chân diện mục, kia là hình dáng tướng mạo khôi ngô, theo ngũ hành thanh tú. Liền lão quân thấy, đều muốn khen một câu thần thái tuấn dật, mi vũ phi dương, sở dĩ biến thành như thế cái đức hạnh, liền phải theo hắn đắc đạo thành tiên kinh lịch nói lên. Dương Thư giật nửa ngày, cuối cùng rơi xuống chủ đề chính. Lý Huyền Sinh ở Lạc Dương quan lại thế gia, lúc sinh ra đời, liền có cả phòng kim quang, càng có xông vào mũi dị hương, này phụ mẫu liền biết hắn không phải tục loại. Mà hắn cũng không có khiến người ta thất vọng, có tốc tuệ, học văn học nghệ, đều là tiến bộ phi tốc, ngẫu nhiên còn nhắc tới mình kiếp trước như thế nào như thế nào. Này làm việc thì càng thêm dị loại, năm cùng được quán, liền nói thầm cái gì tất cả thiên địa hư, nhân sinh đều huyễn, cái gọi là phú quý công danh, bất quá mê tâm động. Đơn giản đến nói, liền là không có loại kia thế tục dục vọng. Cuối cùng càng là lập chí tu chân, tạm biệt thân thích bạn bè, hướng ngọn tiên sơn kia động phủ tìm đạo đi. Dương Thư nói đến nơi đây, liền ngừng một chút, cười hỏi, lần này liền muốn hỏi một chút, nếu muốn chư vị thăm danh sơn tìm tiên đạo, nên đi hướng nơi nào a? Các khách uống trà cũng không xem ra gì, các tự suy đoán. Có nói Thái Sơn, có nói Lư Sơn, tiếp lấy Trường Bạch Võ Đàng, Nhạc Lộc Nam Mi, năm đại ký ngay cả, tự nhiên cũng không thiếu được Tung Sơn, Hương Sơn, thậm chí Long Hồ Sơn. Loan thoáng, đều là ba tông ngũ môn, có lẽ có tà đạo yêu ma hang ổ. Dương Thư nghe qua những này, cười gật đầu, chợt nói ra, chư vị lời nói, đều là có tiên duyên địa phương, nhưng cũng không để ý đến một cái cực giai chỗ, chính là cái này Hoa Sơn. Nếu nói cái này Hoa Sơn à, dù có hơn 3000 dặm, mọc ra 9981 tòa hồng phòng, cất dấu 6636 chỗ độc phủ, tương truyền là phong phong có thần, hang hốc có tiên. Nhưng chỉ phía bắc cao nhất xem ngày phòng, phía nam một cái tử hà động, chính là lão quân luyện đan chỗ. Càng có truyền ngôn, lão quân thường xuyên hóa thành đạo nhân, cùng tiểu phu thợ săn, nói nói cổ kim sự tình, càng từng trợ giúp qua rất nhiều gặp nạn phàm nhân. Lão quân người thế nào? Kia là đạo giáo tổ sư, lão tử hóa thân. Sao mà tôn quý? Lượt mấy bầy núi, không có so đây càng tốt chỗ. Lý Huyền chính là nghe được này truyền ngôn, hướng cái kia Hoa Sơn đi. Chư vị cũng biết cái này Hoa Sơn, đạo đường sao mà đột ngột hiểm. Ban đầu coi như bằng thẳng, nhưng càng về sau, liền càng phát ra nguy nan. Như đi tới cao phong tuyệt lĩnh, Lý Huyền cũng đành phải đánh bạc tính mệnh, leo trèo mà đạp. Thế nhưng vào núi càng sâu xa, trèo núi liền càng gian nan. Tới nửa đường nhìn lại chân núi, kia là núi một thấp thoáng, mà cũng nhìn không thấy, đi lên nhìn cao phong, cũng chỉ có thể thấy được vạn dặm mây khói. Mờ mịt ở giữa, thậm chí cũng không biết mình ở nơi nào. Lý Huyền nhưng cũng không thèm để ý, vẫn chống dung tiến lên, không có chút nào lui bước ý tới đỉnh núi, hào hứng tới, còn từng chiếm nhất tuyệt câu, biết dừng không cầu tớ, im tình nửa mệt mỏi mở. Vô áo ngàn trượng cương vị, gì hiệu quả luyến bụi bặm. Người bên ngoài nghe, cũng cảm giác này xuất chân ý, cảm thấy Lý Huyền người này quả nhiên là cầu đạo tâm kiên, không sợ gian nan hiểm trở. Thừa dịp Dương Thư nghỉ lời nói công phu, Tả Hữu liền hô, vậy cái này Lý Huyền rốt cuộc tìm được không có? Đúng a, đừng uống, ngươi ngược lại là nói a. Đám người hỏi gấp, Dương Thư một miệng trà suýt nữa sang đến Minh Ách. Chư vị chờ thúc, cái này nói. Chợt mở ra cây quạt, lắc lắc, tiếp tục lời nói, có lẽ là thiên địa này quả thật là có mắt, cái này Lý Huyền đi đến trên đường, lập tức sẽ không có lương khô, trước mặt núi đồi trùng điệp lẫn lộn, lại là lạc đường. Chính cảm giác tuyệt vọng thời khắc, thầm tiên lộ rốt cục có biến cố. Lý Huyền đầu tiên là nghe đạo một cỗ hôi thối, theo gió mà đến, lệnh người buồn nôn. Quay đầu nhìn lại, liền thấy núi rừng bên trong nhảy ra một cái lão đạo. Đúng là Hạc Phát Đồng Nhan, ngay cả lông mày râu ria đều là trắng. Chư vị cũng biết, cái kia đạo giáo tổ sư lão tử, chính là cái râu bạc trắng tóc trắng hình tượng. Lý Huyền nghĩ cùng nghe đồn, nói lao quân thường thường huyễn hóa phàm nhân, cùng một ban tiểu người thợ săn đáp lời. Mà trước mắt đạo nhân này, khí chất lâng lâng như ở trên trời, mà tại trong thâm sơn này, cũng sẽ không có phàm nhân, liền nhận định đạo nhân này là thần tiên. Lúc này tiến lên túi giằng người, dương dương lời nói, đệ tử Lý Huyền muốn tầm tiết lộ, trên đường đi không ngại cực khổ không sợ phong trần. Cuối cùng đã gặp tiên sư, vạn mong tiên sư từ bi, chuyển ta đại đạo. Tả Hữu lúc này cười to, ai nha, rốt cục đạt được ước muốn a. Đúng vậy a, đúng a. Nghe những này, Dương Thư lại là mỉm cười, cũng không đáp lời nói, chỉ nói mình, đạo nhân kia nghe được Lý Huyền nói, lúc này lời nói, ngươi có thể tìm được, nên có lớn duyên phận, bây giờ liền thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi kim đan đại đạo, mà lại đi theo ta. Lý Huyền nghe xong, vui vô cùng, quỳ xuống đất dập đầu 7-8 cái, cười ha hả nói theo người đi. Nhị nhân chuyển qua một cái đỉnh núi, bước qua một cái dốc núi, xuyên qua một cái rừng rậm, rốt cục đến đạo nhân nói tới đạo phủ, đâm đầu lao vào. Đạo nhân kia tiến động, liền hô hô một tiếng chúng tiểu nhân. Lập tức liền có 7-80 cái khoác mao mang giáp, giống người mà không phải người đồ vật đại hô tiểu khiếu ra đón. Lý Huyền tâm giác kỳ dị, đang chờ tra hỏi, lại nghe lấy đạo nhân nói, muốn thành đạo, cần thoát phàm thể, giống như ngươi bực này đuổi chọc thân thể, thôi nói lên không được trời, không thể gặp đế, chính là đằng vân giá vụ, cũng là muôn vàn khó khăn. Lý Huyền không kịp suy nghĩ nhiều, đội bằng nói, sư tôn dạy ta. Đạo nhân kia cười gật đầu, thoát thai hoa cốt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, người bên ngoài tu luyện ngàn vạn năm, như không có cơ duyên, cũng là không được phương pháp, nhưng ta lại nhất pháp, chỉ cần nửa ngày thời gian, liền có thể để ngươi bỏ đi thịt này thể phàm thai. Lý Huyền vui mừng quá đỗi, có chuyện như thế. Ra sao pháp môn? Đạo nhân cũng không trả lời, quay đầu hô quát nói, chúng tiểu nhân, mau mau chuẩn bị cho tốt cái nồi, đem ngươi mới tới sư minh rửa sạch sạch sẽ, vào nồi trứng nát. Lại thêm chút hành gừng tỏi lạc hương, đợi bần đạo đem hắn ăn vào trong bụng, kéo vài xịt ra. Liền là linh hồn của hắn, đến lúc đó lại thêm tu luyện, liền thành đại đạo. Nghe đến đó, đây phòng quần chúng cùng cái kia Lý Huyền nên là thần tình giống nhau. A một tiếng, cương tại nguyên chỗ, sau một hồi mới la lên, đây là cái giám tiên sư, nói rõ là cái yêu ma à. Cái này Lý Huyền đem mình đưa đến yêu ma miệng bên trong a. Dương Thư khe khẽ cười một tiếng, tiếp tục giảng đạo, cái kia Lý Huyền tự nhiên không phải cái khờ ngốc, nghĩ cùng đạo nhân xuất hiện lúc hôi thối, lại nhìn trong động giống người mà không phải người tiểu yêu, lập tức minh bạch, mình đây là lên yêu ma kế hoạch lớn. Nghe được cái kia hóa thành đạo nhân yêu ma càn rỡ cười to, Lý Huyền nghĩ phải thoát đi, cái kia tiểu yêu nhóm nhưng không để hắn nói, mấy cái bắt lại, lột sạch sẽ, riêng phần mình la hét, liền hướng bếp lò trên thêm đi. Đi qua mấy bước, lại là đến một cái tuyệt đại phong bếp, trên vách treo rất nhiều đầu người đuổi người, thú đuôi chim thân, Lý Huyền tự biết bạn không có may mắn. Không bao lâu, liền có tiểu yêu hô quát, nước sôi, cho người này ném xuống. Lý Huyền chỉ cảm thấy hẳn phải chết, lại không nghĩ lớp này tiểu yêu thân thể thô ngắn, đem hắn nâng trên đầu, cũng chỉ cùng bếp lò ngang bằng, mà hắn nhóm như thế nào hô phòng giam dùng sức, sửng sốt ném không đi xuống, chỉ đem Lý Huyền suy nghĩ, từng cái túi tại sôi theo lên, đau cực kỳ. Nói đến đây, Dương Thư giọng nói khôi hài. Đám khán giả mặc dù lo lắng Lý Huyền tình cảnh, nghĩ đến cái này buồn cười tình trạng, nhưng cũng cười ra tiếng. Dương Thư cũng cười, tiếp tục nói, cái kia Lý Huyền bị như vậy dập đầu thật nhiều lần, cũng là đem trong lòng sợ hãi san bằng. Chỉ cảm thấy tầm tiên lộ vạn không có thuận buồm xuôi gió, lần này gặp nạn, có lẽ là tiên nhân nghĩ cách, khảo nghiệm này cầu đạo thành ý rất không cần phải như thế sợ chết. Lui một vạn bước nói, cho dù gặp bất hạnh, cũng có đời sau. Lại cảm giác đỉnh đầu kịch liệt đau nhức, chỉ tức giận đến cười, các ngươi lớp này đần độ vật, điểm này tiểu pháp tử còn nghĩ không ra đến. Không duyên cớ hành hạ như thế tại ta. Tiểu yêu hát một tiếng, vạn phần kinh ngạc, cảm giác tiểu tử này sao không sợ. Quen không biết Lý Huyền đã nghĩ thoáng, chỉ muốn sớm rơi nổi, sớm thoát trần đời, chỉ nhắm mắt lại mỉm cười, nâng cao thân thể, liền đợi đến tiếng nổi. Cái kia tiểu yêu nhóm liền nói, ngươi người này tả hữu chạy không khỏi đại vương miệng lưỡi, lại nói như thế, nên có biện pháp của mình, không ngại ra nghĩ kế, ngược lại tỉnh chúng ta khó xử. Lý Huyền cười nói, tiểu quỷ nhóm thế này lịch lợm, cũng được, Lý Mỗ ngày nay chỉ cầu chết nhanh, mà lại đem ta bừng ra, chính ta bỏ lên trên nồi xuôi theo nhảy đi xuống, tránh cho các ngươi chơi bừa lung tung. Tiểu yêu nhóm chi kỳ không thoát thân nổi, cất tiếng cười to, ngươi ngược lại là cái có dũng khí, như có thể tự mình nhảy đi xuống, quả nhiên là không thể tốt hơn. Lập tức liền đem Lý Huyền buông xuống, mà Lý Huyền cũng không để ý tới, phương được tự do, lại không giãy giụa, nhảy một cái trên nồi, bình một tiếng, liền nhảy xuống. Nói đến chỗ này, Dương Thư dừng lại câu chuyện, hai tay khép lại, duy trì tại một cái vào nước động tác. Trần tròn con mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cùng chung quanh tĩnh âm thanh, khó nén mong đợi đám khán giả nói ra, cái kia nước à? Đúng là lạnh cục. Chương 43, bắt tiên điểm bối về bà ác nói đến chỗ này, chư vị khẳng định phải hỏi, cái này nóng hổi nước sôi, tại sao sẽ là lạnh? Chẳng lẽ bị người đổi thành giấm? Cái kia muốn giải thích chuyện này, ta lời này, liền phải thay cái đầu nói nha. Nắm trong chốc lát, Dương Thư tốc độ nói chậm dần, chư vị biết được, cái kia đạo giáo tổ sư lão tử, cưới châu xanh rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đáp cái kia quan lệnh doãn hỉ mời, làm 5000 nói đạo đức kinh, cái này mới có chúng ta hôm nay thấy đạo môn. Nhưng có một chuyện, các vị có thể liền không lớn biết, là cái kia quan lệnh doãn hỉ được chân kinh về sau, vẫn khổ tu, cuối cùng đến khi tham gia quá nhỏ, hiểu hình hợp thật tuyệt diệu cảnh giới. Cuối cùng còn bị lão quân thu làm thân truyền, mang tới trời đi. Hào Văn Thủy chân nhân. Mà cái này Văn Thủy chân nhân còn cực chịu lão quân trọng dụng, tất cả tiên mọi thứ vụ đều từ hắn đại diện. Dương Thư đong đưa cây quạt, đột nhiên lại thu về, quần chúng tinh thần lập tức chấn động, ngày này, lão quân đang cùng Văn Thủy đánh cờ, mới vừa rồi xuống đến 10 tay, đúng là nhướng mày, thoáng chút năm chiêu. Các vị nhất định không hiểu, cái này lão quân cỡ nào tiên thần, còn có việc bưng có thể khiến cho nhướng mày. Văn Thủy liền có dạng này nghi hoặc, lúc này hỏi này nguyên nhân, lão quân liền cười nói, ngươi có biết ta cái kia ngồi cưới châu xanh, đi nơi nào? Nghe được lời này, Văn Thủy mới vừa rồi giật mình, lời nói, lại là có mấy ngày không thấy hắn. Ha ha, chư vị nhất định nghĩ không ra, cái này vô thượng tiên sư cũng sẽ có phiền não. Chính là này rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan lúc, cưới đến cái kia con thanh niu, quả nhiên là cái không hiểu chuyện xuất sinh. Mỗi lần có một cơ hội, liền thoát đến dây cường, hất ra quen mũi, đi nhân gian đi tới một lần. Đám khán giả cũng cười, cảm thấy cao cao tại thượng đạo giáo tổ sư, lại cũng có được người một mặt. Lão quân liền cũng cảm thán, nói nói cướp số bố trí, cái kia thanh niu hạ phàm cũng có nhiều năm, tại Hoa Sơn bên trong làm nhiều việc ác, tàn tật vô số. Lần này còn có người trong đạo môn, suýt nữa bị hắn kết nạn. Còn nói này người tương lai sẽ vào hắn môn hạ, cùng cái kia Văn Thủy chân nhân thành tựu tương tự. Liên mệnh Văn Thủy hạ phàm giải nạn cứu ếch. Văn Thủy vội hỏi người kia là ai, lão quân liền lời nói, người này họ Lý, tên Huyền. Dương Thư nói đến nơi đây, vốn định đợi một lát, còn không gặp cái gì động tác, liền gặp quần chúng thúc giục, muốn hắn nhanh nói nhanh nói. Đành phải ai nha một tiếng, nói chớ thúc, lại nói cái này Văn Thủy chân nhân được lão quân pháp chỉ, tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức liền hướng Hoa Sơn bay đi. Mới đến Lý Huyền gặp nạn đạo phủ, liền bận khởi pháp nhãn xem xét, chính thấy này thả người nhảy vào trong nồi. Ngay tại cái này cực kỳ nguy cấp đương lúc, Văn Thủy chân nhân vung tay lên, lại theo Bắc Hải hút tới hàn băng, hướng cái kia nước sôi trong nồi ném đi, càng là phát sau mà đến trước một bước tới trong nồi. Lý Huyền lúc này mới vào nước, hắc, lạnh bụng. Trong lòng liền cảm giác, lần này kết nạn, quả nhiên là tiên nhân khảo nghiệm, liền cũng không vội mà ra nồi. Chỉ đem mắt mũi lộ tại bên ngoài, cẩn thận quan sát, toàn bộ làm như tắm rửa. Mà thấy cái này Lý Huyền thoát hiểm, Văn Thủy mới hạ xuống đám mây, rơi xuống yêu ma kia động phủ trước mặt. Cố sự nói đến nơi đây, mới tính cùng lúc trước nguy cơ hợp. Đám khán giả phương mới hiểu, cái kia hóa thành đạo nhân yêu ma, nguyên là lão quân và kỵ, thoát đến dây cương, hạ phàm làm loạn. Suýt nữa hại Lý Huyền tính mệnh. Lão quân lòng có cảm giác, liền phái đệ tử Văn Thủy chân nhân tới cứu, mới có Lý Huyền nhảy vào trong nồi, nước sôi đã biến thành lương bài sự. Ta lại nói cái kia hóa thân đạo nhân thanh lưu, hắn chính vui tươi hớn hở trở lấy tiểu yêu nhóm đem Lý Huyền nấu, vừa bận cho hắn nhắm rượu. Cái này vừa liếc mắt, lại gặp được rơi xuống trước động Văn Thủy, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức liền muốn trốn. Văn Thủy chân nhân chỗ nào cho phép cái này? rút ra một cái đánh roi trâu, ba rút đi lên, quắc, nghiệt trướng, còn không hiện ra nguyên hình. Lao đạo kia lại là họ họ. Họ họ. Têu hai tiếng, rơi xuống đất lăn một vòng, lại thật hóa thành một con trâu đen. Cái này Thanh Nhu còn khu phục, túi lầu xuống, đạp chết thằng cẳng, liền muốn dùng nó sừng trâu tới chống đỡ cái kia Văn Thủy. Lại bị Văn Thủy đưa tay một điểm, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, rốt cuộc không thể động đậy. Văn Thủy cũng không nhiều lợi, rút ra dây cương đem này rắt, lại hai ba lần đuổi rơi tiểu yêu, cuối cùng đem Lý Huyền theo trong nồi mò đi ra. Nói đến chỗ này, Dương Thư lại thay cái giọng điệu, giảng thuật thị giác lại chuyển tới Lý Huyền, cái này Lý Huyền mới ra nồi, liền gặp lấy Văn Thủy bộ dáng, cảm giác này nghiêm túc trang nghiêm, mắt ẩn linh ánh sáng, trong lòng biết mình đây là thấy chân tiên. Lập tức ngàn ân vạn đức, cảm giác này ân cứu mạng. Văn Thủy lại cười nói, ngươi là sư đệ của ta, không cần đi này đại lễ. Lý Huyền liền rất ngộng, trong lòng tự nhủ người sư phụ này còn không có gặp, sao hơn nhiều cái sư minh. Văn Thủy cũng biết tâm hắn nghĩ, lại là cười dài một tiếng, lệnh lên chớ có suy nghĩ nhiều, mà theo gặp mặt lão quân. Lý Huyền cũng chỉ là kinh ngạc, có thể thấy chân tiên, tự nhiên là cực tốt, liền thấy Văn Thủy chân nhân dẫn hắn đẳng vân mà lên, trong lòng lại là một kỳ. Lại biết cái kia Thanh Nhu đúng là muốn ăn hắn đạo nhân, càng là rất là kinh ngạc, chỉ cảm thấy chuyện thần tiên, coi là thật không theo lẽ thường. Nói đến chỗ này, liền có trà khách nói, ngươi người kể chuyện này nói qua rất nhiều, cũng không nói cái kia Lý Huyền, như thế nào biến thành bà ác tiên nhân a? Đúng thế, cái này đều muốn thấy lão quân, còn có thể có cái gì nguy chẳng lẽ lại? Mau nói, Lý Huyền sao liền biến thành cái kia đức hạnh? Dương Thư lại không trương bận điệu, cười uống trà, hàng hàng cái này môi tiêu miệng khô hỏa khí, thành, ta cái này nói tiếp. Lại nói cái này Lý Huyền theo Văn Thủy đằng vân giá vụ, trên đường đi lướt qua vô số quỳnh lâu ngọc vũ, cuối cùng đã tới cựu tiên tri thượng chỗ cao nhất. Tới lao quân ngoài cửa, cùng đồng tử thông qua tên, mới vừa rồi tiến đâu xuất cùng, thấy lao quân mặt mũi. Không biết bái qua không biết bao nhiêu lần, Lý Huyền mới nói mình trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục tìm gặp đại đạo. Lao quân chi kỳ lòng cầu đạo, dáng tươi cười cũng là vui mừng, liền cùng Lý Huyền nói ra, ngươi có tốc tuệ, có biết kiếp trước, chưa hẳn như thế nào rõ ràng đi. Lý Huyền trả lời nói, đệ tử chưa giải kiếp này, sao biết kiếp trước? Lao quân gật đầu, lấy đồng tử lấy ra thanh thủy một bát. Lý Huyền ngầm hiểu, cầm qua uống một hơi cạn sạch, hiểu từ nơi sâu xa, thấy rõ mười thế phong cảnh, thế mới biết mình còn có rất nhiều chưa hết sự tình. Lao quân hài lòng cười một tiếng, lúc này mới ban thưởng chân kinh diệu pháp, lại giúp cho rất nhiều răn dạy, khiến cho trở về tại nhân gian nhiều làm việc thiện chuyện, rộng tích công đức, lại nhân quả. Lý Huyền cái này liền dẫn Lao quân ban tặng pháp bảo, mượn Văn Thủy trợ giúp trở lại nhân gian, lại kiên tâm tu hành, vào Nam ra Bắc, gặp yêu ra yêu, gặp chuyện hòa chuyện, rất là từng có một phen hành động, càng là thu đệ tử. Nghe ở đây, lại có quần chúng suy đoán, chẳng lẽ trên con đường tu hành gặp đánh không lại yêu ma? Dương Thư đại diêu kỳ đầu, không phải vậy, được Lao quân diệu pháp, thiên tư càng là không phải phàm, chỉ là yêu ma không đủ thành đạo, sở dĩ biến thành cái kia bà ác dáng vẻ, thực là một trận duyên phận. Lý Huyền như thế hành hiệp trượng nghĩa, qua đi tới 10 năm, mới vừa rồi đến Lao quân chuyển triệu, lại lên trời. Không nói đến này như thế nào tấu đúng, Lao quân cuối cùng là gật đầu, lại ban thưởng một cọc bí pháp, chính là thần du chi thuật, còn đưa Lý Huyền một đoạn kệ mà nói, ích gốc bất giải cấu, xa khinh lộ diệt thủ, dục đắc cựu hình hải, chính vùng tân diện mục. Lý Huyền dù không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng biết cái này nên mình thành đạo cơ hội, lại bái về sau liền trở về nhân gian. Dương Thư đảo mắt tả hữu, cười nói, chư vị có biết như thế nào thần du chi thuật? Liền có quần chúng cao giọng trả lời, hại, cái này có cái gì ly kỳ, không phải liền là linh hồn xuất khiếu nha, cùng loại nghe đồn có thật nhiều đâu. Các quần chúng cũng tiếp lời, chính ngươi nói Tịch Phương Bình không liền chuyện như vậy mà, là đâu là đâu. Dương Thư cười ha ha một tiếng, kỳ thực có chút khác nhau, nhưng nơi đây cũng không muốn nói nhiều, mà lại nhìn cái kia Lý Huyền tập luyện về sau, đương nhiên phải dùng thử một phen, liền cung đệ tử của hắn nói ra, sư phụ theo tổ sư nơi đó được thần du chi thuật, như có thể trôi qua 7 ngày, cái này túi ra liền có thể bỏ. Nhưng nếu không đủ 7 ngày, nhất thiết phải bảo đảm ta nhục thân hoàn chỉnh, nếu không về đến thời điểm, hồn không thể nhờ, chỉ có thể làm cái du hồn. Nhớ kỹ sao? Vậy đệ tử chỉ nói, nhớ kỹ, chỉ cần bảo đảm ngài nhục thân 7 ngày là được. Lý Huyền lúc này mới hài lòng cười một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng trên đất, thần du mà ra, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, cùng nhìn bằng mắt thường đến không phải một phen quan cảnh. Như thế trôi qua 6 ngày, lại cảm giác quanh người âm hàn khó nhịn, trong lòng biết mình tu vi không đủ, vẫn cần khổ tu, lúc này trở về, muốn cùng mình nhục thân tương hợp. Vạn không thành muốn. Mình lệnh đồ mà trông coi nhục thân, thế mà không gặp á. Không chờ quần chúng phản ứng, Dương Thư liền thở dài, vì lẽ đó à, đây chính là duyên phận, Lý Huyền cái kia đồ nhi vốn là nhìn cho thật kỹ nhục thân, lại gặp lão mẫu bệnh tình nguy kịch, phương tại ngày thứ 6, đem hắn nhục thân tan, tiến đến lão mẫu trước giường tận hiếu. Lý Huyền cũng không biện pháp, chỉ cảm thấy khí âm hàn càng phát ra nghiêm trọng, nếu không tìm cái nhục thân, chỉ sợ thật muốn biến thành du hồn. Không làm sao hơn bốn phía quan sát, chỉ thấy một chết đói thi thể, kia là lại xấu lại đen. Tự nhiên có chút ghét bỏ. Có thể chuyển niệm lại nghĩ đến Già Quân, suy nghĩ, hẳn là đây chính là hắn mới diện mục. Lúc không ta đợi, Lý Huyền đành phải tan đi vào, mới vừa rồi miễn đi hồn phách không có chi nạn, có thể hắn đứng lên mới phát hiện, thi thể này không chỉ có xấu, thế mà còn là cái cả thọn. Các vị nghe ở đây, liền phải biết hắn vì sao thành hiện tại cái này đức hạnh đi. Ai? Cần biết thần tiên bản là phàm nhân làm, chỉ sợ phàm nhân tâm không kiên, nếu ngay cả điểm ấy ra thị tướng đều không đỡ, làm sao có thể làm tiên thần? Khám phá điểm này Lý Huyền liền lấy bộ này hình tượng đỡ thiết phải lương hồ lô, làm nghề y bạn giảm cứu thế độ người, cuối cùng đến công đức viên mãn, phi thăng thành tiên. Đây chính là bắt tiên đứng đầu, lão quân thân truyền, Thiết quải lý từ phàm nhân thành tiên cố sự. Vào lúc ban đêm, Khốn Đốn Dương Thư nằm ở trên giường, lại có chút không dám ngủ, chỉ sợ mình không cẩn thận lại trong mộng biến thành thiết quải lý. Cái kia đại nhập cảm thật sự là hỏng bét cực kỳ. Mang theo dạng này vi diệu lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí ngủ tiếp đi. Cái kia vô danh sách cổ tự nhiên không có nhàn rỗi, kim quang lưu động, lại ngưng tụ thành một bài tiểu thi. Thiên quân tính lý bản danh huyền, đồng lui thành chân bất cải nhan. Tự thối nan y do mại dược, đương nhiên thì thán độ nhân an. Sau đó kim quang lưu động mà lên, lại không phải hướng Dương Thư trên thân bay đi, mà là đồng bền lung lay, thẳng vào mây trời, theo gió mà đi, trong nháy mắt, liền rơi xuống Hoa Sơn xem ngày phong. Ánh trăng sáng sủa, tĩnh mịch phi thường, lại đột đến toát ra một trận hào quang, mắt thấy muốn hướng bầu trời. Nhưng cái này tình thế, lại không khỏi bị ngừng lại. Một bóng người theo trong động phủ đi ra, dựng thẳng hai ngón, một chút xíu đem cái kia trùng thiên hào quang ấn trở về. Sau đó vỗ ngực một cái, làm ta sợ muốn chết, suýt nữa đem ta hang ổ bạo lộ ra. Bóng đêm mê man, thấy không rõ cái này nhân thân ảnh. Chỉ mơ hồ trông thấy một mặt râu quai nón, còn đeo hồ lô, hai vai một cao một thấp, cả người cũng là nghiêng. Tựa hồ còn mang lấy ngoặt. Người này uống một hớp rượu, nói lầm bầm, châu à, ngươi thế nào chỉ mới nghĩ lấy chạy ra ngoài chơi à? Ngược lại mệt mỏi bần đạo, lại đến này nhân gian đi một lần. Thôi, liền dựa vào sư tôn, đi trước tìm cái kia Dương tiên sinh bái bái má đầu. Dứt lời bày tư thế, chân sau nhảy một cái. Mà chuyện cũng không có phát sinh. T. Nhân gian lại chán nản đến bước này. Được thôi. Nhìn bần đạo xúc địa thành thốn. Nói xong vèo một tiếng, không có bóng người. Chương 44, Dương tiên sinh tốt, thiết quản lý bản, vốn cho rằng muốn trong ngộng hóa thân thiết quản lý, chảm yêu trừ ma có lẽ có một phen hành động. Không nghĩ tới lại là cái không ngộng đêm. Cũng làm cho Dương Thư cảm thấy may mắn. Đánh chậu nước rửa mặt, lúc này mới tinh thần phấn chấn nhìn về phía vô danh sách cổ. Tốt thượng, huyền tháp 5 tầng, thần du chi thuật Dương Thư biểu lộ có chút vi diệu. Trung quy là lão quân xuất ra pháp môn, nên không tầm thường, nhưng thiết quản lý gặp phải, cuối cùng không thế nào mỹ diệu a. Dương Thư chẹp chẹp miệng, vẫn là bôi một thành, đem pháp môn này học. Kỹ nhiều không ép thân mà. Nếu là cảm thấy không lành, họ không luyện cũng là có thể. Hai mắt nhắm lại, đọc thầm pháp môn cương lĩnh. Nhìn tới không gặp tên là gì, nghe không nghe tên nói hì, đọ sức không được gọi tên nói hơi. Dương Thư có chút nhíu mày. Đợi đến đọc xong, rốt cục xác định, cái này thật đúng là đạo đức kinh bên trong hái được một đoạn. Thế mà lại là 5 tầng pháp môn. Đợi này tinh tế trải nghiệm trong đó chân ý, Dương Thư trên mặt cuối cùng là hiện nổi sóng. Quả nhiên là tuyệt diệu pháp môn. Dương Thư thu hồi để phòng tâm lý, đến ngày thường luyện công chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm nghiên tập, trọn vẹn sau một canh giờ, mới vừa rồi hít sâu một hơi, mở hai mắt ra. Đây chính là đạo môn tổ sư ra sao? Dương Thư trước đó liền suy đoán, môn này thần du chi thuật cùng linh hồn xuất khiếu nên có cực lớn khác biệt, dù sao lão quân xuất thủ, làm sao có thể dạy người ly hồn. Nghĩ như vậy, không khỏi quá xem thường lão quân. Lại cũng chưa từng nghĩ qua, cái này thần du chi thuật truyền đúng là dương thần pháp môn, đang đạo cấp độ cao nhất. Ngày qua luyện tinh hóa khí loại hình rườm rà chương trình, lên tay liền là luyện thần phản hư, thẳng đến ngoài thân thân, siêu ra sinh tử bên ngoài cảnh giới tối cao. Cuối cùng thần du thái hư, không chết không xấu. Hoàn toàn không nói tu đạo cơ bản pháp. Cũng thế, dù sao đạo môn bên trong, lão quân liền là cơ bản pháp. Dương Thư đối con đường tu luyện cũng chỉ là kiến thức nửa đời, một mực tu tập thái thượng minh giám chân kinh, cũng không phải đan đạo pháp môn. Nhưng hơi ngẫm lại, liền biết những cái này một viên kim đan nuốt vào bụng, thân thân khổ khổ luyện nguyên anh bọn tiểu nhị, như nhìn thấy môn này thần du chi thuật, nhất định sẽ phi thường sụp đổ. Điểm xuất phát liền không tại một cái cấp độ. Dương Thư tâm tư lưu động, rất muốn hiện tại liền thí nghiệm một phen, do dự hồi lâu, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Ta hiện tại cũng không có lý huyền căn cơ, vẫn là bảo thủ chút tương đối tốt. Tối thiểu cũng nên đợi đến ban đêm. Suy nghĩ bỏ đi, Dương Thư vận khởi minh giám chân kinh, nháy mắt cảm giác môn công pháp này cũng không bằng trước kia thơm. Ai, 3 tầng cùng 5 tầng chênh lệch, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Nhưng nên luyện vẫn là phải luyện, tối thiểu tại ngàn năm đạo hạnh trước đó, cái này nên Dương Thư chủ tu công pháp. Che Tây Vương mẫu ban thưởng pháp lực, Dương Thư thần hồn một sướng, thở dài một hơi. Trăm năm đạo hạnh, hành công kết thúc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng dậy, lại không phải muốn thế nào như thế nào chúc mừng, mà là lấy ra 3 cái tiền đồng, lung lay, tiền tâm ném ra ngoài, tiếp lấy lại nhặt lên, như thế 6 lần. Vương gặp hắn động tác, phát tài nghi ngờ nghiêng đầu. Dương Thư liếc nó liếc mắt, cũng không để ý, trong miệng nói lẩm bẩm lấy ly trung hư, khảm trung mãn, ghi lại quẻ tượng, yên lặng giải ra. Lần trước hiểu quẻ lúc, Dương Thư liền đang chờ giờ khắc này. Không cầu cái này lục hảo quẻ khả năng giúp đỡ ta lấy đến bao lớn thành tựu. Đo cái cát hung cũng được không là. Nhưng đạo hạnh không đủ, lão thiên gia nghe đều nghe không được, tức dễ tính cũng không có đáp. Bây giờ có chút thành tựu, nên có thể nhìn trộm như vậy một chút điểm thiên cơ. Một lát sau, Dương Thư giãn ra lông mày. Hạ ly thượng hàm, thủy hỏa ký tể. Thịnh cực tương suy. Theo quẻ tượng biểu hiện, gần nhất có chuyện tốt, nhưng tổng thể đến xem, cũng có chút phiền phức muốn tới người, xem như tiểu cát. Kỳ thật không tệ, 64 quẻ, liền không có hoàn mỹ quẻ tượng, đương nhiên, cũng không có hoàn toàn quẻ chết. Nói liền là phúc họa tương y liễu, dạy người an tâm cần cù chăm chỉ, chớ vội vàng sao động. Vì lẽ đó ngay cả khổng thánh nhân đều tôn sùng. Ừm. Ngày hôm nay có thể đi ra ngoài, nên có thể có chút thu hoạch. Dọn dẹp một chút đồ vật, Dương Thư lại ôm lấy phát tài, làm bộ hung nó một chút, đổi được một cái bất đắc dĩ và nhãn, mới cười ha hả lấy đi ra cửa. Cũng không biết là chuyện tốt gì. Như thế như vậy, lại qua một buổi sáng, Dương Thư đi trên đường, sải bước, hướng cái kia trà lâu đi. Thần du chi thuật không ép tại một châm thuốc trợ tim. Dương Thư đã tại làm cựu chuyển kim đan mộng đẹp. Chính đi tới, nhưng lại gặp mua đậu nành lao đầu. Cái thằng này gặp hắn thần sắc, tự nhiên không thiếu được trêu chọc. Ô, đây là gặp chuyện tốt gì rồi? Cười đến cùng xóa đi mật giống như. Dương Thư ngày hôm nay tâm tình tốt, cũng không muốn cùng lấy lao đầu đấu võ mồm, chỉ cân xong đậu nành. Nói, ta cũng không nhiều nói, liền chúc ngươi thủy hỏa đa tế, tài vận hanh thông. Thằng đem lão hoàng hủ sửng sốt một chút, sờ cái óc, suy nghĩ cái này hậu sinh chẳng lẽ bị cái kia đệ nhất thiên hạ mỹ nhân coi trọng, thế nào có thể vui mừng như vậy? Lại một nghĩ lại, không đúng, cậu tặc kia tựa hồ thật bị Hoa Khôi coi trọng. Cam, ta lão hoàng sống lâu như thế, cũng không có gặp gỡ loại chuyện tốt này a nương. Tâm tính băng, không được, không phải miệng thối vài câu cái này hậu sinh, không phải khó tiêu trong lòng ác khí. Vừa quay đầu lại, há mồm liền muốn làm tâm tính, bất đắc dĩ rơi xuống cái không. Người đã không gặp á. T. Cái này phố dài chừng 2 dặm địa, cái gì cơ trình? Nhanh như vậy. Không nói đến lao hoàng như thế nào kinh ngạc, Dương Thư bản nhân cũng cực kỳ ngoài ý, hắn nguyên bản thật tốt đi tới, lại đột nhiên bị cái mông lớn hoành không va chạm, suýt nữa không có bay ra ngoài. Cũng may, thế mà không đau. Càng làm cho hắn kỳ quái là, chung quanh người đi đường phảng phất không nhìn thấy cái này màn, riêng phần mình đi con đường của mình. Dương Thư tả hữu quan sát, rốt cục vững tin, mình không hiểu thấu ẩn hình. Hắn âm thầm đề phòng, cúi đầu nhìn lại. Nơi đó nằm sấp mông lớn bản nhân, bởi vì mặt chạm đất, Dương Thư thấy không rõ này diện mục, nhưng hắn một thân cách ăn mặc, cùng tên ăn mày cũng không phân biệt, trên lưng còn đè ép một người cao hồng bị hồ lô lớn. Đuôi phải rõ ràng tàn tật, cái này khiến hắn đứng lên động tác có chút gian nan. Dù vậy, cái thằng này một cái tay mang lấy mặt, một cái tay khác cũng không có để bầu rượu xuống. Thật vất vả đứng thẳng, liền tả hữu lung lay eo, xương cốt tạp bà rung động. Xác định cái này eo không có vấn đề, mới vừa rồi sau khi ực một hớp rượu, nhìn hai bên một chút, nên đang tìm Dương Thư. Dương Thư im lặng một trận, tại cái này lao khất cái nói thầm ha ha, người lâu thời điểm, phát ra tiếng nói ra. Ngươi thế nhưng là đang tìm ta. Lão khất cái lúc này mới quay đầu, một mặt kinh ngạc, lập tức chất lên này náy mỉm cười, chắp tay lời nói, ai nha, bần đạo lâu không tới nhân gian, không muốn nơi này đại biến bộ dáng, xúc địa thành thốn không có năm chắc tốt phân tức, ngược lại là va chạm Dương Tiên Sinh, mong rằng Dương Tiên Sinh tha thứ cho. Hắc hắc, Dương Thương, ách, hắn từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đánh giá qua người trước mắt, lại mở thiên nhãn, trong trong ngoài ngoài nhìn một chút, lúc này mới hoài nghi mà hỏi, thiết quản lý. Nghe hắn tra hỏi, lão khất cái tinh thần chấn động, hồng mũi đều sáng lên mấy phần. Cầm nách chống đỡ đơn mặt, đưa ra tay phải, nôn ngụm nước bọt trải vớt xuống râu ria cùng đầu trọc, làm như có thật làm cái nói bái chào, lời nói, bất tài chính là tại hạ, thiết quản lý cũng sư tôn, hỏi Dương Tiên Sinh tốt. Chương 45, lão quân ban thưởng đan Dương Thư cảm nhận được chân chính thụ sủng nữ kinh. Hắn hơi lui nửa bước, một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ, chần chờ nói ra, thật hay giả? Lão quân hỏi ta tốt. Ha ha, sư tôn là ý tứ này, lấy ta đến nhân gian, như không có cấp bách gấp tình, trước hết đến Dương Tiên Sinh nơi này tiếp một phen. Thiết quản lý tởm mở cười, ngược lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, sư tôn còn chuẩn bị cho Dương Tiên Sinh tiểu lễ vật, cho bần đạo tìm xem a. Dứt lời, người này đem sau lưng mình hồ lô lớn vung ra trước người, xúc lên nhét miệng, đóng lại một con mắt, nhắm chuẩn giống như nhìn tới nhìn lui. Miệng bên trong còn nói thầm lấy, chỗ nào đâu, chỗ nào đâu. Dương Thư nhìn hai bên một chút, ngựa xe như nước, lại không người hướng nơi này nhìn lên mắt. Cũng chính là cái này thần ẩn chi thuật tại, không phải thiết quản lý điệu bộ như vậy, chỉ định bị vây xem. Thấy này chậm chạp tìm không ra, tựa hồ còn có chút nóng nảy, vừa định nói câu thong thả, liền nghe được một tiếng la lên, tìm được. Dứt lời vỗ hồ lô, kim quang đống nhiên bắn ra, bị thiết quản lý một thanh trộm trong tay. Cười ha hả đưa tới. Dương Thư cười, lại có chút chần chờ. Chủ yếu là chỗ dạng. Lão quân nhân vật bậc nào, xuất thủ luyện đan tuyệt đối là bảo bối tốt, nghĩ đến trước mặt đan dược này, sợ không phải quẻ tượng biểu hiện, cái kia thịnh cực mà suy thịnh, cũng không thể mơ mơ hồ hồ cầm. Dương Thư ho nhẹ một tiếng, đem thiết quản lý tay rời chút, đoan chính thi lễ. Tốc độ nói không đội không chậm, xin hỏi thiết quản tiên sinh lần này hạ giới, thế nhưng là có cái gì việc phải làm? Thiết quản lý nghe vậy, lúng túng sờ đầu to, cũng không gạt tiên sinh. Sắc thực như thế, vận đạo trước đây ăn nhiều rượu, không cẩn thận chọc một chút họa, sư tôn liền mệnh ta tới thu thập sạc hàng. Dương Thư khẽ gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên có nhiệm vụ, lập tức hỏi, cái kia lão quân ban thưởng ta bảo dược, có thể có thuyết pháp khác? Thiết quản lý, cái kia thật không có. Sư tôn chỉ nói, cái này bái mã đầu vạn không rảnh bắt đầu tới, liền cùng ta cái này viên bảo dược, lấy ta đưa cho tiên sinh. Dương Thư xoa xoa ngón tay, mặc dù không biết cái này lão quân vì sao, đối Dương Mô Nhân như vậy nhìn với con mắt khác, nhưng nói đến nước này, tặng lễ còn không thu, không khỏi quá không nể mặt mũi. Có thể không nể mặt lão quân sao? Dương Thư gật gật đầu, đem cái kia bảo dược cầm ở trong tay, hai ngón tay nắm ướt, dự thẳng dưới ánh mặt trời rõ xét. Này sắc như hoàng kim, nhuận như ướt át đan, nhỏ bất quá giới tử, phân lượng lại là không nhẹ, tương đương ép tay. Nhìn xem cũng không phải là phàm phẩm. Thiên nhãn đảo qua, cố thần đan hình tượng phiên dịch, tu luyện thần du chi thuật siêu cấp máy gia tốc. Dương Thư mỉm cười, cảm giác lão quân quả nhiên là thần cơ diệu toán. Đem bảo đan nắm ở lòng bàn tay, Dương Thư lại cùng thiết quản lý chắp tay lời nói, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thiết quản lý từ không gì không thể, đem hổ lâu kia lương tốt, gật đầu nói, cũng tốt. Hai người sóng vai mà đi. Dương Thư tiếp tục nghe ngóng, lại không biết Dương Mỗ Nhân có năng lực gì, có thể làm lão quân như thế đối đãi, lại đến cùng ta thông báo một tiếng. Ai u, tiên sinh cũng không biết, cái kia bần đạo có thế nào biết được a? Ha ha. Ừm. Dương Thư trầm ngâm gật đầu, cũng là. Ta chính mình cũng không hiểu rõ mình, làm sao có thể hỏi người khác. Mượn tiết quản lý pháp môn, hai người ẩn lấy hình thể cùng thanh âm, hướng Hợp Phong trà lâu bước đi. Người tới là khách, Dương Thư suy nghĩ cùng thiết quản lý ăn một chút trà, thuận tiện nghe ngóng xuống. Cái thằng này đến cùng chọc cái gì họa? Để này giữ kín như bưng, còn rất không có ý tứ. Đáng tiếc trời không tội lòng người, cách trà lâu tới gần, hai sắc mặt người đều có chút biến hóa. Chuyển tới từ xa xa một trận tiếng ồn ào. Thiết quản lý như thế nào mà lại không biết, Dương Thư mở thiên nhãn xem xét, không khỏi bước nhanh hơn. Năm thành binh mã từ vây quanh trà lâu, có vẻ như còn muốn bắt cái kia An trưởng quỹ. Đợi đến phụ cận, Dương Thư mảnh nghe bọn hắn nói, thế mà cùng mình có quan hệ. Cái kia họ Dương người kể chuyện ở nơi nào? Ái trà trà bành chỉ huy, ta liền là cái mở trà lâu trưởng quỹ, cùng cái kia Dương Thư cũng không quen biết, làm sao biết hắn ở đâu à? An trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy vô tội, ngài nếu là không tin, ta giống hai cú họng, cái kia Dương Thư chỉ định không chịu đi ra, khu cụ. Dương Thư! Dương Thư! Ngươi ngược lại là đi ra à? Nha môn người muốn bắt ngươi. Muốn bắt ngươi? Thử, minh ngoan bất linh, mang đi. Ai ai, đừng bắt ta à? Ai nha, đừng nện đồ vật. Bắt ta vẫn không được mà. Dương Thư nhếch miệng. Cái này An trưởng quỹ còn rất giảng nghĩa khí, không có đem ta Dương Mộ Nhân bàn giao. Thiết quản lý hít mắt, làm bầu rượu hướng miệng bên trong được cực mấy ngụm, hỏi, nhìn ý tứ này, lại là hướng về phía Dương tiên sinh tới. Dương Thư khe khẽ gật đầu. Sự tình còn rất khó khăn xử lý. Cái này năm thành binh mã tư, chính là đông tây nam bắc trung năm cái nha môn gọi chung, mà phụ trách bọn hắn mảnh này, dĩ nhiên chính là Nam thành binh mã tư. Chủ yếu phụ trách Nam thành công cộng an toàn, cùng thành thị quản lý. Hệ tương đương hậu thế cục công an thêm cục quản lý đô thị. Thượng kinh là đô thành, quyền chấp pháp giao nhau nghiêm trọng, cấp 1 F cấp 1. Đối những cái này đại nhân vật đến nói, binh mã ti nha môn không ra thế nào dễ thấy, dẫn đầu chỉ huy cũng là mới cái tổng lục phẩm. Chỉ huy phó thì là thất phẩm, thả tại địa phương, có thể cùng quan phụ mẫu chi huyện cung cấp. Nhưng ở kinh thành, thật sự là cái quan kép dịu. Hắn quản được ai? Lệ Giang làm thiên hộ thời điểm, kia cũng là chính ngũ phẩm. Có thể kia là đối đại nhân vật. Đối với An trưởng quỹ bực này thương hộ, lão hoàng dạng này tiểu thương, binh mã tư có thể so cẩm y địa vệ còn tốt dùng. Bởi vì cấp độ thấp, ngược lại tìm hiểu tình huống. Nghe An trưởng quỹ ý tứ, lần này tới vẫn là Nam thành chỉ huy. Ách, cục trưởng quản lý đô thị tự thân xuất mã, đây là muốn ta Dương Mộ Nhân mạng nhỏ a? Ai đang làm ta? Dương Thư liếc mắt mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thiết quản lý, suy nghĩ cái này tỉnh cực mà suy, tới cũng quá hắn a nhanh. Run lẩy bẩy tay áo, dậm chân đi ra ngoài. Tên béo đen nhỏ trưởng nghĩa, ta cũng không thể hai mắt nhìn lấy người tiến nha môn không phải. Dừng tay. Cái này một cú họng, làm cho rối bởi hiện trường uống yên tĩnh. Đại gia hỏa đều không nhìn thấy, cái này Dương Mộ Nhân đến cùng là từ đâu chui ra ngoài. Thế nào đột nhiên liền đứng nơi này? An trưởng quý nhắm mắt lại, che mặt, há miệng liền là ai nha ta đi, trong lòng chỉ định đang gạo, ngươi thế nào thật đi ra à? Người bên ngoài cũng là không sai biệt lắm tâm tư. Thả trên thân người khác, chỉ sợ là chạy cũng không kịp. Y Liễu Nguyên Thần ẩn thiết quản lý tả hữu nhìn một cái, ngược lại là thu hồi yêu thích không buông tay bầu rượu. Dương Thư nhíu mày, xa xa nhìn thấy diện than lão bản đường, trong tay chính đuốt đuốt chủy thủ, không biết là đến xem náo nhiệt gì. Ánh mắt trở lại dẫn đội bành chỉ huy, đối phương đương nhiên cũng kịp phản ứng. Chỉ cười lạnh một tiếng, a, không biết sống chết, cột lên. Ngừng. Dương Thư dựng thẳng lên bàn tay, ngược lại thật sự là ngừng lại tiến lên tiểu con lại, lời nói, Dương Mô còn có lời muốn hỏi. Người coi mình là ai, hạ cửu lưu tiểu nhân vật, cũng xứng tra hỏi. Cái này dưới chân tiên tử, hoàn thành trên căn, vạn sự mà không được nói cái vương pháp. Dương Thư ngược lại là không chút hoang mang, nắm cái kia thanh quả xếp, cái này hạ cửu lưu cũng là người, quan gia muốn bắt, dù sao cũng phải có lý do không phải. Bành chỉ huy tả hữu quan sát, người vây xem rất nhiều, Dương Thư đã hỏi, lại cưỡng ép dẫn người rời đi, chỉ sợ đắp lên phong chỉ trích. Có người báo cáo, nói ngươi hóa chính luận đến kể chuyện, ám chỉ triều chính, khiến triều cương bất ổn, lấy ta mang ngươi điều tra. Ồ, thật lớn một cái mũ. Dương Thư đem quả xếp có tiết tấu gõ trên tay, tựa như tại trầm âm, ừm. Bành chỉ huy cau mày, coi là Dương Thư muốn nói gì, lại là đợi trái đợi phải đợi không được, gầm thét, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ách, ta không có gì muốn nói a. Dương Thư nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội, ta chỉ là đang chờ người. Bành chỉ huy lập tức nổi giận, ngươi cầu tặc kia, dám đùa dân ta, làm sao lại chơi bừa? Ta đích xác đang chờ người a. A a, trái phải xông lên, cho ta trói lại, như hắn dám phản kháng, liền đánh cho ta. Mắt nhìn, những người này liền muốn động thủ. Cái kia thiết quản lý mỉm cười nắm đầu ngón tay, diện than lão bản nương tại hoạt động đi đứng. Mắt nhìn lấy Dương Thư muốn bị cầm, lại truyền đến một trận táo bạo tiếng vó ngựa. Dương Thư cười ha ha, đây không phải tới mà. Bành chỉ huy đổi sắc mặt, kêu lên, nhanh cho ta cột lên. Vừa dứt lời, liền nghe được quát to một tiếng, ta xem ai dám. Ầm. Có người nhảy lên thật cao, hung manh rơi xuống đất, dọa lùi tiến lên tiểu con lại. Lại hất lên phi ngư phục, cánh cửa giống như dáng người lướn một cái, đem Dương Thư ngăn cản cái chặt chẽ. Quay mặt lại kêu lên, ta Lệ Giang bây giờ đem lời đặt xuống chỗ này, cái này Dương tiên sinh, Thiên Vương lão tử đều mang không đi. Chương 46. Cẩm Y Liễu vệ liền là ương ngạnh lệ trấn phủ khí thế dọa người, Bành chỉ huy lòng tràn đầy xoắn xuýt. Đến mức ngoại nhân đều có thể nhìn ra hắn tại do dự. Chờ mặt khác ba cái Cẩm Y Liễu vệ chạy tới, đen khuôn mặt đứng chung một chỗ thời điểm, Bành chỉ huy liền càng do dự. Nhưng là không đi. Tại cùng Cẩm Y Liễu vệ giằng co. Bản sự a. Lệ Giang niết miệng, nói như lao, binh mã tư cũng dám cùng chúng ta nổ đâm đây. Bình thường thời điểm, binh mã tư gặp người của Cẩm Y vệ đều là đi vòng qua. Dù sao đây chính là Cẩm Y Liễu vệ a. người nói cầm ý huyết đồ 9000 vạn, chỉ vì này mệnh phụng trời xanh. Thiên tử cận vệ, số uy danh trăm năm, đối đầu ai, chỉ có người khác sợ hai phần, bạn không có nhường nhịn đạo lý. Đột xuất một cái ương ngạnh. Không gặp mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt xem trò vui tiểu thị dân, gan lớn đều lén lén lút lút giấu đi, chuyển thành bí mật quan sát. Đại đa số trực tiếp liền chạy. Sợ nhìn nhiều, liền nguy rồi hai bay vạ gió. Nhưng lại người bất ngờ chính là, Bành Chỉ Huy hôm nay lại vẫn châm trước đi lên. Hắn ở nơi đó nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng thế mà đỏ lên mặt, kêu to nói, liền xem như cầm y liề vệ, cũng không thể làm phiền chúng ta làm việc à. Lệ Giang không nói, tay đẻ hướng Tú Xuân Đao. Dương Thư con mắt nó nhìn về phía đi theo Lệ Giang đến đây ba cái cờ con nhi. Tay đều đã đặt tại trên đao. Được rồi, bên đường liền muốn cùng khác nha môn sống mái với nhau. Dương Thư lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bành Chỉ Huy, phát hiện cái kia con mắt đã sung huyết, nên sợ tới cực điểm, mắt nhìn thấy đao kia, liền lùi mấy bước, lại sửng sốt không có chạy. Cái thằng này cả một đời, nên chưa từng làm như thế vừa chuyện. Binh mã tư tiểu quan lại run lẩy bẩy, coi trọng quan ánh mắt đều giống như mới quen người như vậy. Chỉ nghe cái kia Bành Chỉ Huy khó khăn nói ra, "Lệ trấn phủ, ta khuyên ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Như ngày hôm nay cùng bọn ta độc thủ, đó chính là dựa vào quyền hành thân phận, mấy nhiều chấp pháp, như bị người cắn, có thể lột ngươi cái này thân ra." Đi theo Lệ Giang mấy cái cơ quan, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Người này thật uống lộ thuốc. Dương Thư híp híp mắt. Dù không biết cái này Bành Chỉ Huy thu chỗ tốt gì, hoàn toàn không để ý hậu quả. Nhưng này nói lời xác thực có đạo lý. Chỉ là giống hai cuống họng mà lại không có việc gì. Thật động thủ, nhất là động thủ trước chính là Lệ Giang, về sau cũng tuyệt đối có phiền phức. Nhưng người Lệ Giang lại không quan tâm. Thiên nhãn bên trong, cái kia một thân khí huyết phun trào, thân giống như núi cao đá lăn, ầm ầm tiến lên, một cước liền đem cái kia Bành Chỉ Huy đạp bay thật xa. Kéo đều kéo không ngừng, tiếp lấy bước chân không ngừng, lại tiến lên một bước, đạp lên Bành Chỉ Huy cổ, sang sảng một tiếng rút ra bảo đao, chậm rãi trên cậy đi. Người có năng lực thì lập lại lần nữa, nhìn ta có dám hay không cắt người viên này đầu chó. Cái kia Thiết Quải Lý cười ha ha, hướng Dương Tư nơi này nhìn một chút, chắp tay một cái, quay người đi xa. Dương Tiên Sinh có như thế ương ngạnh đàn ông bảo vệ, bình thường phiền phức nên không tới gần được. Dương Thư đầu tiên là trở về Thiết Quải Lý cáo biệt, đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ suy tư. Binh mã tư dẫn đội chỉ huy cắm, còn lại tự nhiên tan tác như chim ong. Trong dự liệu, bọn hắn nếu là có điểm căn cốt và khí tiết, cũng sẽ không bị người nói thành đám ô hợp. Nơi đây nhiều người, cũng không tốt lại cùng người nói cái gì. Cái kia rất biết đánh diện than lão bản nương, cũng đột nhiên không thấy thân ảnh, không biết là đến xem náo nhiệt gì. Nên đi đều đi về sau, Lệ Giang thu đao vào vỏ, quay đầu có chút lúng túng cười cười. Vừa rồi có chút sốt ruột, trong lúc nhất thời cũng quên, Dương Tiên Sinh không cần Lệ Mỗ bảo vệ, cũng là có biện pháp thoát thân. Dương Thư nghe nói như thế, vội vàng khoát tay, "Đừng, ta chính là người bình thường, lần này toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ, không phải không thiếu được đi nha môn bên trong đi một lần." "Nha, hiểu rõ, hiểu rõ." Lệ Giang làm một cái rất rõ ràng biểu lộ, liên tục gật đầu. Dương Thư biết hắn hiểu lầm, nhưng cũng không tốt giải thích, chỉ là không nói gì một trận. Ngược lại nhìn về phía sau lưng không người trả lâu, cùng đi ra An Trường Quỹ. Liên cái này trong một giây lát, tên béo đen nhỏ bao phục đều thu thập xong. Nhìn xem còn rất vui mừng. Dương Thư tự nhiên có chút ấy náy, không muốn, lại bởi vì Dương Mộ bị vặn, mệt mỏi An Trưởng Quỹ bị tội. Ai nha có thể đừng như vậy, loại chuyện này, bạn không có đoán trách người một nhà đạo lý, nếu có thể thật tốt, ai cũng không muốn bày ra phiền phức không phải. An Trưởng Quỹ cười hắc hắc, cũng không cần lo lắng cho ta cái này đi thân thích gia trụ lấy 10 ngày nửa tháng, nhìn xem tình huống, vừa bạn, bận rộn nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút. Dứt lời, lại cùng Lệ Giang làm lễ, lại không nói chuyện nhiều. Lẩm bẩm lấy cái gì kiếm bạc không tốn, tám đời đống đốc, giẫm lên tiểu toái bộ đi xa. Dương Thư cùng Lệ Giang đều cười. Suy nghĩ người này thật có ý tứ. Cái kia Lệ Giang lại tựa hồ như nhớ tới cái gì, khuôn mặt nghiêm một chút, hướng phía Dương Thư nói ra, "Tiên sinh có biết, lần này phiền phức vì sao mà lên?" Dương Thư nhíu mày, cũng muốn nghe người nói một chút. "Ai, nói trắng ra còn phải trách Lệ Mỗ lắm miệng. Nhưng hộ bộ thị lang nhà cái kia xuất sinh, cũng xác thực nên đánh. Hộ bộ thị lang một nhà họ Phạm, ở tự nhiên là Phạm phủ. Nổi danh ba đời đơn truyền. Trong nhà hắn con nhỏ nhất, liền gọi là Tiểu Phạm. Phạm phủ gần nhất không yên tĩnh, liền là bởi vì cái này Tiểu Phạm chịu đánh. Đứt mất xương cốt, mỗi ngày nằm ở trên giường lẩm bẩm, đem hắn cha trùng phạm cho dạy vò quá sức. Đến cùng là cốt đục của mình, mặc dù không nên thân, cũng vẫn là đau lòng a. Ngay nọ buổi chiều, trùng phạm lại đến xem nằm trên giường tiểu phạm, không muốn vừa vào nhà, lại nhìn thấy mình cha ruột. Lão phạm, quan bái hộ bộ thị lang lão phạm híp la mắt, không ngôn ngữ. Trùng phạm liền rủ xuống mí mắt, đứng trang nghiêm ở bên. Bên hai chỉ có thể nghe thấy tiểu phạm lẩm bẩm. Chỗ này đau, chỗ ấy đau. Hồi lâu, lão phạm mới hỏi, là ngươi sai sử năm thành binh mã tư, đi nhằm vào một cái kể chuyện. Trùng phạm gật đầu. Là ta. Vì cái gì? Cái này còn dùng vì cái gì? Nhi tử ta chịu đánh, tổng muốn tìm người hạ giận, để hắn vui mừng vui mừng. Trung phạm một bộ đương nhiên dáng vẻ, ta bị cái kia họ Lưu chết cắn, ngược lại không dễ trêu chọc họ Lệ Vân Quý. Nhưng một cái kể chuyện, còn không có tư cách để phạm gia khó xử. Hộ bộ thị lang trên mặt vô hỉ vô bi, lại không ngôn ngữ. Trung phạm liền tiếp tục nói chuyện, ha ha, ngài khả năng còn không biết, lần trước đem thượng thư đại nhân ép cái kia ác quỷ Tịch Phương Bình, liền là người kể chuyện này kéo tới. Trước đó là quên, lúc này đụng vào ta trong tay, không cho hắn chết non. Trong kinh nên lấy vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ. Lão phạm rốt cục nói chuyện, không có tiền đồ. Trung phạm gật đầu, vâng, nhi tử ta là không có tiền đồ, nhưng hắn trung quy là nhi tử ta. Lão phạm đống nhiên nổi giận, chỉ vào thân nhi tử mũi gầm thét, là ngươi không có tiền đồ. Bất thình lình cảm xúc biến hóa, để nằm ở trên giường tiểu phạm đều là ngẩn ngơ, đều quên hô đau. Tại hắn trong ấn tượng, mình cái này tổ phụ vĩnh viễn như vậy lão luyện thành thục, mây trôi nước chảy, không muốn hôm nay, thế mà thất thố như vậy. Ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần, đã muốn là người, liền vào chỗ chết làm. Ngươi chỉ làm một cái kể chuyện, không đau không ngứa có cái dám dùng. Lão phạm phất ống tay áo một cái, mặt đen lên, lão mắt bắn xẻ ra nguy hiểm ánh sáng. Ngày mai vào chiều, ta liền thăm cái kia lệ giang một bản, cũng phải để một ít người nhìn xem, ta họ Phạm, không phải tiện tay liền có thể rất con rơi. Ta là sẽ cắn người. Chương 47, hoàng đế rất kỳ quái, triều hội càng hoang đường ngày thứ hai tào triều. Bởi vì là mùa hè, giờ bao cái giờ này, trời cũng đã tảng sáng. Đám đại thần tụ tại Phụng Thiên Điện, top 5 top 3, nhỏ giọng trao đổi, biểu hiện được đều rất kinh ngạc. Trong đó lễ bộ quần thể nhất là không cam lòng, chỉ vì hôm nay cái này tào triều rất là đặc biệt. Mọi người thường nói kim ngói kim loan điện, chỉ dĩ nhiên chính là Phụng Thiên Điện, cũng là cái này thượng kinh tối cao hùng vị nhất đại điện, lại tên Tử Cấm Đỉnh. Trong đó vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc thế, cao quý không tả nổi. Có chút bách tính luôn cảm thấy, nơi này nên tiên tử ngồi công đường xử án khai triều sẽ địa phương. Nhưng sự thật lại không phải. Phụng Thiên Điện bởi vì tôn quý, cho dù là hoàng đế, dòng dã trong một năm, cũng chỉ tại đồng chí chờ trọng yếu thời gian điểm, mới bắt đầu dùng cái 3-5 lần. Xem như trọng đại điện lễ chuyên dụng nơi. Ngày bình thường, là tuyệt đối không thể nào ở đây khai triều sẽ. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác liền mở ra. Không cần phải nói, hoàng đế nhất định phải biết sẽ cái đại sự gì. Nhảy qua một chút bất mãn, văn võ bá quan cũng đều đang suy đoán, hôm nay là muốn tuyên bố cái gì. Có thần tử nghị luận, có thể hay không cùng chuyện kia mà có quan hệ. Chuyện gì a? Khu khu. Sinh hoạt thường ngày chú bên kia tin tức, ta cái này bệ hạ tựa hồ đổi tính, buổi tối hôm qua một hơi kêu 5-6 cái phi tử thị tẩm. Cái kia, còn rất lợi hại. 5-6 cái. Cái này, không hợp quy củ a. Khác thần tử liền nói, đây là quy củ vấn đề sao? A. Đúng a. 6 cái a. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Chính sĩ xào bàn tán, đột truyền đến một trận thanh thúy vang dội minh roi, rung động đùng đùng. Đây là nghi trượng, đang thông chi hoàng đế giá lâm. Triều thần tự nhiên không nhiều trì hoãn, vội vàng tả hữu phân loại, giơ miếng ngọc túi đầu, chốc lát, thay mặt đợi hoàng thượng tại long ỷ vào chỗ, liền sơn hô bạc thuế. Trận này khác loại tào triều, xem như chính thức bắt đầu. Trải qua một chút vụn vặt nghi trượng, cố định đề tài thảo luận, vô luận là hầu hạ công công, vẫn là cách gần chút trọng thần, đều nhạy cảm phát hiện. Hoàng đế hôm nay rất không kiên nhẫn. Lúc nói chuyện, có một loại tận lực áp chế vội vàng sao động, còn gì nữa không còn gì nữa không, có chuyện gì một khoan khoái nói. Hàng thứ hai hộ bộ thị lang, lão Phạm đại nhân trừng mắt lên, lợi dụng đúng cơ hội, dòng ra triều phục, cất bước mà ra. Thần, có bản đấu. Một màn này âm thanh, hơi có vẻ phân loạn đại điện liền là yên tĩnh. Đều lặng lẽ mắt ngắm hắn. Chỉ vì vị này lão Phạm đại nhân, gần nhất có thể cũng không dễ vượt qua, cái kia lưu các lão gần nhất bắt lấy hắn cha. Có tin tức ẩm, hộ bộ đã tại cùng thương lượng, để hắn đem cái kia giấu lương bản án chống được. Nhìn, cái kia lưu các lão tại quay đầu nhìn hắn. Trực diện qua sinh sau khi chết, vị này các lão ánh mắt tựa hồ càng nguy hiểm. Hoàng đế lại phảng phất nhìn không ra những này con vấn, chỉ không kiên nhẫn nói, chân chu. Lão Phạm đại nhân hơi trầm lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, thần tham bắt chấn phủ ti, tân nhiệm chấn phủ sứ lệ giang, làm việc thiên tư trái pháp luật, lại bởi vì che chở một cái người kể chuyện, bên đường hành hung, đem Nam Thành binh mã tư chỉ huy ẩu đả gây nên tàn. Cái kia binh mã tư chỉ huy Bành Được Lợi, bây giờ ngay tại ngoài cùng, đã đứt mất hai chân, một cái cánh tay, ba cây xương sườn. Nay thê thảm như thế, chỉ làm cho người mắt không đành lòng gặp, lệ giang ương ngạnh, cũng là làm người nghe kinh sợ, thần xin mời bệ hạ hạ chỉ, từ bỏ lệ giang cẩm y để vệ chức vụ. Triều thần nhao nhao khiếp sợ nhìn qua. Hộ bộ thị lang đem đoạn văn này kêu trung ký 10 phần, thái độ càng là hiên ngang lẫm liệt, nhưng không cải biến được cử chỉ này bản chất. Cắn người linh tinh, há miệng, liền trêu chọc cẩm y để vệ thêm vân quý. Cho dù thật muốn so đo, theo ngự sử đại bắt cái cuống họng liền tốt, đáng ra hắn một cái chính tam phẩm triều thần há mồm. Đây rõ ràng là đang liều mạng. Hộ bộ quần thể nhìn ánh mắt của hắn thay đổi. Người khác không biết, nhưng hộ bộ cao tầng cũng hiểu được lão Phạm đại nhân ý tứ. Đây là đem mình gác ở trên lửa nướng, đập nồi dìm thuyền, hộ bộ hôm nay bảo đảm hắn, trước mấy ngày mâu thuẫn coi như bỏ qua đi. Khó giữ được. Hắn hôm nay liền cắn ra càng nhiều người, không thèm đếm xỉa. Nghĩ thông suốt cửa này tiết, kiêm chức hộ bộ thượng thư các lão khí sắc mặt trắng bệnh, dâu diện phát run. Vừa nghiêng đầu, liền thấy cười lạnh lưu các lão. Khẽ cắn môi, quyết tâm, cùng tả hữu ám chỉ, hôm nay nhất thiết phải đem lão Phạm bảo vệ. Mà cẩm ý liền vệ chỉ huy sứ, lệ giang phía sau vân quý tập thể, cũng đều đổi sắc mặt. Lệ giang sớm thông báo qua hành vi của mình, đứt mắt xương sườn là thật, tay chân thương thế. Sợ không phải cái này Phạm đại nhân mình lấp, không khỏi thâm hận, người này lòng dạ thật là độc ác. Lập tức vận sức chờ phát động, nói cái gì cũng phải đem chuyện này ngăn lại. Mắt nhìn, liền muốn có một trận văn vật mang chiến. Nhưng kế tiếp triển khai, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hoàng đế giọng nói cả lơ phất phơ, dạng này à, vậy cái kia cái lệ giang người đâu, còn không làm đường đối chết. Cẩm ý liền vệ chỉ huy sứ ra khỏi hàng, lệ trấn phủ hôm nay lưu mục, không tại triều biết, vi thần cái này lấy người tuyên hắn. Hoàng đế nhíu mày, cái kia còn phải chờ hắn tới, thật phiền phức. Trước quẳng xuống đi, còn có chuyện khác sao? Trong lúc nhất thời, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dương Thư hắt hơi một cái, theo đang ngủ say tỉnh lại, có chút mê mang nhìn xem bốn phía. Nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, đại khái 5-6 điểm dáng vẻ, chung quanh phòng rất lạ lẫm, cũng rất lộng lẫy, rõ ràng không phải là của mình ổ nhỏ. Dương Thư từ từ nhắm hai mắt, lắc lắc suy nghĩ, rốt cục khôi phục ký ức. Nguyên là từ cái kia Lệ Giang giải vây về sau, hai người đàm luận một phen hộ bộ thị lang một nhà, càng đàm luận càng khí, liền muốn lấy cùng uống một chén. Tới Lệ Giang nơi ở, hai người uống đến hứng khởi, thẳng nhận lấy cấm đi lại ban đêm điểm. Dương Thư dứt khoát ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, lại nhìn cái này Lệ Giang, thế mà trong phòng trên bàn gỗ ngủ thiết đi. Hắn thở dài, lạch cạch đem này đánh tỉnh, cái sau mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy mê mang. "Tỉnh, ta nhớ kỹ ngươi không phải nói." "Kia cái gì? Hôm nay không thiếu được muốn thượng triều." "A, hẳn là lên đi, không lên cũng không có việc gì." Dương Thư vui lên, "Ngươi cũng quá không xem ra gì mà." Cẩn thận hoàng đế tức giận, thật lột ngươi cái này một thân phi ngư phục. Lệ Giang lảo đảo đứng người lên, một đầu ngã chồng vó ở trên giường, mập mờ nói ra, "Hừ hừ, cẩm y liễu vệ việc này, vốn chính là trong nhà cứng rắn nhất, nơi đó mỗi ngày lục đục với nhau, cầu ta làm còn tạm được. Lại nói a, nếu có cơ hội, ta thật muốn đi ra ngoài đánh trận. Đến lúc đó trước hòa quan bên trong, lại chinh đông nam, cuối cùng trấn thủ Liêu Đông, lập bất thế công vân, cái này không thể so hiện tại thoải mái." Nói, thế mà treo lên hãn, lại ngủ thiếp đi. Dương Thư lắc đầu, lười nhác nhìn hắn. Nói chuyện hoang đường. Mở cửa rối người một cái, cùng Lệ ra gã sai vật nói vài lời, xuất phát hướng nhà đi. Lệ Giang phủ thượng hoàn cảnh không sai, nhưng làm gì, cũng không bằng trong nhà dễ chịu. Về sớm một chút, còn có thể ngủ cái hồi lung giác. Lại nói, cún con một mực không gặp hắn trở về, đến lượt gấp. Dương Thư hướng nhà đổi thời điểm, cực độ hoang đường triều hội vẫn tại tiếp tục. Chúng triều thần không nghĩ ra, cái này Lệ trấn phủ, cho hoàng đế làm cái gì mê hồn dược, có thể khiến cho nói ra hoang đường như vậy phán quyết. Kỳ thật ngay cả người nhà họ Lệ mình cũng mơ hồ. Mà hưng phấn nhất là táo bạo Lưu Các lão, tại hộ bộ một đống bệ hạ nghĩ lại thanh âm bên trong, ngang nhiên ra khỏi hàng, ngựa như kinh lôi, thần tham hộ bộ Tả thị lang phạm thống, lựa trên đặt dưới, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tại nặng trinh nguyên niên, dấu xuống 266 vạn thạch lương thực, chiếm năm đó quốc khố thu nhập hơn 3 thành. Phiến quang bên trong nạn đói, dân chúng lầm than, bây giờ chiến sự tối nát, nên có thứ 5 phân chịu tội. Này sói tham đến bước này, thần coi là không giết, không đủ để bình dân phẫn. Nô. Lời này nói ra, lại là một cái địa chấn. Trước đây, Lưu Các Lao một mực tại truy tra đám kia lương thực, nhưng chưa hề chân chính xác nhận qua người nào đó, bởi vì cũng không đủ chứng cứ. Nhưng ngay hôm nay, hộ bộ mắt nhìn lấy muốn ra sức bảo vệ phạm thống hôm nay, chỉ mặt gọi tên thượng đấu. Luôn cảm giác hôm nay trận này triều hội, từ trên xuống dưới đều lộ ra cỗ tà dị sức lực. Nhưng kỳ lạ nhất hồ, vẫn là vào chỗ Long ỷ đương kim thánh thượng. Hoàng đế nghe xong Lưu Các Lao, cái mũi đều nhanh ngâng lên đến, trâu giống như hừ xả giận. Nhìn về phía Lao Phạm đại nhân ánh mắt, thậm chí đều có chút phím hồng. Trộm lương thực, ngươi có phải hay không người? Ấy ra ra, chấm hôm nay quyết không thể tha cho ngươi. Có ai không, cho ta đem cái này hất lên ra người xuất sinh cầm xuống. Đẩy ra ngọ môn, chém đầu gian chúng. Dứt lời trực tiếp đứng dậy, không chờ nghi trượng, liền hướng phía sau đi. Bọn thái giám đang muốn bổ sung, đã thấy vậy hoàng đế lại lao ra, đối hoàn toàn đờ đẫn cả triều văn võ, hầm hư đặt xuống câu tiếp theo, kém chút bị cái này khốn nạn khí quên chính sự. Chấm muốn tuyển tú nữ. Đại tuyển. Không quản cái gì xuất thân lai lịch ra sao, chỉ cần là xinh đẹp, hết thảy mang cho ta tiến cùng đến, chấm muốn đích thân chọn lựa. Nói xong câu này, mới hất lên long bảo, rời đi. Tấm lưng kia, tựa như tại dương nhanh muốn bớt. Vừa đến hậu cung, mặt mũi tràn đầy không cam lòng hoàng đế thay đổi cái sắc mặt, một mặt hoa đạo tướng. Ha ha, mỹ nhân nhi, ta lão nhiêu. Không đúng, là chấm. Chấm đến rồi. Ha ha ha. Cùng sau lưng hắn nghi trượng nhóm có thể sức lực chạy, sửng sốt có chút đuổi không kịp ý tứ. Đây là nhiều nữa gấp. Ách. Như thiết quải lý ở chỗ này, nên liếc mắt liền có thể nhận ra, hoàng đế này, đúng là cái kia làm mất thanh nhiêu giả trang. Có thể chuyện này hoàng đế trong cung. Chân hoàng đế lại ở nơi nào đâu? Chương 48, quái nhân khí tượng giờ ngọ, lớn mặt trời sáng loáng, để người mở mắt không ra. Go. Chuyển qua cửa ngõ, trở ra đường đi, nhìn thấy rộng lớn không gian, nhẫn nhịn thật lâu phát tải, lúc này liền là một tiếng bập bẹ sủa gọi. Dương Thư lại ngáp một cái. Hôm nay gặp qua Tây Vương mẫu, liền lại ngủ cho tới trưa. Như không phải là bởi vì trong bụng trống trơn, đói lửa khó nhịn, hắn thậm chí còn có thể ngủ tiếp một hai canh giờ. Có thể nhiều thứ mấy bước về sau, Dương Thư lông mày lại nhíu nhíu một cái. Chỉ vì chung quanh không khí này không thích hợp. Không cần tiên nhãn đi xem, liền phát hiện có thật nhiều người, một bộ tình cảnh bí thảm. Có phụ nhân thậm chí ôm cùng một chỗ thút thít. Nhưng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, trừ mấy cái này bi thương, còn có một nhóm vui mừng. Còn không phải số ít, chính mặt mày hớn hở nói gì đó. Dương Thư thuận thế nghe một lỗ thai. Có chút kinh ngạc phát hiện, hai nhóm người nói lại là một chuyện. Nữ nhi được đưa tới trong cung đi. Ta cái này ngủ cho tới trưa, lại ra cái gì quái sự. Nghi hoặc bên trong, Dương Thư đi mau hai bước, không bao lâu liền đến hôm nay mục đích, cũng là mong muốn bên trong ăn trực địa điểm. Thư tứ văn xương cát. Vừa bạn có thể hỏi thăm một chút, mình ngủ cái này mấy canh giờ, là xảy ra điều gì quái sự. Cùng gã sai vật đơn giản làm lễ về sau, Dương Thư há miệng liền hỏi, Lưu lão bản đâu? Lão bản a? Lão bản tại hậu viện. Uống rượu đâu? Ừm. Lưu lão bản đây là thế nào? Hơn nửa ngày mượn rượu giải sầu. Tương hỗ tương đối quen thuộc, Dương Thư cũng không nhiều khách khí, trực tiếp ngồi ở Lưu nhị bản mà đối diện. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra, quá khứ con buôn, nhưng tặc có tinh thần thư tứ lão bản, hôm nay phá lệ tinh thần sa sút, giống như đã mất đi cái gì cho bảo. Cho người ta một loại ta không muốn sống, nhưng lại không nỡ chết cảm giác. Dương Thư cầm cái mặt điểm nhét miệng bên trong, cẩn thận hỏi, chẳng lẽ nhà ngươi cũng có người được đưa tới trong cung?
Thử
ngang a, tựa như đè xuống cái gì chốt mở, Lưu Nhị Bản trực tiếp ngửa mặt lên trời thống khổ, bàn tay thô từng cái chụp trên bàn, thẳng để bàn tay chụp đến đỏ bừng, chợt kêu khóc nói, bảo bối của ta cô nương à, nàng mới 14 tuổi, như vậy một chút điểm liền bị người mang đi.
Ô, mang đi á?
Có lẽ là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, cũng có thể là mượn mùi rượu phóng thích cảm xúc, tóm lại đi, khóc rất thảm, thậm chí đem Dương Thư chỉnh có chút xấu hổ, không biết thế nào xử lý, đành phải an ủi, Hiên Ngang, không khóc không khóc. Qua một hồi lâu, Lưu Nhị Bản cảm xúc mới thu liễm chút, nôn từ lại như cũ bị thường. Dương à, ngươi nói ta lão Lưu lời này, liền sống cái gì?
Dương Thư,
ngươi hỏi ta,
ta chỗ nào biết ta?
Cũng may Lưu Nhị Bản cũng không phải thật đang hỏi. Khoa cử, luôn thi không thứ, lui một bước làm giáo tập, cũng bởi vì xấu xí, bị sơn trưởng cự tuyệt ở ngoài cửa.
Ừm.
Dương Thư trầm ngâm gật đầu, chuyện này xác thực rất thảm. Tướng mạo là trời đuôi, Lưu lão bản người không kém, làm sao dáng dấp xác thực gian trá? Nghĩ thông suốt, ta không cần người đọc sách này mặt mũi, liền đi làm thương hộ, cũng có thể nuôi sống cái kia hai mẹ con. Ta thậm chí đều nghĩ đến, cho ta cái kia bảo bối quê nữ chiêu cái hiền tế, kéo dài nhà ta hương hỏa. Có thể ta tuyệt đối không nghĩ tới a, cửa này tiết. Con chó kia hoàng. Nghe đến đó, Dương Thư liền vội vàng đứng lên ngăn cản, cũng không thể thật làm cho người mắng ra miệng. Lưu lão bản cũng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần ngồi liệt, lời nói, ngươi nói hắn, tại sao phải hao người tốn của tuyển tú nữ? Tuyển tú nữ thì cũng thôi đi, xuất liên tục thân cũng không hỏi.
Ta khuê nữ để muốn.
Ô, Dương Thư đành phải an ủi, là quan điểm, vạn nhất ngươi khuê nữ a.
Không quá đi, cuối cùng không có tuyển chọn đâu.
Lưu lão bản sửng sốt một chút, tiếp tục khóc càng khổ sở hơn. Nói gì đó sống cái gì a, cái gì cũng không phải, sau đó mạnh rót một ngụm, ẩm say tới. Dương Thư trầm mặc một hồi, đành phải gọi gã sai vặt đem người đưa về phòng. Trong lòng cũng cảm thán một phen. Cái này thời đại, hoàng đế muốn làm gì, thật đúng là không ai ngăn được. Lại đi miệng bên trong nhét khối mặt điểm, Dương Thư cất bước rời đi mây mù che phủ thư tứ. Lần nữa trở lại trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong cung người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cầm danh sách, dạy người giao ra mình nữ nhi. Hoàng quyền áp xuống tới, quan lại nhà đều chịu không được, chớ nói chi là những này tiểu dân. Dương Thư cũng lén lút tự nhủ, hoàng đế thế nào nghĩ? Tuyển tú nữ cũng không phải là việc nhỏ, nhất là dạng này hoàng đường tuyển, các phương diện lực cản đều sẽ rất lớn. Không nói những cái khác, cả triều văn võ liền không đáp ứng. Hẳn là hiện tại hoàng đế có thủ đoạn chấn nhiếp quan to con nhỏ. Sớm làm gì đi,
thực sự là
cái kia chỗ nào đều lộ ra ly kỳ. Suy tư hành tẩu bên trong, Hạo Thiên Quyển đột đến ông một tiếng. Dương Thư hoàn hồn, thiên nhãn bên trong trông thấy một cái trong cung người cưỡi ngựa cầm danh sách ở trên đường phố ghé qua, trên mặt lộ ra rất gấp, nhưng cưỡi ngựa động tác lại rất cứng ngắc. Bên cạnh lại có ngoan đồng bùng roi, cái kia ngựa chịu giật mình, đột nhiên không bị khống chế nằm ngang đánh tới.
Lao hoàng,
Dương Thư chớp mắt, cái này bán đậu nành đang cùng một người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, tựa hồ nói gì đó, hồn nhiên không biết đại nạn lâm đầu, lập tức thật muốn xảy ra chuyện, đến lúc đó hai người kia trốn không thoát một cái xương cốt đứt gãy, thậm chí mất mạng. Không nhìn thấy vậy thì thôi, đã nhìn thấy, tổng không làm cho lão hôn đảng kia đột từ đầu đường. Tâm tư cố định, Dương Thư âm thầm bấm niệm pháp quyết, trăm trượng thần hành thuật. Lão hoàng đầu góc mơ hồ nhìn trước mắt người, cái thằng này quần áo tơ lụa lộng lẫy đến cực điểm, tuy là nam tử, làn da nhưng thật giống như có thể bóp ra nước đến, so với tiểu cô nương đều tốt hơn rất nhiều. Hắn nguyên bản thật tốt đi tới, lại đột nhiên bị gọi lại, còn tưởng rằng người này là muốn mua đồ, lại chỉ nói rất nhiều kỳ quái lời nói, để ngươi không rõ ràng cho lắm.
Không phải sao? Người trẻ tuổi lại hỏi, lão trượng à, nếu như ngươi có thể đem một cỗ hơi nước đặt ở một cái bình sắt bên trong, ngươi sẽ dùng tới làm gì?
Phải biết, chỉ cần làm cũng đủ lớn, cỗ này khí có thể thổi bay bất kỳ vật gì.
Lão hoàng,
nha,
cái kia ta sẽ dùng đến thổi bay ngươi.
A,
vì cái gì?
Người trẻ tuổi một mặt kinh ngạc.
Lão hoàng ngóc đầu lên, ngươi làm phiền ta buôn bán.
Ách,
người trẻ tuổi bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha một tiếng, thật có lỗi thật có lỗi, thói quen của người này, suy nghĩ chuyện thời điểm cùng người nói một chút, mạch suy nghĩ sẽ khá là rõ ràng, cũng có thể kích phát linh cảm. Ngược lại là làm trễ nải lão trượng sinh ý.
Lão hoàng trắng liếc mắt, nói thầm câu có ma bệnh, lại chợt nghe một hồi náo loạn, thậm chí lăng lệ tiếng vó ngựa, còn có một tiếng thái giám thét lên, tránh ra tránh ra. Thấy rõ tình huống, lão hoàng đội vàng hô to một tiếng hậu sinh, liền muốn đẩy người. Người trẻ tuổi cũng kịp phản ứng, sắc mặt kinh biến. Đáng tiếc hai người trung vi là người bình thường, động tác ở giữa hơi không bị kịp. Mắt nhìn lấy liền muốn đụng vào, lại có người kéo bọn hắn một thanh, rốt cục thoát ly ngựa lộ tuyến. Cái kia lập tức công công vẫn kêu to, từ từ đi xa. Ngay cả cái thật có lỗi đều không nói.
Thôi, vậy đại khái liền là trong cung người đi.
Lão hoàng quay đầu nhìn lại, hát một tiếng, là ngươi a?
Dương Thư vô vô tay, cười nói, cũng không phải ta sao?
Nếu không phải vừa bận đi ngang qua, về sau liền phải đi lão bà ngươi cái kia mua đậu nành.
Ách,
lời nói này đến, vốn định tạ ngươi, hiện tại lại muốn mắng người.
Tạ liền miễn đi, về sau đổ vật giảm giá liền thành.
Cái kia không có khả năng, nhất định không có khả năng.
Ha ha.
Cùng lão hoàng quán tính lẫn nhau đối hai câu, Dương Thư lại đưa ánh mắt chuyển hướng người trẻ tuổi kia, chắp tay một cái, vô ý thức mở thiên nhãn nhìn xem, sau đó lại nhìn một chút.
T,
có ý tứ này. Thiên nhãn có thể bằng khí, mà chân nhân kiệt tự có khí tượng, có thể thành thần thú nhất là bất phàm. ví dụ như Diệp Thành, liền là một đầu giải trí, dù theo lẽ công bằng chấp pháp, trình độ nào đó, cũng hiển lộ rõ ràng này cần cù chăm chỉ công nghĩa. Lại như Lệ Giang, chính là một đầu cầu ly, dù chấn chỗ ở đi tả, cũng có thể bảo vệ quốc gia. Liên là tục xưng đấu nhu phục cái kia đấu nhu. Rất rõ ràng, người này muốn làm võ tướng, mà lại muốn làm ra một phen thành tựu. Trừ cái đó ra, đạo hạnh vượt qua ngàn năm, cũng đều có mình khí tượng. Cho dù là Dương đạo nhân đều có. Bởi vì có cái ngàn năm đạo hạnh người, vô luận bản tính như thế nào, đều không phải phổ thông nhân vật. Mặc dù không phải thần thú đi. Nhưng trước mắt cái này làn da trắng nõn, bộ dáng tuấn thiếu người trẻ tuổi liền có ý tứ. Khí tượng thế mà một con rồng. Nhưng ôm hai cái bánh răng. Chính đang chậm rãi chuyển động. Đây là cái quỷ gì khí tượng? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dương Thư không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Mà người trẻ tuổi kinh hồn hơi định, vỗ bộ ngực niệm không biết bao nhiêu hụ chết, chuyển qua đều đội vàng thi cái lễ, cảm ơn tiên sinh cứu, không phải cái này cái mạng nhỏ sợ là bằng dao. Nha! Thiện tay mà thôi, không cần khách khí. Nói, Dương Thư dò xét bốn phía, không ít người đang nhìn nơi này, chỉ phải nói, ta hiện tại có hơi phiền thoái, ngược lại không tốt lắm bị người vây xem, thiếu duyên gặp lại đi. Nói xong bước nhanh rời đi. Người tuổi trẻ kia quay người muốn ăn, lại không thấy bóng người. Thực sự là, danh tự cũng còn không có thông đâu. Nghĩ như vậy, người trẻ tuổi lại nhìn về phía Lao Hoàng, thầm nói, còn tốt, hai người này tựa hồ quen biết. Cùng một thời gian, Thiết Quải Lý đập đi lấy miệng, đứng tại cửa hoàng cung. Hắn cũng không nghĩ tới, mình lần theo tung tích đuổi đường này, vậy mà lại về tới Thượng Kinh, còn chạy tới hoàng cung. Châu A, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Ai? Thở dài một hơi, lại hô một tiếng tật, chỉ trước mắt, liền xúc địa thành thốn đến trong cung. Thân ẩn, qua loa tìm kiếm, không bao lâu liền dừng ở một tòa cung điện trước. Trong lỗ tai lập tức truyền đến tà âm. Bệ hạ, người tốt uy mãnh. Ha, kia là ta lão ngu một mực như thế uy mãnh. Là tại sao là châu? Ngang. Bởi vì ta rất nhu a. A. Bệ hạ nhu nhất. Ngoài điện Thiết Quải Lý khi đầu ngón tay đều đang phát run. Giả mạo nhân gian đế vương. Ban ngày tuyên bạc.